Chương 331, đến tột cùng ai là chủ mưu? Chương 331, đến tột cùng ai là chủ mưu? Tô Trần khẽ bước cằm, tiếp tục êm hay nói, lại nói năm đó Tiêu Giao Tử mang theo Lý Thương Hải rời đi đằng sau, Vô Nhai Tử nỗi lòng đại loạn, cả ngày hoảng hốt, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều là đau lòng không thôi, đối với hắn đủ tiểu chăm sóc. Nhưng mà giữa hai người đoán hận chất chứa dần dần sâu, mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại đến rút kiếm đối mặt tình trạng. Có một ngày, Vô Nhai Tử tận mắt nhìn thấy các nàng tại ngoài động phủ sinh tử tương bác, giận không kềm được, cưỡng ép ngăn lại sau, rốt cuộc quyết định ba người gặp nhau. Vô Nhai Tử thẳng thắn trong lòng sở niệm chỉ có Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân tan nát cõi lòng thần đường, ảm đạm rời đi Tiêu Giao phái, viện phó Thiên Sơn sáng lập Linh Thử Cung. Lý Thu Thủy đã được như nguyện, mừng rỡ như điên, toàn tâm toàn ý không muốn xa rời Vô Nhai Tử. Hai người nhiều năm ẩn cư sơn động, khó kìm lòng nổi, cuối cùng thành quyến lữ, tựa như thần tiên bạn lữ. Một năm sau, Lý Thu Thủy sinh hạ một nữ. Có thể cái này ngắn ngủi một năm, nàng cũng không cảm thấy hạnh phúc, chỉ vì phát giác Vô Nhai Tử đợi nàng vẫn như cũ như mới quen thời điểm, không có chút nào giữa vợ chồng ôn nhu cùng thân cận. Nhất là tại nàng hoài thai trong lúc đó, Vô Nhai Tử lại trầm mê ở tạo hình một khối ngọc giống, đối với nàng lãnh đạm đến cực điểm, chẳng quan tâm. Lý Thu Thủy lên cơn giận dữ, lại cố nén không phát, chỉ muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng vì ai cảm mến điều khác. Sau khi ngọc tượng hoàn thành hôm đó, phẫn nộ của nàng lại hóa thành không còn, mặt kia cho rõ ràng chính là nàng chính mình. Nàng coi là trách lầm Vô Nhai Tử, trong lòng ngày nay không thôi, đối với hắn càng thêm si tâm bất hối. Nào có thể đoán được từ đó đằng sau, Vô Nhai Tử cả ngày ngắm nhìn ngọc nhân xuất thần, ngược lại càng thêm vắng vẻ chân chính nàng. Lý Thu Thủy bách tư không hiểu được, vì sao người sống sờ sờ ở trước mắt, hắn lại chỉ si mê với một cái băng lãnh tượng đá. Lại qua vài năm thời gian, nàng rốt cục triệt để thất vọng đau khổ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng kết quả đã minh, Vô Nhai Tử chưa bao giờ yêu nàng. Vì vẫn đan sen phía dưới, oán hận chất chứa bộc phát. Vì thăm dò Vô Nhai Tử, nàng từ lốt mấy tên nam tử về động, ở trước mặt hắn thân mật trêu chọc, y đồ chọc giận đối phương. Ai ngờ Vô Nhai Tử nhìn như không thấy, thần sắc hờ hững, phảng phất chưa từng trông thấy. Lý Thu Thủy lòng sinh ngoan ý, dứt khoát cấu kết Vô Nhai Tử nhị đệ tử Đinh Xuân Thu, trong sơn động tới tư thông, công nhiên đi việc cậu thả. Lần này, Vô Nhai Tử rốt cục có phản ứng, trên mặt nhưng không có tức giận, chỉ có thật sâu khinh miệt cùng khinh thường. Lý Thu Thủy giận không kèm được, tại chỗ nhào tới trước cùng động thủ. Hai người kịch chiến khó phân cao thấp, chính đánh đến khó phân thắng bại thời khắc, Đinh Xuân Thu đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén, một chưởng đem Vô Nhai Tử đánh rơi vách núi. Sau đó, Đinh Xuân Thu e ngại Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân trả thù, đánh cắp bộ phận Bắc Minh thần công bí tịch, đổi tên là Hóa Công đại pháp, trốn hướng Tinh Túc Hải, tự lập phái Tinh Túc. Lý Thu Thủy mất hết can đảm, quay người đi về phía tây, tiến về Tây Hạ, cuối cùng trở thành hôm nay Tây Hạ quốc mẹ. Vài ngày trước, Đại Tần biết được Thiên Sơn Đồng lão mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng, thuận manh mối tra được Lý Thu Thủy thân phận, La Vong phục mệnh đuổi bắt hai người, mang theo sáu kiếm nô dần dần vây quét. Bây giờ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đều là bị thương nặng, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Về phần Vô Nhai Tử, cũng coi như mệnh không có đến tuyệt lộ, ngã xuống sườn núi chưa vong, bị đại đệ tử Tô Tinh Hà cứu lên, đáng tiếc tứ chi tận thế, cả đời khó phục. Tô Trần một hơi đạo tận Tiêu Giao phái đám người quá khứ cùng hiện trạng, cảm nhận được Trích Tinh lâu bên trong nguyên bản trầm muộn bầu không khí lại lần nữa sôi trào lên. Tiêu Giao Tam lão vận mệnh khó khăn chắc trở chập trùng, ai cũng không ngờ tới, ngày xưa uy danh hiển hách môn phái Tu Trần, lại rơi vào tình cảnh như thế. Ba đại cao thủ toàn bộ trọng thương. Trời ạ, ai có thể nghĩ tới tăng hùng ngồi giang hồ Tiêu Giao phái sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đinh Xuân Thu nổi tiếng bên ngoài, đúng là Vô Nhai Tử môn hạ. Phản bội sư môn, câu dẫn sư mẫu, đơn giản táng tận thiên lương. Nguyên lai hắn cái kia Hóa Công đại pháp bất quá là Bắc Minh thần công một chi, mà Bắc Minh lại là Trưởng Xuân công chi nhánh, bực này tu chân truyền thừa, quả nhiên không phải tầm thường. Trước đó ta còn động đậy đi Đại Tống tìm kiếm hỏi thăm Tiêu Giao phái suy nghĩ, hiện tại xem ra, vẫn là tôi đi. Bất quá cái này Vô Nhai Tử cũng quá tuyệt tình chút. Sư tỷ sư muội đều trung tình với hắn, nếu có thể thực tình đối đãi một người, làm sao đến mức cụ thành như vậy mầm thai bạn. Coi như vô ý, cũng nên sớm nói rõ, làm gì đã tiếp nhận Lý Thu Thủy, lại đối xử lạnh nhạt đối đãi. Ta hiện tại muốn nhất không thông là, hắn đến cùng mưu đồ gì? Chân nhân ngay tại bên người, càng muốn đối với một khối đá nhớ thương. Quá khiếp sợ. Đại Tần La vóng lại tự mình xuất thủ, còn đem Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đánh thành trọng thương. Khó trách Tô Tiên Sinh nói Tiêu Giao Tam lão tại Đại Tông Sư bên trong không tính đỉnh tiêm, La vóng vượt cảnh xuất kích còn có thể trọng thương ba người, thực lực sâu không lường được. Lầu sáu trong dạng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong mắt tức giận cuộn cuộn. Tiêu Giao tử phẩm hạnh ti tiện, hắn đồ tử đồ tôn cũng đều không phải người lương thiện, nếu có hướng một ngày đụng vào, định chém không dung tha. Di Hoa cung từ trước đến nay lấy trường trị phụ bạc người làm tôn chỉ, Vô Nhai Tử sớm đã đạp trúng danh giới cuối cùng. Huống chi Đinh Xuân Thu như vậy hành vi, càng là tội không thể xá, tất hàng tru sát danh sách. Mà lúc này đã quay ngược về phòng Nguyệt Thần một đoàn người, tâm tình lại có chút phức tạp. Tin tức tốt là, rốt cục dò thăm Vô Nhai Tử hạ lạc. Vu Hành Vân hai người mặc dù từng bị bọn hắn trọng thương, may mắn thoát thân, nhưng sớm đã rơi vào La Vong bảy gia thiên la trong đất, bắt được bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đem ba người này tìm kiếm, lấy được bọn hắn sở tu công pháp, liền có thể thôi diễn ra cái kia trong truyền thuyết Trường Xuân Bất Lão Công. Có thể tin tức xấu cũng theo đó mà đến, môn công pháp này đối với người tu luyện thiên phú yêu cầu cực cao, Thủy Hoàng chỉ sợ tư chất không đủ, khó mà nhập môn. Không biết thế gian phải chăng còn có mặt khác càng thêm thật thà, bậc cửa thấp hơn tu tiên chi pháp Nguyệt Thần trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lúc trước mấy lần đặt câu hỏi, Tô Trần đều không đáp lại, nàng cũng sợ nhiều lời chọc giận đối phương, đành phải tạm thời đè xuống suy nghĩ, dự định nhật hậu tìm cơ hội hỏi lại. Dám thỉnh giáo tiên sinh một câu, Vì sao Vô Nhai Tử cảm mến tại một tôn ngọc tượng, lại đối với Lý Thu Thủy lạnh lùng như vậy? Lục Tiểu Phụng càng nghĩ không hiểu được, cuối cùng vẫn hướng Tô Trần thỉnh giáo. Tô Trần khẽ dương quạt xếp, ngữ khí lạnh nhạt, nguyên nhân chỉ có một cái kia ngọc tượng cũng không phải là chiếu vào Lý Thu Thủy chỗ điêu, Vô Nhai Tử chân chính trung tình người, chính là muội muội của nàng, Lý Thương Hải. Lời vừa nói ra, đám người chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Không sai, Lý Thương Hải cùng Lý Thu Thủy vốn là tỉ muội, dung mạo vốn là tương cận. Nguyên lai Vô Nhai Tử yêu là Lý Thương Hải, động lòng người đã bị Tiêu Giao Tử mang đi, hắn chỉ có thể khắc giống gửi gắm tình cảm, trò chuyện an ủi tương tư. Cái kia Lý Thu Thủy lại là chuyện gì xảy ra? Nếu không thích nàng, vì sao còn muốn thành hôn, cũng dục có một nữ? Cái này vẫn không rõ. Trong mắt hắn, Lý Thu Thủy bất quá là Lý Thương Hải bóng dáng thôi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài, không ngờ tới chân tướng càng như thế khúc chiết. Hắn mặc dù phong lưu đa tình, nhưng thủy chung thực tình đối xử mọi người, yêu chính là yêu, ghét chính là ghét. Đối với Vô Nhai Tử như vậy lấy người làm hay, vương hai trộm tâm cách làm, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần xem thường. Trên đài cao, Tô Trần đã có kết thúc chi ý, nguyên bản hôm nay còn dự định lợi bình mấy vị trưởng sinh giả, làm sao thuyết thư trên đường chủ đề không ngừng kéo dài, đã giảng được quá nhiều. Tinh tế hồi tưởng, hôm nay từ trưởng sinh giới nói lên, nói đến thần nữ Lan Nặc phá không mà đi, Tiêu Thần cùng Triệu Lâm Nhi đi theo phi thăng, lại báo trước xuống một lần khúc dạo đầu đem đề cập Long Đảo cùng Tử Thành đáng sợ bí mật. Sau đó cắt địa thần châu cùng trường sinh giới cảnh giới phân chia, so sánh song phương chiến lược mạnh yếu. Tiếp lấy bình điểm người thứ 10 trường sinh giả, Tiêu Giao Tử, trừ giảng thuật thứ nhất sinh sự dấu vết bên ngoài, còn tiện thể phân tích Tiêu Giao Tam lão ở giữa dây dưa không rõ tình đoán ân cửu. Tại luận đến ba người thực lực lúc, lại bởi vì đám người đề nghị, thuận thế dẫn xuất đại tống, đại minh hai triều đỉnh tiêm cao thủ bảng xếp hạng. Tô Trần tự giác hôm nay lời nói đã đủ phong phú, nên để người nghe từ từ nhấm nuốt tiêu hóa. Càng quan trọng hơn là, hôm nay trình diện người, số lượng vẫn chưa đạt hắn mong muốn. Nhân khí tích lũy nhận hạn chế, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn bổ ích tốc độ. Cứ việc trường sinh mà nói kích thích không nhỏ gần sóng, nhưng đa số người vẫn bán tín bán nghi. Thêm nữa thời gian ngắn ngủi, như là đại hán, đại tùy các loại xa xôi vương triều, thậm chí chưa nghe tên tuổi. Bất quá hắn tin tưởng, hôm nay giảng nội dung một khi truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý lần tiếp theo bắt đầu bài giảng. Đến đây nghe sách người định đem viễn siêu hôm nay, thu hoạch cũng sẽ không thể giống nhau mà nói. Dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng trở về, đem trận này thuyết thư mang tới cảm nộ cùng khí vận đều chuyển hóa làm thực lực bản thân. Tô Trần thu hồi quạt xếp, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay giảng đàm luận liền ở đây, năm nhật hậu lại nối tiếp chương mới. Vừa dứt lời, quay người muốn đi. Thấy thế, mọi người nhất thời gấp. Như vậy đặc sắc tuyệt luân thuyết thư, sao có thể cứ như vậy kết thúc? Từng cái mới nghe được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chính nhập giai cảnh, sao bỏ được để hắn rời đi? Tô tiên sinh dừng bước, lại nhiều giảng một đoạn đi. Đợi thêm năm ngày, thực sự gian nan a, ngài tùy tiện tâm sự cũng được. Đúng vậy a, dù là không nói chính đề, giảng điểm giang hồ bí sự cũng tốt a. Đối mặt liên tiếp khẩn cầu âm thanh, Tô Trần mỉm cười, bất đắc dĩ khoát tay, hôm nay đã nói đến không ít, có chút nội dung vốn là lưu cho lần sau công bố, sớm tiết lộ ngược lại mất thú vị. Như vậy đi, ta lại lưu một lát, chư vị nếu có nghi vấn, cứ việc nói ra, ta nhiều nhất giải đáp ba cái, quyền đương nhàn thoại vài câu, là hôm nay kết thúc công việc. Đám người nghe vậy mừng rỡ. Bây giờ người nào không biết, Tô Trần lời nói câu câu có theo, tuyệt không phải trợ bữa nói dối chi đồ. Nếu thật có không hiểu chi mê, khó khăn điều tra sự tình, giờ phút này chẳng lẽ không phải chính là cơ hội tốt. Lục Tiểu Phụng phản ứng nhanh nhất, vốn là có một quả cán chưa giải quyết đặt ở trong lòng, vừa rồi đắm chìm ở cố sự, nhất thời quên nhấc lên. Lúc này nghe chút có thể đặt câu hỏi, lập tức thoát ra, tiên sinh, tại hạ Lục Tiểu Phụng có nghi hoặc lâu vậy, không biết có thể hay không chỉ điểm sai lầm, cái kia đại thông bảo tiền giấy án phía sau, đến tột cùng ai là chủ mưu. Không biết sao, hắn đột nhiên lại thêm một câu. Hoặc là lưu cái nhắc nhở cũng thành Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Cũng không phải người khác sợ hắn, mà là Lục Tiểu Phụng ngày thường nhân duyên vô cùng tốt, trên giang hồ danh tiếng không kém. Mới vừa nói xét lúc, hắn cũng liên tiếp ném ra ngoài mấy cái vấn đề mấu chốt, cho thấy phản bác kiến nghị tỉnh đã có mấy phần tự tin. Huống chi cái này đại thông bảo tiền giấy án liên lụy rất rộng, sớm đã chấn động triều chính, như xử lý bất đương, triều đình đều có thể dao động. Chương 332, có ba chuyện muốn hỏi chương 332, có ba chuyện muốn hỏi nếu hắn mở miệng trước, người bên ngoài tự nhiên nguyện ý cho chút thể diện, tạm thời án binh bất động. Tô Trần mỉm cười, ngươi Lục Tiểu Phụng thế nhưng là nổi tiếng phá án cao thủ, theo lý thuyết việc này không nên làm có ngươi. Chỉ tiếc, có người thận trọng từng bước, đem ngươi hướng lối rẽ bên trên dẫn, để cho ngươi tự mình phát hiện manh mối, ngược lại bị không để ý đến. Chính ta tra được manh mối. Ngươi nói là cái kia tiền giả bên trên son phấn hương, có thể trong thành Dương Châu nơi phong nguyệt ta cơ hồ đi khắp, không có một chỗ giống làm giả địa phương. Lại nói tiên sinh vừa rồi nâng lên có người cố ý lừa dối ta, quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng, một chút liền rõ ràng. Tô Trần mới thêm chút chỉ điểm, trong đầu hắn đã là nổi sóng chập trùng, suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Vậy ngươi có thể đi qua cực là lâu. Tô Trần ngữ khí nhàn nhạt, về phần cái kia phía sau màn đợi tay, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đã có nhân tuyển. Hai người trong ngôn ngữ đều không nói rõ, lại lẫn nhau hiểu lòng. Người bên ngoài nghe được không hiểu ra sao, trong lòng bị đè nén, trên mặt dần dần không nhịn được. Đám người không dám chất vấn Tô Trần, liền đem hỏa khí chuyển hướng Lục Tiểu Phụng. Lục đại hiệp, các ngươi đây là hát một màn nào? Đại thông bảo sao án phía sau đến cùng là ai tại thao túng? Chính là, đánh cái gì lời nói sắc bén, chúng ta nghe được rất là khó chịu. Lục Tiểu Phụng chắp tay cười làm lành, các vị thứ tội, dưới mắt còn không chứng cứ xác thực, chân tướng còn chưa kết thúc, thực sự không tiện nhiều lời. hôm nay xin từ biệt, lần sau bắt đầu bài giảng sẽ làm từ đầu chí cuối cáo chi chư vị. Nói đi quay người muốn đi gấp, bước chân vội vàng, hiển nhiên sợ người giật dây này được tiếng rõ, sớm trốn chạy. Chính lúc này, một đạo bén nhọn mà trầm ổn giọng nữ từ lầu ba bao xương truyền đến, nghe tới cực không cân đối, phảng phất kim thạch chạm vào nhau, chói tai dị thường. Tô tiên sinh, có thể hay không nói cho lão thân, sư minh của ta Độc Cô Nhất Hạ, đến tột cùng là thế nào chết? Lời còn chưa dứt, một tên cầm trong tay ỷ thiên kiếm trung niên ni cô chậm rãi đi ra, đi theo phía sau mấy tên nga mi đệ tử, chính là Diệt Tuyệt sư thái. Nàng tính tình cương liệt, xưa nay không dung mạo phạm, nhưng ở Tô Trần trước mặt nhưng lại không thể không thu liễm tài năng, dù sao việc này liên quan đến nàng thân sư minh nguyên nhân cái chết. Năm đó cô hồng tử bị Dương Tiêu sống sinh khí chết, đã làm cho nga mi hổ thẹn nhiều năm, nửa tháng trước, trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc lại ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ trong môn lại không tông sư tọa trấn, danh vọng ngày càng suy vi, gần như thấm vào trong chốn võ lâm. Tân nhiệm chức trưởng môn chưa ngồi bước vàng, Diệt Tuyệt chỉ có mượn truy tra bản án cũ, thay tiền nhiệm báo thủ tên, hướng Tô Trần đòi hỏi một cái thuyết pháp, cũng tốt trọng trấn nga mi bi danh. Tô Trần ánh mắt lướt qua trôi kia ỷ thiên kiếm, thần sắc bình tĩnh nói Độc Cô Nhất Hạc chính là đại minh giang hồ cộng tôn sáu đại tông sư một trong, cái chết của hắn thật có cần thiết nói tỉ mỉ. Nói đến mệnh của hắn án, cùng hai vị khác tông sư thoát không ra liên quan. Tại quan trung cự phú Hoắc Hưu xúi dục phía dưới, Độc Cô Nhất Hạc tìm Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, cuối cùng bại vào dưới kiếm. Đường về trên đường, lại bị Hoắc Hưu thủ hạ Hoắc Thiên Thanh âm thầm phục kích, bị thương nặng bất trị. Giải rác mấy lời nói xong, hắn liền không tiếp tục nhìn về phía nga mi đám người. Cái kia Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu Phu đều không nhận thân, hắn cần gì phải nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt tấm kia tràn ngập án giận mặt. Lời vừa nói ra, Diệt Tuyệt toàn thân kịch chấn, sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, từ trong cổ họng gạt ra ba cái danh tự: Hoắc Hưu, Hoắc Thiên Thanh. Tây Môn Suy Tuyết có thể nào không giận? Nga Mi có thể an phận một phương, dựa vào là chính là tông sư uy danh chống đỡ bề ngoài. Bây giờ Độc Cô Nhất Hạc bị thai vạ bất ngờ này, tăng thêm ngày xưa cô hồng tử cái chết, trong môn mạnh nhất bất quá nàng cái này nửa bước tông sư, trong ngoài áp lực như sơn băng hải tiếu. Bây giờ chân tướng công bố, nếu không có tự biết lực có thua, nàng sớm đã rút kiếm giết ra, huyết tẩy cửu ra. Nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, Lục Tiểu Phụng đống nhiên chui ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lắc đầu liên tục, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn vốn đã chuẩn bị rời đi, lại bởi vì một tiếng này đặt câu hỏi ngừng chân lắng nghe. Cuộc đời yêu nhất thám thính bí ẩn hắn, sao lại buông tha bực này kinh thiên nội tình? Ai ngờ lại nghe nói Độc Cô Nhất Hạc chân chính nguyên nhân cái chết, mà liên lụy trong đó ba người, lại có hai cái là hắn bạn thân. Nói chính xác, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoắc Hưu đều là hắn từng cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử huynh đệ. Lục Tiểu Phụng khuôn mặt bặm mẻo, nội tâm kịch liệt dãy rủa, một bên là cởi mở bạn cũ, hắn thực sự không thể tin được quan hậu nhân nghĩa Hoắc Hưu sẽ làm ra chuyện như thế, một bên khác lại là Tô Trần chưa bao giờ phạm sai lầm khẳng định, càng không có lý do nói xấu người khác. Suy nghĩ bốc lên, cuối cùng là nhịn không được cao giọng mở miệng, liên quan tới tiên sinh lời nói, Lục Tiểu Phụng có ba chuyện muốn hỏi. Thứ nhất, Độc Cô Nhất Hạc chính là nga mi trưởng môn, đao kiếm song tu, đã đạt tông sư đỉnh phong. Theo ta được biết, Tây Môn Suy Tuyết thực lực nguyên bản còn không kịp hắn, như thế nào tại trong quyết đấu thắng được? Thứ hai, Hoắc Hưu là quan trung nhà giàu nhất, ngày thường thích hay làm việc thiện, cứu trợ thiên tai tế dân, thanh danh cực dai. Nhưng hắn trung quy là cái thương nhân, như thế nào cùng một đời tông sư Độc Cô Nhất Hạc dính líu quan hệ? Lại vì sao kết xuống thâm cửu, nhất định phải lấy nó tính mệnh? Thứ ba, Hoắc Thiên Thanh thân là ngũ cầm phái trưởng môn, địa vị tôn sùng, như thế nào biến thành Hoắc Hưu dưới trướng chó săn? Ở trong đó đến tột cùng có gì điều bí ẩn? Lục Tiểu Phụng tâm tư nhanh nhẹn, ba câu nói hỏi được trật tự rõ ràng, trực kích yếu hại. Cái này không chỉ có là trong lòng của hắn nỗi băn khoăn, càng là để lộ Độc Cô Nhất Hạc cái chết chân tướng mấu chốt. Thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trên hoàn toàn yên tĩnh, đám người nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần trầm tư một chút. Nguyên bản việc này hắn cũng không tính nói tỉ mỉ, hắn đối với Nga Mi phái cũng không quá thật tốt cảm giác, bèn bèn nhớ tới hai vị kia nữ tử thôi. Nhưng nếu Lục Tiểu Phụng trước mặt mọi người đặt câu hỏi, lại việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến Độc Cô Nhất Hạc cái chết trận tướng, càng liên quan đến Tây Môn Suy Tuyết trận này kinh thế quyết đấu chân tướng phía sau. Thú hổ, nếu có thể nhờ vào đó vạch trần Hoắc Hưu diện mục chân thật, có lẽ còn có thể nhấc lên một trận phong vân, thu hoạch không nhỏ giọng nhìn. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, Lục Minh yêu cầu, chắc hẳn cũng là chư vị trong lòng mê hoặc. Nếu mọi người có hứng thú, ta không ngại từ đầu nói tới. Hết thảy, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước. Khi đó Đại Minh biên cảnh có cái Kim Bằng Quốc, mặc dù tiểu học, lại cực kỳ giàu có. Chỉ vì binh yếu tài phong, dẫn tới xung quanh mấy nước thèm nhỏ dãi, liên thủ vây công, cuối cùng dồn vong quốc. Quốc phá đi thế, Kim Bằng Quốc Vương Triệu Kiến bốn vị tâm phúc trọng thần, tổng quản nội vụ Nghiêm Lập Bổn, đại tướng quân Nghiêm Lập Hạc, cùng hoàng tộc huynh đệ thượng quan Mục cùng thượng quan Cận. Hắn đem tuổi nhỏ tiểu vương tử phó thác bốn người, cũng đem quốc khố bảo tàng chia làm bốn phần, do mỗi người bọn họ mang theo tàng, ẩn vào Trung Nguyên, mà đợi phục quốc cơ hội. Bốn người gián tiếp lưu ly, cuối cùng đặt chân Đại Minh cảnh nội, đổi tên đổi họ, lặng yên ẩn nút. Nghiêm Lập Bổn rời đến quan Tây, dùng tên giả Diêm Thiết Sách, bằng vào trong tay của cải kinh thương lập nghiệp, trở thành một phương cự phú. Thượng quan Cẩn thì nhập chủ quan trung, sáng lập Châu Quang Bảo Khí Các, cũng xưng nhà giàu nhất. Mà thượng quan Mục đổi tên là Hoắc Hưu, mang theo tiểu vương tử buôn tẩu khắp nơi, quảng nạp kẻ liều mạng, âm thầm tổ kiến tổ chức sát thủ thanh ý để lâu thế lực lặng yên quyết trương. Về phần Nghiêm Độc Hạc, thì viện phó Nga Mi, thay tên Độc Cô Nhất Hạc, dốc lòng võ học. Hắn dung hợp trên chiến trường sát phạt lăng lệ đao pháp, kết hợp Nga Mi linh động mau lẹ kiếm thuật, sáng chế đao kiếm song sát 7749 thức uy danh lan xa, bị thế nhân tôn làm đao kiếm song tuyệt. Giữa mấy chục năm, bốn người đều chiếm một phương, bình an vô sự. Nhưng mà năm gần đây, thượng quan Cẩn Dã tâm dần dần lên, lại khó kiềm chế. Hắn giả ý cùng thượng quan một gặp mặt, thừa cơ đem nó sát hại, tính cả Kim Bằng tiểu vương tử cùng nhau diệt khẩu. Sau đó tìm đến Dịch Dung cao thủ Liễu Dư Hận, thay mình tiểu trang thành thượng quan một bộ dáng, từ đây lắc mình biến hóa, thành Hoắc Hưu. Hắn không chỉ có chiếm đoạt thượng quan một phần kia tài phú, càng khống chế Thanh Y Y Lâu, quyền thế ngập trời. Vì tiến một bước quyết trương thế lực, hắn lợi dụng tiền tài thu mua con trùng, quan tây rất nhiều tiểu môn phái, đồng thời phái ra cháu gái thượng quan Phi Yến tiếp cận Ngũ Cầm phái trưởng môn Hoắc Thiên Thanh, sao thiết tình cùng, khiến cho ca nguyện hiệu mệnh. E sợ cho ngày xưa chuyện xưa bại lộ, hắn quyết định diệt trừ còn sót lại người biết chuyện, Diêm Thiết Sách cùng Độc Cô Nhất Hạc. Thế là, hắn trước sai sử Hoắc Thiên Thanh ám hại Diêm Thiết Sách, tái thiết kế cho ngòi, dù sứ Độc Cô Nhất Hạc tiến về khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết. Nguyên bản Tây Môn Suy Tuyết võ công thượng tốn nửa bậc, nhưng người này ngộ tính kinh người, tại đánh giết chết sống đốn ngộ kiếm đạo chân ý, kiếm cảnh đột nhiên tăng mạnh, lại nhất cử đánh bại Độc Cô Nhất Hạc. Độc Cô Nhất Hạc trọng thương bại lui, đường về bên trong, sớm đã mai phục đã lâu Hoắc Thiên Thanh đột nhiên xuất thủ, đem nó ám sát tại đường núi ở giữa. Tô Trần nói xong, đầy lâu lặng ngắt như tờ. Một lát sau, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Thì ra là thế. Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc bọn hắn đúng là Kim Bằng quốc di thần. Khó trách Thanh Y Lìa Lâu những năm này hoành hành giang hồ, thủ đoạn tàn nhẫn, phía sau đúng là thượng quan Cẩn đang thao túng. Cái này thượng quan Cẩn thật sự là vô sỉ đến cực điểm, lại dùng cháu gái ruột làm mồi, mê hoặc Hoắc Thiên Thanh, đơn giản táng tận thiên lương. Bây giờ hắn tập ba bên tài phú vào một thân, phú khả địch quốc, chỉ sợ ngay cả Giang Nam Hoa gia đều khó mà địch nổi. Tây Môn Suy Tuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm chiến đột phá, nghịch cảnh thủ thắng, thật là đương đại kiếm đạo người thứ nhất. Không sai, Tây Môn Suy Tuyết bây giờ mới chừng 20, tuổi còn trẻ, con đường tương lai dáng dấp còn rất. Trên kiếm đạo, hắn còn xa mới tới đỉnh phong, tương lai đột phá tông sư cảnh giới tất nhiên là nước chảy thành sông, thậm chí có hy vọng mượn kiếm nhập đạo, đang lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Đám người nghị luận không ngớt, Lục Tiểu Phụng sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, luôn luôn coi là chi kỷ Hoắc Hưu càng như thế âm hiểm xảo trá, sau lưng thao túng đại thông bảo sao một án, hát thủ phía sau màn chính là người này. Chính mình lại bị mơ mơ màng màng lâu như vậy, thật sự là biết người không rõ, biết vậy chẳng làm. May mà Tây Môn Suy Tuyết làm việc lỗi lạc, cho hắn bao nhiêu vãn hồi chút mặt mũi. Có thể cùng nhân vật như vậy kết làm bạn tri kỷ, cũng coi như nhân sinh một chuyện may lớn. Tô Trần một phen rơi, Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng. Thượng quan Cẩn thế lớn khó lay, nàng một mực khổ không cơ hội là Độc Cô Nhất Hạc báo thù rửa hận. Có thể Thanh Y Lì Lâu tiếng xấu truyền xa, cựu gia trải rộng thiên hạ, nếu có thể liên hợp quần hùng cùng thảo phát chi, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Gần ngay trước mắt, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng đều là từng bị Hoắc Hưu tính toán, sao lại quanh tay đứng nhìn? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói: các vị anh hùng, hôm nay đã biết Thanh Y Lì Lâu chủ chính là Hoắc Hưu, không biết có thể có người nguyện theo lão thân cùng nhau diện trừ như thế tai họa. Chương 333, Kiếm Khai Thiên Môn. Chương 333, Kiếm Khai Thiên Môn nói đi. Ánh mắt thẳng ném Lục Tiểu Phụng, Lục Đại Hiệp, Thiền trưởng môn mặc dù bại vào Tây Môn Suy Tuyết chi thủ, lão thân tâm phục khẩu phục. Nhưng phía sau thao túng hết thảy người thật là Hoắc Hưu, như thế gian định, Lục Đại Hiệp chẳng lẽ liền thờ ơ? Lời này nghe giống quên, kỳ thực mang theo vài phần bức bách. Lục Tiểu Phụng trong lòng không vui, nhưng cũng không cách nào từ chối. Độc Cô Nhất Hạc cái chết tuy không phải ước nguyện của hắn, nhưng cuối cùng cùng Tây Môn Suy Tuyết có quan hệ. Huống chi chính mình cũng bị Hoắc Hưu lừa xoay quanh, món nợ này hắn sớm muộn có thể coi là. Hừ lạnh một tiếng, Lục Tiểu Phụng sắc mặt lạnh lùng, Hoắc Hưu sự tình, ta cùng cửa Tây tự nhiên sẽ tự mình chấm dứt, cũng không nhọc đến sư thái quan tâm. Lời còn chưa dứt, hắn đã cùng Hoa Mãn Lâu thả người mà đi, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn không còn lưu lại nghe xong tục phân tranh, dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm được Tây Môn Suy Tuyết, trước làm rõ đại thông tiền giấy manh mối, lại đi tìm lão hồ ly kia thanh toán nợ cũ. Gặp Lục Tiểu Phụng rời đi, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt biến hóa, vốn định hiệu triệu đám người độc thủ, có thể ngắm nhìn bốn phía, không người hưởng ứng, đành phải hậm hực lui về bao xương. Nhưng vào lúc này, lầu ba bên trái căn phòng thứ ba cửa đẩy ra, một tên thân mang áo xanh, cầm trong tay thiết kiếm nam tử chậm rãi mà ra, ôn bình cao giọng hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, bây giờ Tây Môn Suy Tuyết phải chăng xứng đáng đại minh đệ nhất kiếm khách danh xưng? Tại hạ Quách Tung Dương, lại có thể ở thiên hạ trong các kiếm thủ đứng hàng bao nhiêu?" Đám người nghe tiếng nhìn lại, kinh hô nổi lên bốn phía. "Quách Tung Dương?" Thiết kiếm Quách Tung Dương tới. Người này là giang hồ bách hiểu sinh chỗ bình binh khí phổ bên trong xếp hạng thứ tư cao thủ, nửa bước tông sư chi cảnh, uy danh hiển hách. Bách hiểu sinh tuy có danh khí, nhưng so với dưới mắt danh tiếng đang thịnh Tô Trần, cuối cùng kém một bậc. Huống chi phần kia bảng danh sách lưu truyền không rộng, không ít người đối với nó xếp hạng cũng không mua chướng. Quách Tung Dương trong lòng hiểu rõ, tự biết không bằng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành chi lưu, nhưng hắn tự giác tại đại minh kiếm khách bên trong, chí ít cũng có thể đứng vào top 10. Lần này tâm tư, Tô Trần cho dù không biết, cũng đoán được 7 phần. Trong lòng của hắn hơi cảm thấy buồn cười, làm sao, thật sự cho rằng bước vào tiền tiên liền có thể bước vàng kiếm đạo đỉnh phong. Bất quá nghĩ lại, chẳng thuận thế đẩy ra một cái kiếm thần bảng. Kiếm chính là bách binh đứng đầu, từ trước là hiệp giả coi trọng, người tập kiếm nhiều nhất, tranh luận cũng lớn nhất. Nếu thật liệt kê một cái bảng danh sách, nhất định anh động giang hồ, dẫn tới vô số chú ý. Chú ý nhất định, Tô Trần nhẹ lay động vào xếp, thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ nghiêm nghị phong mang. Tây Môn Suy Tuyết là đại minh đệ nhất kiếm thần. Không phải vậy. Theo ta thấy, hắn ngay cả năm vị trí đầu đều chưa hẳn tiến vào được. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Quách Tung Dương con ngươi co rụt lại, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. lầu 2 sườn đông căn thứ 4 trong dạng, Lặng Yên đến đây xem cục Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng theo đó khẽ giật mình. Toàn bộ Trích Tinh lâu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nói Tây Môn Suy Tuyết không phải thứ nhất, có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng muốn nói hắn ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được, thật là khiến người khó có thể tin. Chơi ạ. Tô Tiên Sinh lại nói Tây Môn Suy Tuyết vào không được năm vị trí đầu. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Còn không phải sao? Ngay cả Nga Mi trưởng môn, tông sư cảnh giới độc cô nhất hạc đều bị hắn một kiếm đánh bại, chẳng lẽ Đại Minh còn có 5 cái mạnh hơn hắn kiếm khách? Trừ Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, ta còn thực sự nghĩ không ra người thứ hai có thể vượt qua hắn. Quách Tung Dương cao mày, đang muốn mở miệng truy vấn, Tô Trần cũng đã lại lần nữa mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại như kinh lôi nổ vang, "Tốt, các vị không cần tranh luận, ta sở dĩ nói Tây Môn Suy Tuyết khó nhập 5 vị trí đầu, là bởi vì Đại Minh cảnh nội chí ít có 5 vị kiếm đạo cao thủ thực lực tại phía xa trên hắn. Về phần 5 người này đến tột cùng là ai, hôm nay tạm thời không để cập tới. Đến tiếp sau tuyết thư thời gian còn dài, ta sẽ khắc mở một thiên đại minh kiếm thần ghi chép đếm kỹ đương đại thập đại đỉnh tiêm kiếm khách, từng cái là chư vị công bố." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư đã sớm biết trường sinh giả bảng danh sách đám người bên ngoài, bây giờ lại chuyển ra muốn đẩy ra Đại Minh cùng Đại Tống võ lực xếp hạng, bây giờ lại thêm một bộ kiếm thần ghi chép tin tức liên tiếp không ngừng, làm cho người không kịp nhìn. Các tân khách nhao nhao kinh hô, "Lão thiên gia a, ta không nghe lầm chứ? Tiên sinh không chỉ có muốn giảng Đại Minh kiếm thần bảng, còn muốn tục bình Đại Tống cao thủ, lại thêm trước đó trường sinh giả danh sách, tiếp xuống bình thư chẳng phải là càng ngày càng đặc sắc. Đừng quên, trường sinh giới bản thân bí tân cũng còn không có kể xong đâu. Nói không chừng lần sau liền muốn nói đến Long Đạo Tử Thành, để lộ vùng cấm địa kia chân tướng. Đúng a, đạo tổ cùng Phật Đà đến tột cùng vì sao vẫn lạc? Trường sinh giới phía sau cất giấu như thế nào tồn tại kinh khủng? Có lẽ tiếp theo giảng liền có thể thấy rõ ràng. Nói thật, chém chém giết giết ta không quá để bụng, như tiên sinh chịu ra cái mỹ nhân phổ, đem Thần Châu đại địa bên trên tuyệt đại giai nhân đều kiểm kê một phen, để cho chúng ta no mây mẩy may mắn được thấy, vậy thì càng diệu. Đợi Trích Tinh lâu bên trong ồn ào dần dần lắng lại, Tô Trần hời hợt mang nói chuyện đề, tiếp tục mở miệng, "Hôm nay tạp đàm đã qua lương vấn, không biết đang ngồi còn có gì nghi vấn?" Vừa dứt lời, lầu 6 căn thứ 3 nhã toa bên trong liền có người bước nhanh mà ra, chính là Trương Hàm. Hắn đã sớm chuẩn bị, giờ phút này thả người nhảy ra, lãng thanh đặt câu hỏi, "Xin hỏi tiên sinh, thế gian có thể có không cần đặc thù căn cốt liền có thể tu hành tu tiên pháp môn? Đại tần nhất mạch quan tâm nhất, không ai qua được tần hoàng có thể hay không đắc đạo trường sinh. Dưới mắt trực tiếp nhất đường tắt chính là tu luyện tiên pháp, mặc dù công pháp dễ kiếm, nhưng có thể hay không phù hợp tần hoàng thể chất lại không nắm chắc. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới muốn tìm kiếm một loại bất luận tư chất đều có thể tu tập pháp quyết, lấy bảo đảm bản toàn." Lúc trước Nguyệt Thần Lô Mãng và chạm chọc giận Tô Trần, lần này liền đổi do trầm ổn cẩn thận Trương Hàm ra mặt hỏi. "Tự nhiên có." Tô Trần khẽ bước cằm, ánh mắt lướt qua Trương Hàm, lập tức hướng toàn trường giải thích nói, "Thiên hạ đại đa số tu tiên chi pháp đều có bậc cửa, hoặc cần trời sinh dị thể, hoặc lại huyết mạch truyền thừa, hoặc là khí vận sở trùng, hoặc hệ vận mệnh tuyển định. Dù chưa tất quá nghiêm khắc tiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng không phải người người thể luyện. Bất quá, thật có một hai bộ công pháp không câu nệ căn cốt, phổ la chúng sinh đều có thể nhập môn. Chỉ là hôm nay không tiện tường thuật, về sau nếu có duyên, ta sẽ từ từ nói tới, mang mọi người khắp lãng thế gian tu hành chi đồ." Vài câu hời hợt đáp lại sau, Tô Trần liền đứng dậy rời đi. Những người còn lại vẫn đắm chìm tại trong sự kích động, rất nhiều người thậm chí không hay biết cảm giác hắn đã rút lui, cho dù phát giác, cũng không có người ngăn cản, dù sao hôm nay đoạt được đã là vượt qua mong muốn. Ông trời của ta! Nguyên lai trên đời thật có người bình thường cũng có thể tu luyện tiên pháp, mà lại tiên sinh còn nói về sau sẽ dần dần giới thiệu, hẳn là ta cũng có hy vọng đạp vào tiên đồ. Mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể thành hay không tiên, chỉ bằng vào tiên sinh hôm nay phen này khai kỳ, chính là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, ban ân vạn dân đại công đức. Cho dù Tô Trần sớm đã rời đi, Trích Tinh lâu bên trên vẫn như cũ tiếng người huyên áo, thật lâu không tiêu tan. Có thể đoán được, không ra mấy ngày, những lời này chắc chắn truyền khắp tứ hải, chấn động bát hoang. Mà lúc này Tô Trần đã trở lại tầng 7 chuyên môn tinh thất. Vừa dứt tòa không lâu, chợt nghe dưới lầu truyền đến nói nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cây hoè già bên dưới lờ mờ, 7, 8 tên người áo đen tụ họp mật nghị, trong lời nói sát ý tràn ngập. "Đi mau, động tác nhanh nhẹn chút, đừng để người đoạt trước." Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, lập tức đi tứ tán. "Nữ thần long, xích cổ sa mạc, sa mạc chi mông." Tô Trần trong đầu trong nháy mắt hiện tương quan tình tiết. Mấy ngày nay vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi nhìn một cái kia trong truyền thuyết nữ thần long, đến tột cùng đẹp đến mức nào. Huống hồ sa mạc chi mông cũng coi như một phương kỳ vực tiểu giới. Không biết phải chăng là có dấu cơ duyên lần trước quỷ kiến sầu một đao kia chi nhân, cũng nên đi làm cái kết thúc. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã theo gió tan biến. Nguyên địa chỉ còn lại không nhánh chập chờn, không thấy tung tích. Trong nháy mắt, xích cổ sa mạc chỗ sâu, một đoạn trên cây khô, Tô Trần ngồi xếp bằng. Hô hấp thổ nạp thời khắc, thiên địa linh khí như sóng chiều đến, sương mù rực rỡ bốc lên, hào quang trải ra, tại vô ngần trên cắt vàng vẽ ra một bức mỹ lệ kỳ cảnh. Thiên bi huyền công vận chuyển lên đến, cưỡng ép hấp thu tứ phương tinh túy, ngay cả không trung liệt dương ánh sáng đều bị dẫn dắt xuống, cuồn cuộn như sông, bá đạo đến cực điểm. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong minh tưởng, Tô Trần xếp bằng ở gốc kia khô cạn cây già phía dưới, thể nội tám mạch luân chuyển không thôi. Hắn mơ hồ phát giác được một cỗ vô cùng mênh mông năng lượng từ rễ cây chỗ sâu chuyển đến, phản phất kết nối với cái nào đó viễn cổ nguồn suối. Nhưng mà, nguồn lực lượng này bị một tầng vô hình cấm chế phong tỏa, không cách nào trực tiếp thu nạp. Bởi vậy, hắn không thể không dựa vào mang theo người linh dược viên đan dược để đền bù tu hành cần thiết. chỉ bằng vào giữa thiên địa mỏng manh linh khí, sớm đã khó mà chống đỡ được hắn kinh người như vậy tiêu hao. Đêm qua hắn liền đã đến nơi đây, trải qua cả đêm thổ nạp luyện hóa, tu vi không chỉ có triệt để vững chắc, càng thuận thế xông phá bình cảnh, bước vào thức tàng nhị trọng thiên chi cảnh. Xích cổ sa mạc bao la vô ngần, dưới mắt hắn lại không có tinh chuẩn định vị pháp bảo có thể dùng, dứt khoát liền ở đây cạnh cây khô chú lưu tu luyện. Nơi đây tên là sa mạc chi mông, thật là một chỗ bí ẩn tiểu giới, mà cây này cây già chính là quán thông lượng giới đầu mối then chốt chỗ. Chỉ cần hắn ôm cây đợi thỏ, nữ thần long bọn người sớm muộn sẽ theo dõi mà đến. Việc cấp bách chỉ có không ngừng tăng lên chiến lực. Bây giờ mặc dù đến thức tàng nhị trọng, nhưng đối mặt cường giả chân chính vẫn không có nắm chắc tất thắng. Lần trước gặp phải quỷ kiến xấu lúc, đối phương đã là tiên tiên đỉnh phong, bây giờ cực khả năng đã tiến vào tông sư hàng ngũ, mà nữ thần long thiên phú chắc tuyệt, thực lực cũng ứng với chi tướng khi, hơn phân nửa đồng dạng bước vào tông sư bậc cửa. Hai vị chấp trưởng thần binh đỉnh tiêm cao thủ liên thủ, chiến lực khủng bố như vậy, không thể khinh thị. Cảnh giới đã ổn, có thể tiếp nhận tiên nhân di trạch tinh nguyên chi lực, lý thuần cương thức kia kiếm khai thiên môn cũng có thể tìm hiểu. Ầm vang một tiếng, cái kia thiên nhân thể phách đận chứa tinh khí sao mà hùng hồn. Một khi quán thể, lập tức như giang hà trào lên, khí huyết sôi trào giống như nộ trào, tinh nguyên ngưng tụ thành trụ sông thẳng lên trời. Nguyên bản đã thoát thai hoán cốt thân thể lại lần nữa nghênh đón thủy biến, hướng phía hồng hoang cự thú, thái cổ chân long giống như thể chất rào bước tiến lên. Cùng lúc đó, Lý Thuần Cương suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, tính cả một đòn kinh thế kia, kiếm khai thiên môn tại trong thức hải của hắn tầng tầng triển khai. Vốn là tới gần tiên tượng đại tông sư kiếm ý, tại thời khắc này rốt cục sông phá gông cùng xiển xích. Trong chốc lát, thương khung biến sắc, mây đen hội tụ như mực, lôi chỉ bốc lên, điện quang như mãng xà xuyên thẳng qua, thiên địa hiện ra tận thế chi tượng. Chương 334, hai thức khoáng thế tuyệt học. Chương 334, hai thức khoáng thế tuyệt học. Lôi hải phía dưới, một thanh xé rách hư không, xuyên thủng chân không cự kiếm hư ảnh chậm rãi thành hình, mũi kiếm chỉ như muốn đem mảnh này càn khôn bổ làm hai nửa. Tô Trần kiếm ý tựa như tim sen mới nở, ở trong sấm sét niết bàn chủ sinh, tại trong hủy diệt thăng hoa thủy biến, không ngừng hướng lục địa thiên nhân chi cảnh thẳng tiến. Kiếm ý chợt hiện thời khắc, trong vòng vạn dặm tất cả người tập kiếm đều chấn động trong lòng, cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, cơ hồ làm lòng người sinh quỷ sát chi ý. Bên hông trường kiếm tự hành tiếng rung, nóng lòng muốn ra. Nữ thần long đưa tay nhẹ phẩy trên trán tóc đen, một đạo tuyết trắng kiếm ý lưu chuyển quanh thân, ngăn cách từ bên ngoài đến áp bách. Tay trái chỗ cầm phượng huyết kiếm lúc này mới dần dần lắng lại sao động. Nàng ngôi anh đào khẽ mí môi, ánh mắt như thu thủy giống như thanh tịnh lại sắc bén, chăm chú khóa chặt kiếm ý bộc phát phương hướng. Nàng vốn là từ xích cổ sa mạc đi ra, chỉ vì truy tìm mẫu thân tung tích, nhưng không ngờ đột cảm giác một cô vô thượng kiếm ý giáng lâm. Thân là kiếm tu, há có thể bỏ lỡ như vậy cơ duyên? Vô luận phía trước là địch là bạn, chuyến này đều là triều thánh. Một kiếm làm cho tiên túi đầu, hai tay háo dẫn thanh xả của vũ, kiếm ra, thiên môn mở rộng. Thì ra là thế. Khi Tô Trần hai mắt mở ra, bao phủ mười dặm phương biên kiếm vực đống nhiên thu liễm. Một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, chém vỡ tầng tầng lôi mạc, cắm thẳng thương khung cuối cùng. Cùng lúc đó, từng vòng vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Và anh, bốn phía đất cắt đột nhiên nổ tung, hoàng trần mạn thiên phi dương. Giữa không trung lại nổi lơ lửng mấy khúc tàn phá thân thể. Một chút nguyên bản ẩn nút hơi gần người áo đen thương hoàng hậu rút lui, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hai bên trái phải, nam nữ hai người đều cầm đao kiếm, từng bước tới gần. Tô Trần thần sắc ngưng lại. Nguyên lai Lý Tuần Cương kiếm khai thiên môn bên trong, không ngờ giấu giếm cái kia hai thức khoáng thế tuyệt học, nhất kiếm tiên nhân quỷ lưỡng tụ thành xà vũ. Giờ phút này dung hợp nó suốt đời kiếm ý, hắn tạo nghệ đã tới gần năm đó thời kỳ toàn thịnh Lý Tuần Cương. Lại thêm tiên nhân tinh nguyên tầm bổ, tu vi tiến triển cực nhanh, nhất cử nhảy lên đến thức tàng ngũ trọng thiên. Bằng vào thiên bi huyền pháp chi uy, hắn lúc này, mặc dù không thể siêu việt đỉnh phong Lý Tuần Cương, cũng đã chênh lệch không xa. Các hạ chu ta thần nguyện giáo đệ tử, hôm nay tại hạ cũng không thể không đòi cái công đạo. Đang lúc Tô Trần tĩnh tâm thể ngộ thời điểm, quỷ kiến sầu đã nâng đao giết tới. Kim Long gào thét, hơn một trượng đao cương hạ xuống từ trên trời, khí thế ngập trời. Nữ thần long đứng lặng nguyên địa không động, lặng lặng quan sát. Nhưng nàng rõ ràng cảm thấy, trong tay phượng huyết kiếm so lúc trước càng thêm sao động bất an. Ngược lại là tìm tốt lấy cớ. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Có thể trong lúc thoáng qua, sắc mặt đột nhiên lạnh, thần nguyệt giáo sát thủ nhiều lần phục sát tại ta, giáo này, đáng chém. Chu chữ lối ra trong nháy mắt, hắn chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay một chút ngân huy bỗng nhiên thoáng hiện. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Bá. Quỷ kiến sầu xuất đao nhanh như kinh lôi, có thể Tô Trần lại là phát sau mà đến trước. Điểm điểm hàn tinh như mưa về xuống, không chỉ có đem đối phương long hồn đao chém vào đánh bay, càng là một kích đem nó cả người đánh lui mấy trượng. Cái kia cố dọa người lực lượng trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, sinh tử chưa biết. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu, long hồn đao liền đã mất nhập trong lòng bàn tay. Vuốt ve trong tay thần binh, Tô Trần lúc này mới ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp luôn luôn lạnh lùng trầm ổn nữ thần long thượng quan yến, giờ phút này lại hiếm thấy toát ra vẻ khiếp sợ. Trong chốc lát, trong lòng hắn cũng là chấn động. Nàng mặc dù ăn mặc đơn giản, lại không thể che hết cao ngất kia dáng người cùng trời sinh đoan trang, da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ, phảng phất ngày đông tuyết đầu mùa, ôn nhuận thông thấu. Một đôi mắt sáng giống như ngậm thu thủy, lưu chuyển ở giữa ba quang liễm diễm, môi như điểm son, mũi như quỳnh ngọc, ngũ quan tựa như thiên công tạo hình, không nhiều một phần không thiếu một tấc. Trường kiếm nơi tay, sợi tóc theo gió dương nhẹ, khí khái anh hùng hùng hực, gương mặt tường đỏ, lúng đồng tiền tạc hiện, trên trán thủy tinh mặt dây chuyển lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, tăng thêm mấy phần thánh khiết cảm giác. Giờ khắc này thượng quan yến, bị chi thanh điểu, càng có phong hoa. Băng cơ tuyết xương ngưng thần bận, hoa sen làm mặt liễu là lông mày. Tô Trần trong lòng thầm than, lại không tự giác nói nhỏ lối ra. Thượng quan yến tử giật mình lo lắng bên trong hoàn hồn, trên mặt đỏ ửng càng sâu. nữ tử nào không thích khen ngợi, huống chi là đến từ một vị khí độ phi phàm, thực lực sâu không lường được nam tử. Nàng đấy lòng lặng yên nổi lên một tia gợn sóng, nhưng nàng cuối cùng tâm trí kiên định, một lát liền thu lại cảm xúc, khôi phục thong dong. Tay trái cầm kiếm giơ lên, tiếp theo thu đến trước ngực, khẽ không người hành lễ. Thượng quan Yến, bái kiến kiếm thánh tiền bối. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Đây là kiếm đạo hậu bối đối với cường giả cúi chào, là triều thánh giả đối mặt núi cao lúc thành kính. Nàng không biết người trước mắt là ai, lại bản năng lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Đồng đạo tương thích, cường giả vi sư. Ha ha, kiếm gì thánh? Tại hạ bất quá là cái vào nam gia bắt người kể chuyện, ở tứ phương thành mà thôi. Tô Trần cao giọng cười một tiếng. Hắn mặc dù thông kiếm thuật, nhưng từ trước tới giờ không tự nhận kiếm đạo tông sư, cũng không loại kia đem kiếm phục làm tín ngưỡng thuần túy kiếm khách. Đối với hắn mà nói, kiếm chỉ là lợi khí, là thủ đoạn, mà không phải kết cục. Tô tiền bối khiêm tốn. Cứ việc Tô Trần phủ nhận, Thượng quan Yến vẫn chỉ coi hắn là ra vẻ địa thấp. Tô Trần lắc đầu, cũng không còn nhiều biện. Nhưng xưng hô thế này, dù sao cũng phải đốn nắn một chút. Ta nói thật, ta chính là cái giảng cổ luận nay thuyết thư tiên sinh, ngươi gọi ta một tiếng tiên sinh thuận tiện. Thoại âm rơi xuống, thói quen nghề nghiệp cho phép, hắn lại tiện thể ôm lên sinh ý đến, nếu có nhàn hạ, không ngại đến tứ phương thành nghe ta giảng một đoạn giang hồ phong vân. Bị liên tục làm sáng tỏ, Thượng quan Yến mặc dù vẫn như cũ cung kính, nhưng cũng đem xưng hô đổi thành tiên sinh. Đồng thời, nàng đối với vị nam tử thần bí này trong miệng nói tới thuyết thư sinh ra một chút hiếu kỳ. Người này kiếm ý lăng lệ, khí tức như vực sâu, ngay cả sư phụ nàng sợ cũng khó đạt đến bậc nhất. Nhân vật như vậy giảng thuật cố sự, lại nên cỡ nào kinh tâm động phách. Có thể nàng hay là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu có cơ hội, ổn thỏa tiến đến lắng nghe. Chỉ là dưới mắt ta muốn đuổi phó sa mạc chi mông tìm mẹ, con đường phía trước hung hiểm khó lường, chưa hẳn còn có gặp nhau ngày. Nói xong, quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng ung dung truyền đến một câu tra hỏi, ngươi biết như thế nào tiến vào sa mạc chi mông sao? Thượng quan Yến ngừng chân quay đầu, đôi mi thanh tú cao lại, tiên sinh nhưng có biết tiến vào chi pháp? Có lẽ có manh mối. Tô Trần cười khẽ, cửa vào chi pháp, ta xác thực biết được. Có thể ngươi chân thật định mẫu thân ngươi ngay tại trong đó. Lời này ý gì? Nàng thần sắc khẽ biến, trong lòng cảnh giác tỏa ra. Chỉ gặp Tô Trần tay áo một quyển, nơi xa quỷ kiến sầu trong ngực ngọc bội lại trống rông bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, mắt thấy mới là thật. Không bằng tự mình đi vào xem xét. Nói đi, đem ngọc bội ném cây ngoại gia đình. Trong chốc lát, thiên tượng dị biến, hấp nhật giữa trời, như bị thôn vệ, một đạo hừng hực quang mang từ trong bóng tối bắn xuống, chính giữa ngọc bội. Đại địa vang minh, cắt vàng trùng thiên, một tòa nguy nga di tích cổ lão phá đất mà lên, xuyên thẳng mây xanh. Nhìn qua trước mắt kỳ cảnh, Thượng quan Yến con người hơi co lại. Tô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay ra hiệu, mời nàng tiến lên. Cái này chính là sa mạc chi mông. Chính là, ta không trách ngươi không tin, không bằng trước đi vào tìm đòi, nhìn là có hay không có mẫu thân ngươi bóng dáng. Tốt. Hai người vừa bước vào di tích cửa vào, Tô Trần khẽ môi liền hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cảm ứng bên trong, một đạo khí tức đống nhiên bạo khởi, lao thẳng tới sắp chết quỷ kiến sầu mà đi. Ngay sau đó, hai bóng người tật tốc rời đi, ẩn vào bao cát. Không có long hồn đao còn không chịu con rơi. Ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thay đổi bản cờ, lại có thể đi đến một bước nào. Khi hai người xâm nhập sa mạc chi mông, đều là chi rung động. Con kiến cực đại như đấu, bí đỏ trắng như ốc xá, đại thụ che trời không thấy nó đỉnh, chuồn chuồn vút không mà đến, giống như cánh sắt chiến ưng hoành không xuất thế. Đây là một cái cự nhân chiếm cứ thế giới, tựa như một bức như ẩn như hiện sơn thủy trường quyển. Tô Trần đem thần thức trải ra mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến vùng thiên địa này cuối cùng. Không phải bọn hắn khổng lồ như núi, mà là chúng ta nhỏ bé như ở trước mắt. Nơi này vật chất rất không tầm thường. Hắn trầm mặc đứng lặng, suy nghĩ như lưu vân cuộn cuộn. Bốn phía im mắng, chỉ có phong tại nói nhỏ. Nữ thần Long mặc dù cũng bị trước mắt kỳ cảnh chỗ lay, lại vẫn không quên tìm kiếm mẫu thân tung tích. Hai người cơ hồ đi khắp toàn bộ không gian, cuối cùng tại góc tây bắc phát hiện một gian phòng trúc, thấp thoáng tại sương mù ở giữa. Nữ thần Long trong lòng run lên. Hai người lặng yên tới gần, chỉ gặp một vị người khoác sa mỏng phụ nhân ngay tại trong viện phơi nắng quần áo. Một chớp mắt kia, nàng đột nhiên che miệng lại, nước mắt sớm đã trượt xuống gương mặt. Tuy chỉ một cái bóng lưng, lại cùng ký ức chỗ sâu cái kia 15 năm trước thân ảnh chậm rãi trùng hợp. Nàng không có tùy tiện tiến lên, mà là núp trong bóng tối lặng lặng ngắm nhìn. Ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Là nàng sao? Là. Thật xác định. Không bằng đến gần chút lại nhìn một chút. Nếu là thật sự là mẹ ngươi, đây cũng là không cần lại hao tâm tổn trí thôi diễn. Tô Trần khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ kia ý cười để Thượng quan Yến trong lòng không hiểu căng lên. Cho nên bọn họ đi ra phía trước, nhẹ giọng mở miệng, "Phu nhân, chúng ta ngộ nhập nơi đây, không biết nơi đây vì sao phương, lại nên như thế nào rời đi?" Phu nhân lắc đầu, "Ta cũng không biết đây là nơi nào. Năm đó ta cùng Hồng Muội đi tại trên đại mạc, đột nhiên bị một nguồn lực lượng hút vào nơi này, vài chục năm, từ đầu đến cuối tìm không thấy đường ra. Xin hỏi phu nhân tôn tính, ta họ Đinh." Vừa dứt lời, Thượng quan Yến toàn thân chấn động, tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn, nói không ra lời. Không bao lâu, một nữ tử áo đỏ cầm kiếm chạy tới, gặp ba người sắc mặt đổi biến, rút kiếm liền phóng tới Tô Trần. "Hồng Muội đừng động thủ." Bọn hắn là đến lời còn chưa dứt, nữ tử kia đã tới gần Tô Trần trước người ba thước, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay ra ngoài. Nguyên lai Tô Trần mặc dù tâm thần đắm chìm ở thế giới bản nguyên bên trong, lại sớm đã tại chu thân trượng hứa bố bên dưới phòng ngự cương khí, phàm mang sát ý người đều không thể gần. Đinh họ phụ nhân hoảng sợ đỡ dậy đồng bạn, hai người run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Một màn này cũng làm cho Tô Trần thu hồi tâm thần. Hắn nhìn chằm chằm phụ nhân, thanh âm trầm thấp, "Ngươi mới vừa nói, ngươi họ Đinh?" Ánh mắt chiếu tới, hai người đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không dám lừa gạt, ta bản danh gọi Lưu Phượng, nguyên là Thần Nguyệt giáo ngoại vi đệ tử. Chỉ vì giáo chủ bắt đi con ta, bước ta giả mạo Đinh Tuyết Liên, dù dỗ thượng quan cô nương tín nhiệm dưới sự sợ hãi, các nàng đem hết thảy đều nói rồi đi ra. Tại các nàng trong mắt, Tô Trần rõ ràng đã là thiên tượng cảnh đại năng, thực lực viễn siêu Thần Nguyệt giáo chủ, tiếp tục lừa gạt không khác tự tìm đường chết. Độc kế, âm mưu, tại bực này nhân vật trước mặt không dùng được. Chương 335, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Chương 335, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Thượng quan Yến ánh mắt ảm đạm. Nàng suy nghĩ nhiều, tin tưởng đó chính là mẫu thân à, có thể vận mệnh tổng yêu xé nát hy vọng. Sa mạc chi mông bên trong, cũng không mẹ ruột của nàng, chỉ có bố trí tỉ mỉ âm mưu. Tô Trần sau khi nghe xong, lại lâm vào trầm tư. Vừa rồi hắn bắt được một tia ba động kỳ dị, giờ phút này thần niệm chính thuận vết tích kia mau chóng bay đi. Nữ thần Long Tâm tính ôn lương, nghe nói Lưu Vượng mẹ con gặp phải, không khỏi động lòng chắc ẩn. Huống chi Thần Nguyệt giáo nhiều lần truy sát tính toán, nợ máu sớm đã nên còn. Nàng lúc này biểu thị nguyện thuận đạo cứu ra Lưu Phượng nhi tử. Hai người nghe vậy vui đến phát khóc, cũng sẽ thông hướng ngoại giới lối ra cáo chi thượng quan Yến. Nhưng vào lúc này, Tô Trần đã khoa chặt mục tiêu khu vực. Tìm được. Nhưng muốn triệt để thôn nạp thế giới này, còn cần một kiện đồ vật. Hắn nhìn qua nữ thần Long, thần sắc trịnh trọng, ta có thể nói cho mẫu thân ngươi hạ lạc, nhưng ngươi phải dùng Phượng huyết kiếm trao đổi. Ngươi, đổi hay không? Đổi, nàng không chút do dự, đưa tay liền đem Phượng huyết kiếm ném ra ngoài. Đối với nàng mà nói, mẫu thân tin tức so bất luận cái gì thần binh đều trọng yếu. Tô Trần cười, tứ phương thành hướng tây trăm dặm, có cái gọi Vô Phong Cốc địa phương. Mẹ ngươi ở nơi đó chăm sóc bệnh hủi bệnh nhân. Các ngươi tự động rời đi đi, riêng phần mình đi làm chuyện nên làm. Ta còn phải lưu tại đây xử lý một số chuyện. Nói đi, thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy. Nữ thần Long mang theo Lưu Phượng hai người theo lối ra rời đi sa mạc chi mông. Mà lúc này, Tô Trần đã đến thần niệm chỉ chi địa. Tuyết Mãng, Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có nhiều như vậy linh dược quả nhiên là bản nguyên hội tụ chỗ. Nhìn qua đỉnh núi rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, hắn khỏe môi khẽ nhếch, tiện tay chém giết cự mãng, hái linh dược sau, hắn lấy ra Long Hồn Đao. Hối đoái Long Hồn Đao pháp, Tuyên Hoa kiếm pháp trong lòng mặc niệm. Hai môn võ kỹ tất cả cần 10.000 điểm danh vọng, bàn bạc vừa vận hao hết hắn trước mắt toàn bộ tích lũy. Cái này hai môn võ học đều là xuất từ tà thần của một tiên sở hữu Long Hồn Phượng huyết lục đứng hàng thiên giai tuyệt học hàng ngũ. Người bình thường tu tập, uy lực cũng không kinh người, nhưng nếu lấy Long Hồn Đao thi triển Long Hồn Đao pháp, lấy Phượng huyết kiếm phát động Tuyết Hoa kiếm quyết, kích phát trong binh khí phong ấn hai đại thần thú chí lực, thì có thể tái hiện tiên địa sơ phân chi tượng, dẫn xuất một tia thái sơ bản nguyên. Vậy quá sơ bản nguyên chính là đại thiên thế giới căn cơ lực lượng, một khi thôi động, liền có thể áp chế phương này tiểu giới quy tắc, bước ra nó bản nguyên chân ý. Tô Trần chủ tính đã lâu, chính là vì thành tựu cái kia khoáng thế thần thông, bắt tướng thế giới. Một khi nắm giữ chân chính thế giới chi lực, hắn bắt tướng thế giới hoặc đem viễn siêu nguyên bản cực hạn. Càng không cần nói, thế giới chi lực trả lại tự thân, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, thiên hạ lại không kiêng kỵ. Tay trái nắm Long Hồn Đao, tay phải chấp Phượng huyết kiếm, Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc, song binh giao kích, tranh minh trấn không. Năm ngày thoáng qua tức thì, tại một đám thương nhân buôn sách trợ giúp phía dưới, Tô Trần trước đây giảng nói nội dung, tính cả qua lại tiết mục ngắn, sớm đã truyền khắp Thần Châu đại địa. Thanh danh của hắn không còn cực hạn tại tứ phương thành xung quanh mấy đại vương triều, mà là quét sạch bách quốc cương vực, thẳng vào bảy đại hoàng đô. Trường sinh chi đạo từ xưa mỗi người nói một điều, nhưng lại chưa bao giờ có người như Tô Trần nói như vậy đến trật tự rõ ràng, chi tiết vô cùng xác thực. Nhất là Đại Tần La Vong hiện thân Đại Tống Lôi Cổ Sơn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong mang đi Vô Nhai Tử một chuyện, càng là nhấc lên thao thiên ba lan. Nghe đồn công tử phủ Tô tự mình dẫn kiếm thánh cái nhiếp đến đây nghe sách, đủ thấy Đại Tần hoàng thất đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Như vậy chiến trận, đám người dù chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng hơn phân nửa tán thành, nếu không có là thật, Tần hoàng sao lại khinh động? Mà mặt khác hoàng triều cũng không dám ngồi nhìn Tần quốc độc chiếm trường sinh chi bí, nhao nhao phái ra cao thủ tiến về. Trừ Tần hoàng bên ngoài, để ý nhất việc này, không ai qua được đại đường. Dù sao, đại đường trong cung thật có sống qua mấy trăm năm tồn tại. Trường An, Phượng Nghi điện bên trong. Bệ hạ, cái kia thuyết thư người chưa đề cập lao thần danh hảo, nhưng lời nói sự tình, chỉ sợ cũng không phải là hư ảo. Viên Tiên Cương cúi đầu bẩm báo. Nữ hoàng ánh mắt chớp lên, tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Tam đại phiên vương có thể đã phái người xuất phát. Bẩm bệ hạ, Chu Ôn cùng Lý Khắc Dụng không động, nhưng Minh đế Chu Lữ Khuê, Thông văn quản lý Tử Nguyên, Huyện âm vương nữ đế Đồng đều đã thân phó tứ phương thành. Còn có một chuyện. Viên Tiên Cương ngữ khí hơi chìm, Thiên sư phủ tiểu sư thúc Trương Linh Ngọc đã lặng yên xuống núi, cực khả năng cũng là chạy tứ phương thành mà đi. Thiên sư phủ. Võ Tắc Tiên Mi tâm nhăn lại. 20 năm trước, Thiên sư phủ bên ngoài thế lực một đêm hủy diệt, chân chính Long Hổ Sơn Thiên sư phủ từ đó hiện thế. 20 năm qua, bọn hắn dù chưa từng làm to chuyện, nhưng năm đó thủ cũ, tuyệt sẽ không tùy tiện buông xuống. Bây giờ Trương Linh Ngọc đích thân tới, mục đích rõ rành rành, vị kia người kể chuyện biết được đương đại rất nhiều bí ẩn, có lẽ ngay cả năm đó Thiên sư phủ ngoại môn bị đồ chân tướng cũng rõ ràng trong lòng. Bây giờ lão thiên sư sớm đã không phải nén giận hạng người. Xem ra, đại đường lại nếu không thái bình đại minh hoàng triều, Minh hoàng Chu hậu chiếu mặc dù tính thích đùa du lịch, nhưng cũng biết lợi hại nặng nhẹ. Phái Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính thuần bí mật xuất kinh. Hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu cũng phái ra tứ đại mật thám đủ phó tứ phương thành. Võ Đang Sơn bên trên, Tống Viết Điểu, Du Liên Chu mấy vị thất hiệp lần lượt xuống núi. Đại Tống Hoàng Thất, Huy Tông Triệu Cắt say mê thư họa, trong triều không người động tác. Trong giang hồ, đã thoát ly cái bang, truy tìm thân thế Tiêu Phong đống nhiên thay đổi tuyến đường, thẳng đến tứ phương thành. Vừa từ Đào Hoa đảo lên bờ, tìm nữ sốt ruột hoàng dược sư chợt có nhận thấy, cũng quay đầu lên phía bắc. Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ hạ lệnh, mệnh Doãn Thiên Tuyết tiến về điều tra động tĩnh. Đại Tùy hoàng triều, Dương Đế Dương Quảng phái Vũ Văn Hóa Cập là làm đi bên cạnh. Hai đạo chính tà đều có cao thủ xuất động, từ hàng tịnh trai tân nhiệm thánh nữ sư Phi Huyền, âm quỷ phái yêu nữ Huyền Huyền gần như đồng thời phá quan mà ra, mục tiêu nhất trí, tứ phương thành. Đại Hán Thiên Hạ hội hùng bá phái Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người rời núi, Hải Sa Bang, Chú Kiếm Thành cũng đều có thanh niên tuấn ngạn đến đây. Thậm chí, Vụ Trộm Chí Tôn Minh Minh chủ quan Ngự Thiên lại mang theo đồ Nhậm Thiên Hành tự mình tiềm hành tiến về. Trung nguyên nhân vật đứng đầu tụ tập một phương, biên tộc thế lực đành phải che giấu bộ dạng, âm thầm rình mò. Thần Châu gần nửa thế lực đều có đại biểu đến, có người thực tình mộ danh mà đến, càng nhiều thì hơn là vì cầu trường sinh chi giải, số ít thì giấu trong lòng tư nguyện. Trong lúc nhất thời, tứ phương thành phong vân hội tụ, quần quận sóng ngầm. Thành chủ Âu Dương Phi Ưng không thể không tự mình đón khách, tiếp đãi các phương hào cường, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Trần danh vọng có thể tăng vọt đến tận đây, một trận thuyết thư lại dẫn động thiên hạ chấn động. Mặc dù hắn thân là thiên tượng đại tông sư, giờ phút này cũng không dám có chút lười biếng. Cái này 5 ngày ở giữa, tràn vào tứ phương thành đỉnh tiêm cao thủ không xuống 20 vị, trong đó càng nắm chắc hơn nhân khí hơi thở sâu không lường được, ngay cả hắn đều khó mà ước đoán. Như vậy đông đảo cường giả tụ tập, tranh chấp không thể tránh được, may mắn được mấy đại thế lực từ đó hòa giải, cái này mới miễn cưỡng duy trì 5 ngày bình tĩnh. Mắt thấy kỳ hạn đã tới, các phương nhân vật nhao nhao bước vào Trích Tinh lâu. Cùng lần trước so sánh, bây giờ tầng thứ 6 nhã gian cơ hồ toàn mãn, liền liên hạ tầng bao xương cũng không thoa sử dụng, không ít người đành phải chen tại cùng một trong phòng, hoặc dứt khoát tại lầu một đại đường lặng chờ. Canh giờ chậm rãi trôi qua, cả tòa trong lầu tiếng người huyên áo, nghị luận công dứt. Ai có thể nghĩ tới, cái kia lên thông báo tiền giả án chủ mưu đúng là Lục Phiến môn bộ đầu Lạc Mã. Hắn muốn nên tra án tập hung, ngược lại chính mình là cái kia giấu sâu nhất tặc. Chính là dưới chân đèn thì tối ai sẽ hoài nghi một cái phụng chỉ phá án con sai, đúng là phía sau màn thủ phạm. Hồi tưởng lúc trước tiên sinh giảng tình tiết, nguyên lai Lạc Mã thân phận này sớm có phục bút, Lục Tiểu Phụng chính là bị hắn từng bước một dẫn vào lạc lối. Lạc Mã đổ không có thật động thủ một lần, vừa lộ diện liền bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém xuống, chân chính kinh diễm chính là Hoắc Hưu, có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu thật lâu. Còn không phải sao, Diệt Tuyệt Sư Thái còn triệu tập cô luân, không động chư phái vây quét hắn, kết quả Châu Quang Bảo Khí các đã sớm bị Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết công phá. Đối mặt trận kia quyết đấu, Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá về sau nàng ngược lại thảo phạt Ngũ Cầm Cửa, tự tay chém giết Hoắc Thiên Thanh, cuối cùng là Nga Mi giành lại mấy phần mặt mũi. Bây giờ Hoắc Hưu, Hoắc Thiên Thanh đều là vòng, Thượng Quan Phi Yến lại bật vô âm tín, lại không ai thấy qua tung ảnh của nàng. Đảo mắt đã là giữa trưa, có thể Tô Trần vẫn chưa hiện thân. Đồng Tương Ngọc, Bạch Triển Đường đợi người tới về bốn đầu, loay hoay đầu đầy mồ hôi, hết sức trấn an tân khách. Tầng 7 trong phòng, thị nữ Thanh Điểu yên lặng lau trường thương trong tay, thần sắc lãnh tịch. Chuyện gì xảy ra? Thuyết thư thời gian qua lâu rồi, Tô tiên sinh người đâu? Cái gì tiên sinh? Sẽ không phải là thấy chúng ta nhiều người như vậy đến, dọa đến trốn đi. Ta nhìn cái này căn bản là cái nguy trang, mượn thanh danh kiếm tiền thôi, người sợ là sớm chạy mất dạng. Cho ăn. Tiểu nhị, các ngươi vị kia thuyết thư tiên sinh đi đâu? Để cho chúng ta nhiều người như vậy làm các loại, tính cái gì quý củ? Lâu một trong đại sảnh, một chút mới đến, vốn là trong lòng còn có chất vấn có thể là có ý khác giang hồ khách bắt đầu đánh trống reo hò ồn ào, kích động tâm tình bất mãn. Tầng 7 phía trên, Thanh Điểu ánh mắt lạnh xuống, sắc ý lóe lên liền biến mất, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, bưng đồ uống trà cái bàn, nhẹ nhàng rơi xuống trung ương đài cao. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mang hung lệ chi khí hạ xuống từ trên trời, bao phủ cả tòa Trích Tinh lâu. Tinh hà treo ngược, phản phất có tiên nhân từ cựu tiêu trích lạc. Huyền linh trận lặng yên mở ra, đem trọn dãy lâu vũ đặt vào trong đó. Kiện pháp khí này trong tay hắn thôi động, đã đạt tới cực hạn uy năng. Chỉ gặp Tô Trần tay trái nhẹ nắm thất huyền cổ cầm, từ đám mây chậm chậm bay xuống, thong dong ngồi xuống. Hư lạnh một tiếng, đầu ngón tay phát dây, tranh nhiên rung động. Vừa rồi kêu gào mãnh liệt nhất mấy người lập tức toàn thân cực chấn, chân khí trong cơ thể như nước thủy triều thối lui, tu vi lại chống rông hao tổn một nửa. Lâu một đám người câm như hến. Tất cả trong dạng cao thủ trong lòng nghiêm nghị. Chính là 6 tầng bên trong đại tông sư cũng theo đó biến sắc. Không có khả năng. 5 ngày trước hắn vẫn chỉ là tiên tiên cảnh giới. Liên Tinh con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thủ đoạn như vậy yêu nguyện chưa từng nói, chỉ thấp giọng nỉ non. Âu Dương Phi Ưng lần này mang theo nữ nhi cùng đi ngay sách, mắt thấy một màn này, trong lòng đã kinh lại sợ. Người này khí tức liền thành một khối, hoàn toàn không cách nào thăm dò hẳn là. Đã bước vào đại tông sư phía trên cảnh giới. Đại Tân Hoàng Triều bởi vì kiếm thánh cái nhiếp đích thân tới, cũng chiếm xuống một gian lầu 6 nhã gian. Giờ phút này công tử phụ Tô nhìn qua trên đài cái kia nhanh nhẹn như tiên thân ảnh, trong lúc nói cười khuất phục quần hùng, lần thứ nhất sinh ra tập võ chi tâm. Chương 336, vô thượng công pháp chương 336, vô thượng công pháp chúng sinh bách tướng, tại Tô Trần triển lộ siêu phàm thực lực sau, đều thu liễm tài năng, giấu giếm nỗi lòng. Gặp trong lầu rốt cục yên lặng, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, kinh đường mục đột nhiên vỗ. Đa tạ các vị đường xa mà đến. Như nghi ngờ thiện ý, ta từ lấy lễ để tiếp đón, nếu có ác ý nhiễu ta thanh tịnh, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Cảnh cáo đã ra, quan xếp khẽ nhếch, huyền linh trận lại lần nữa kích phát đến đỉnh phong. Hồng hoang chi khí tràn ngập khắp nơi, Tô Trần mở miệng bắt đầu bài giảng, lần trước nói đến, Tiêu Thần hai người theo thần nữ Lan Nặc, trung nhập trường sinh giới. Bọn hắn ban sơ đặt chân địa phương, chính là cái kia được xưng là thượng cổ man hoang di địa Long Đảo. Dưới bầu trời, Long Đảo treo cô độc tại đen như mực biển chết trung ương, ở trên đảo cổ mục che trời, che khuất bầu trời, trong trời cao vũ chim thành đàn, dự ảnh che lớp mặt trời, chỗ sâu sói chu viên minh liên tiếp, mãnh hổ thét dài, long ngâm trấn cốc, hồng hoang cự thú lẫn nhau chém giết, tiếng gào thét quanh quần sơn lâm, rung chuyển đại địa. Sóng lớn mua bờ, sóng quyển ngàn đông tuyết. Trên bờ cát màu vàng, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh nhưng không thấy thần nữ Lan Nặc cùng hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi thân ảnh. Tuy có thần nữ lấy thân ngăn lại thiên nhân thông đạo sát trận, nhưng dư uy vẫn mọi người bị thương, lẫn nhau cũng bị đánh sơ sát tứ phương, mất liên hệ. Bây giờ thân ở xa lạ trường sinh chi cảnh, Tiêu Thần đè xuống trong lòng bộ tự, xa bái phụ mẫu vong linh sau, tập trung ý chí, lặng yên ẩn vào một gốc cành lá đan chen khó gỡ cây già đằng sau, một bên đánh giá cái này quỷ dị thiên địa, một bên yên lặng chữa thương. Thiên uy huyền pháp thâm thúy khó dò, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén chí bảo, không bàn mà hợp tiên đạo chân ý công pháp lưu chuyển thời khắc, sông núi cỏ cây, dòng suối nham mạch bên trong linh khí nhao nhao tụ đến, mở mịt lượn lờ ở giữa, thương thế của hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đột nhiên, một tiếng ngập trời gầm thét từ viễn hải quần quần mà đến, Tiêu Thần trong lòng run lên, lập tức nín hơi liêm khí, ẩn thân bóng cây chỗ sâu. Mặt trời chói chang trên không, một đầu cao hơn mấy chục trượng quái vật khổng lồ lướt sóng mà đi, tứ chi như kình thiên cổ trụ, đầu lâu dữ tợn đáng sợ, răng nanh xâm nhiên, răng nhọn hàn quang lạnh đầu xương, trên sống lưng gai nhọn săn sát, hung lệ chi khí quét sạch khắp nơi, làm cho người sợ hãi. Hắn liền hô hấp cũng không dám hơi nặng, đây rõ ràng là cổ tịch chứa đựng bát tí ác long, trong truyền thuyết có thể cùng thần minh chống lại thượng cổ hung thú. Cự thú kia gào thét không chỉ, tiếp tục mấy canh giờ, thân thể khẽ run, hình như có sao động vẻ bất an, thẳng đến hoàng hôn lặn về tây, mới lại lần nữa phá sóng mà đi, biến mất tại biển trời cuối cùng. Tiêu Thần lòng tràn đầy nghi hoặc, đợi nó sau khi rời đi, lặng lẽ tới gần nó từng dừng lại bãi bùn, gỡ ra đất cát, lại đào ra hai viên hiện ra quang mang óng ánh trứng rồng. Hắn không chút do dự, nhặt lên một viên, đống nhiên bóp nát. Trứng rồng kia nội luận tinh nguyên, toàn thân sinh huy, một đạo hình rồng hư ảnh đằng không mà lên, dương nhanh múa bước, phát ra im ắng gào thét. Tiêu Thần ngửa đầu một ngụm nuốt vào, lập tức vận chuyển thiên bi huyền pháp, bắt đầu luyện hóa cố này bảng bạc sinh cơ. Tô Trần một hơi giảng đến nơi đây, nhẹ nhàng buông xuống chén trà, nhấp một miếng trà nóng, thắm giọng hơi khô chát chát thiết hầu. Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phản phất còn đắm chìm tại vừa rồi trong tấm hình. Tại hắn huyễn linh trận gia trì bên dưới, thính khách bọn họ như là đích thân tới Long đảo, mắt thấy Tiêu Thần tu hành kỳ cảnh, cảm thụ bát tí ác long uy áp kinh khủng. Đột nhiên, lầu ba một gian trong giảm khí tức ba động, ngay sau đó đột nhiên kéo lên. Ha ha ha, ta Lục Tiểu Phụng rốt cục bước vào tông sư chi cảnh. Nương theo lấy một tiếng thoải mái cười to, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Ôi, cái này Long đảo cũng quá dọa người, ta luôn cảm thấy đảo con chỗ sâu cất giấu cái gì đồ vật ghê gớm, những cái kia tiếng hô nghe được ta xương cốt đều run lên. Đừng nói nữa, chỉ là một đầu bát tí ác long thiếu chút nữa để cho ta hồn phi phách tán, cả người đều cứng đờ. Tiên sinh cái này thuyết thư bản sự thật sự là tuyệt, đơn giản giống đem chúng ta ném vào trong chuyện xưa. Lục đại hiệp đột phá tông sư, đây cũng quá kinh người đi. Ha ha, ta cũng thành tiên tiên cảnh giới, rốt cục nhảy tới. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao liên tiếp có người đột phá? Lầu 2 cũng có người xông lên tông sư. Một người đến ngộ còn có thể lý giải, 7-8 người liên tiếp đột phá liền không tầm thường. Ly kỳ hơn chính là, lại có 2 người bước vào tông sư, chính là Lục Tiểu Phụng cùng Trương Tử Phàm. Nghe cái sách, còn có thể ngộ đạo phá cảnh. Đa tạ tiên sinh hôm nay bắt đầu bài giảng, ban thưởng trận cơ duyên này, mới khiến cho ta phải lấy nhìn thấy huyền pháp chân ý, đột phá gông cùng xiển xích. Lầu 3 cửa phòng khách mở, Lục Tiểu Phụng thể nội khí tức sơ bộ gom, đi ra cửa phòng, đối với trên đài cao Tô Trần làm một lễ thật sâu. Cùng lúc đó, lầu 2 Trương Tử Phàm cũng bước nhanh mà ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng, khí thế dâng trào, đồng dạng không người gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là hắn cảnh giới chưa vững chắc, quanh thân vẫn có điện quang du tẩu, đôn đốt rung động, khí thế nghiêm nghị, tựa như lôi thần giáng thế. Không phải đâu, Lục đại hiệp đột phá, thật sự là bởi vì nghe Tô tiên sinh sách. Nếu là tại hôm qua, ai nói với ta nghe cái bình thư có thể đột phá cảnh giới, ta không phải cầm cái chổi đem hắn oanh ra ngoài không thể quá tà môn. Vừa rồi xác thực cảm giác thân lâm kỳ cảnh, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay cả tu hành đều có thể ngộ ra đến. Đừng nói nữa, ta hiện tại hối hận phát điên. Cái kia bắt đi ác long vừa ra tới, ta dọa đến nuốt ở trên ghế, nào còn nhớ nhìn Tiêu Thần luyện thế nào không a. Tô Trần cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo nhu hòa linh lực nâng lên hai người, Lục huynh, Trương huynh không cần đa lễ. Ta giảng sách chỉ vì truyền một đoạn truyền kỳ, hết sức trở lại như cũ tình cảnh mà thôi. Các ngươi có thể từ đó cảm ngộ một tia thiên bi huyền pháp ý cảnh, đó là các ngươi tự thân tạo hóa. Vừa dứt lời, cả tòa Trích Tinh lâu trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Lục Tiểu Phụng là bởi vì nghe sách, từ trong chuyện xưa tìm hiểu thiên bi huyền pháp, lúc này mới phá cảnh. Đây cũng quá hoang đường. Mạc Phi tiên sinh giảng trong sách đầu, tất cả đều là chân thực chuyện phát sinh. Cái kia thiên bi huyền pháp thật có việc. Chẳng lẽ lại trên đời thật có một mảnh vô cùng mênh mông trường sinh giới? Người một khi đánh vỡ hư không, liền có thể phi thăng trong đó. Trước đừng quản trường sinh giới có tồn tại hay không. Các ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái sao? Tiên sinh như thế nào biết được cấp độ kia bí mật? Còn nói đến như vậy sinh động như thật, phản phất tận mắt nhìn thấy. Đáng chết, ta lại bỏ qua này thiên đại cơ duyên. Cái kia thiên bi huyền pháp thế nhưng là đến từ trường sinh giới phương pháp tu hành, tuyệt đối là chí cao vô thượng công pháp à? Đừng nói những thứ này, vừa rồi bắt đi ác long vừa ra, ta liền dọa đến hồn bất phụ thể, ngay cả một câu công pháp đều không có nghe rõ. Lần sau thuyết hư, ta liều chết cũng muốn tập trung tinh thần. Tô Trần trong lòng cười thầm, bị một đầu huyễn tượng sợ đến như vậy, căn cốt cũng mạnh không đến đi đâu. Coi như thật nghe thấy được thiên bi huyền pháp, lại có thể lĩnh ngộ mấy phần. Vạn lý thiêu nhất đều chưa hẳn chuyển động bên trên. Giờ phút này, lầu 6 một gian nhã các bên trong, Thương Văn quán quán chủ Lý Tự Nguyên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt khóa chặt Trương Tử Phạm trên thân cái kia đạo chưa tiêu tán địa quang, sắc mặt biến đổi khó lường. Lầu 5 một gian khác trong dạng, một tên thân mang áo bào cho nam tử trung niên cao lớn bỗng nhiên đứng lên, tiểu sư thúc, đó là Lôi Pháp khí tức. Tay áo lớn rủ xuống, sợi tóc theo gió dương nhẹ, hắn đối diện ngồi ngay ngắn, chính là tiên sư phụ tiểu sư thúc, Trương Linh Ngọc. Ân, minh bạch. Là Thông Văn quán Trương Tử Phạm a, năm đó tiên sư phái hủy diệt thời điểm, tựa hồ cũng có Thông Văn quán nhúng tay vết tích. Bây giờ xem ra, càng ý vị sâu xa tạm dừng không nói Lục Tiểu Phụng, Trương Tử Phạm bọn người đưa tới quần quần sóng ngầm, Tô Trần vẫn như cũ thong dong bắt đầu bài giảng, tiếp tục trước đỉnh. Lại nói Tiêu Thần nuốt vào bát tí ác long trứng rồng đằng sau, thôi động thiên bi huyền pháp, trứng rồng kia tinh hoa cũng không dùng cho chữa thương, cũng không cổ vũ tu vi, mà là bay thẳng chân phải thương khâu huyệt mà đi. Chói mắt thần quang tại huyệt khiếu chỗ sâu nở rộ, chiếu sáng toàn bộ kinh lạc không gian, phản phất đem cái này bình thường huyệt vị điểm hóa thành thần tăng chỗ. Đến trạng vạng tối, bát tí ác long từ biển sâu trở về, phát hiện trứng rồng thiếu một mai, lập tức nổi giận, tiếng gầm gừ chấn động cả tòa long đảo. Bởi vì cha không được trộm trứng người, nó ngược lại giết vào hòn đảo nội địa, cùng một đầu khác hung danh hiển hách viễn cổ hung thú bạo long triển khai thảm liệt chém giết. Hai đại hung vật kịch chiến cho đến đêm khuya mới nghỉ, bát tí ác long bị thương mà trở lại, lại lần nữa chui vào đáy biển vực sâu. Tiêu Thần thì thừa cơ tĩnh tâm điều tức. Sáng sớm hôm sau, chiều hà chiếu rọi, tử khí lượn lờ, tâm thần của hắn tiến vào một loại trong suốt không minh chi cảnh, trong lúc bỗng nhiên lục tức mở rộng, có thể cảm giác ngoại giới vạn vật. Hắn nhìn đến bên ngoài một dặm, một đầu độc giác tiểu thiên mã đạp điện mà đến, nhảy lên cổ thụ, mở to linh động hai con ngươi, tò mò nhìn qua hắn. Sau đó, tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu thu nạp quay chung quanh Tiêu Thần lưu chuyển thiên địa linh khí, đợi Tiêu Thần hoàn hồn, nó lại đột nhiên rời đi. Như vậy mấy ngày, dù chưa từng nói ngữ tiếp xúc, cũng đã lặng yên kết xuống một đoạn quan hệ chặt chẽ. Ba nhật hậu, Tiêu Thần thương thế khôi phục thất thất bát bát, đông cảm thấy mặt biển có hai người lướt sóng mà đến. Trong lòng hắn chấn động, nhưng vẫn cũ thu liễm khí tức, lặng yên cùng hai người nói chuyện với nhau. Nguyên lai hai người này phụng sư môn chi mệnh đến đây Long Đảo, y đang tìm kiếm tiểu tổ long hoặc bạn sinh long vương biến thành của mình. Mà cái này sư môn đầu nguồn lại để Tiêu Thần khiếp sợ không thôi, đúng là năm đó Cựu Châu phá toái hư không, phi thăng trường sinh giới bất tử tà vương. Tô Trần vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao. Cái kia thiên bi huyền pháp đem trứng rồng tinh hoa dẫn hướng huyệt vị, lại không tăng tu vi. Cái này thương khâu huyệt nhất định có huyền cơ, phía sau sợ là có lớn văn chương. Cái kia tiểu thiên mã cũng quá nhận người thích, có thể hay không đi theo Tiêu Thần một đường đi tới a? Long Đảo quả nhiên hiểm địa, trừ bát tí ác long, thế mà còn có bạo long loại cấp bậc này hung thú, từng bước sắc cơ, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu kiếp nạn trở lấy nhân vật chính. Phá toái hư không bất tử tà vương, ta nhớ được Đại Tùy hoàng triều cũng có cái tà vương gọi Thạch Chi Hiên, sẽ không phải giữa hai bên có liên quan gì đi. Đặc biệt lầu 52 gian trong dạp tân khách nhất là chấn động, một gian ngồi âm bị phái huyền huyền, một gian khác thì là từ hàng tịnh trai sư phi huyền. Bất tử tà vương, Tô Thiên Sinh trong miệng phi thăng trường sinh giới, đến tột cùng chỉ là cố sự hay là có ám chỉ gì khác? Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng nếu trong sách vị kia tà vương thật có thể phá không mà đi, vậy ta ma môn vị kia tà vương chỉ sợ cũng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sư phụ năm đó có lẽ đánh giá thấp hắn. Chương 337, sợ là khó thoát một kiếp. Chương 337, sợ là khó thoát một kiếp. Tuy ý đám người nghị luận một lát, đợi ồn ào náo động dần dần nghỉ, Tô Trần lại lần nữa mở miệng, tiếng như nước chảy chảy xuống, lại nói cái kia bất tử tà vương môn hạ đệ tử Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt vốn là tầm long mà đến, bây giờ gặp Tiêu Thần căn cơ bất phàm, liền mời hắn đồng hành trung phó Long Đảo chỗ sâu. Bọn hắn tự nhiên không phải thật tâm muốn giúp Tiêu Thần tìm một đầu bạn sinh long vương, mà là dự định mượn hắn làm mồi, dẫn dắt rời đi man thú sau thừa cơ đánh cắp nhỏ long vương. Tiêu Thần tâm tư kỳ náo, xem sớm mặc hai người mưu đồ, lại bất động thanh sắc, ngược lại đem bọn hắn dẫn hướng bạo long chiếm cứ lãnh địa. Tới gần vùng cấm địa kia, gầm lên giận dữ từ chỗ sâu bộc phát, chấn động đến sơn lâm run rẩy, khí lãng cuộn cuộn. Lưu Nguyệt cùng Vương Tử Phong đều là một trong giật mình, thần hồn lay nhẹ. Liên tại lúc này, Tiêu Thần đỗng nhiên nổi lên, tay trái như đao xuyên qua Lưu Nguyệt tim, tay phải rút kiếm thẳng đến Vương Tử Phong cổ họng, người sau vội vàng né tránh, vẫn bị chém đứt cánh tay trái, máu vẩy trời cao. Một kích mất mạng, lại sáng tạo cương địch, trong nháy mắt thay đổi thế cục, đủ thấy nó chiến trường trực giác cỡ nào kinh người. Vương Tử Phong mặc dù mất một tay, đến cùng là danh môn cao đồ, nhịn đau tế ra một đạo bí phủ ném hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần trước đây đã có cảnh giác, cấp tốc lui lại, nhưng trong lòng báo động chưa tiêu, lúc này kiên quyết thả người nhảy xuống tuyệt bích. Mà Vương Tử Phong từ lâu đoán ra thời cơ, theo sát mẹ dụ. Hai người ven đường mượn cành lá chạc cây chậm lại rơi thế, cuối cùng bình yên chạm đất. Thương thế chưa ổn, Tiêu Thần lại không cho đối phương cơ hội thở dốc, cưỡng chế nội thương lại lần nữa đánh giết. Một phen tử chiến đằng sau, cuối cùng lấy trọng thương đại giới lấy Vương Tử Phong tính mệnh. Đang lúc hắn khoanh chân điều tức thời khắc, một bóng người lặng yên giáng lâm, nhẹ nhàng như phi hồng cất nước, thoáng như họa trung tiên tử bước trên mây mà đến, chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi. Nàng dung nhan tuyệt thế, da thịt trắng hơn tuyết, sóng mắt giống như thu hồ ngập tinh, môi tú đỉnh, môi như ánh cánh, hạo sỉ hơi lộ ra lúc như ngọc châu chiếu ánh sáng. Như vậy phong thái, tựa như cựu tiên thần nữ trích lạc trần thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cho dù Triệu Lâm Nhi được vinh dự cựu châu đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Thần lại không nửa phần động tâm. Hắn biết rõ hoàng tộc nữ tử tất muốn trừ hắn cho thông khoái, lẫn nhau nhất định đứng tại đối lập chi bờ. Tô Trần giảng đến đây, nhẹ nhàng nhấp một cái trà, đồng thời nhắm mắt nội thị, xem xét hôm nay góp nhặt nhân khí trị số. Không nghĩ tới cái kia Tả Vương truyền nhân càng như thế ti tiện, may mắn Tiêu Thần sớm có phòng bị, trở tay chu địch hai người. Xác thực, Tiêu Thần quả nhiên là quả quyết lăng lệ, dù là một chút kẽ hở cũng không dung tha, thiên phú chiến đấu có thể xưng yêu nghiệt. Triệu Lâm Nhi không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung mạo này đơn giản siêu phàm thoát tục. Chúng ta Thần Châu đại địa, có thể có nữ tử có thể cùng nàng sánh vai. Nên có a. Nghe nói tứ phương thành ngoại có vị nữ thần long đẹp như tiên nữ, không biết so với Triệu Lâm Nhi như thế nào. Hừ, ta Đại Minh hoàng Triệu Lâm tiên nhi sao lại kém hơn nàng? Ta Đại Tùy tài tuấn xuất hiện lớp lớp, còn mọi người phong hoa tuyệt đại, âm hậu trúc ngọc nghiền cùng từ hàng tịnh trai phạm trai chủ càng là tịnh xương song bích, đều có khuynh thành chi tư. Hắc, ta Đại Tần hoàng triều há lại sẽ không người. Ta Đại Tống đốt. Chúc mừng ký chủ thuyết thư dẫn phát toàn trường cộng minh, lần này thu hoạch điểm nhân khí 880. Không không không. Trên đài cao, Tô Trần thân thể hơi rung, lại cơ hồ chạm đến mấy triệu cửa ải lớn. Đây vẫn chỉ là chính tiên giảng thuật kết thúc, chưa mở ra tạp đẳng câu, như là kiểm kê trường sinh giả, bình điểm Đại Minh Đại Tống võ bảng, kiếm thần danh sách chờ chút nội dung cũng còn không lên trận, nhân khí đã siêu việt lần trước tổng cộng. Có thể thấy được lần này nghe chúng nhân số nhiều, chất lượng độ cao, xa không phải ngày xưa nhưng so sánh. Lại thêm huyền linh pháp trận gia trì, khiến cho cố sự sinh động như thật, phản phất đích thân tới kỳ cảnh, có lẽ cũng bởi vì Triệu Lâm Nhi như vậy tuyệt sắc ra sân, lay động lòng người. Rất nhiều nhân tố được ra, mới tạo nên trận này nhân khí bao tác. Nói không chừng, lần này thật có cơ hội trùng kích ngàn vạn người khí, bước vào tứ giai thuyết thư hàng ngũ chính trong khi đang suy nghĩ, lầu ba nhã gian đi ra một vị thanh niên áo trắng, cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp, đối với Tô Trần làm một lễ thật sâu. Tại Hạ Hoa gian phái Hầu Hy Bạch, cuộc đời yêu nhất thưởng tận thiên hạ giai nhân, đa tạ tiên sinh để cho ta nhìn thấy Triệu Lâm Nhi vị này cửu châu tuyệt sắc. Nhưng nàng trung quy là trong sách nhân vật, xin hỏi tiên sinh, có thể nguyện bình luận một hai ta Thần Châu hiện thế hồng nhan. Phải chăng có nữ tử đủ để cùng Triệu Lâm Nhi sánh vai? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang, đám người nhao nhao phụ họa. Đúng a tiên sinh, ngài cho nói một chút chúng ta Thần Châu mỹ nhân đi. Lâm Tiên Nhi thế nhưng là ta Đại Minh thứ nhất thủ, chẳng lẽ không xứng với Triệu Lâm Nhi sao? Cho cười. Luận mỹ nhân nội tình, còn phải nhìn ta Đại Tùy. Tô Trần ý cười càng sâu. Như vậy náo nhiệt tranh chấp đúng là hắn trô vui thấy, càng là có tranh luận, nhân khí liền càng vượng. Hắn đối với đám người thỉnh cầu từ đều đồng ý, dù sao thế nhân đều là yêu khuynh thành chi sắc, lần này đẩy ra tuyệt sắc bảng chỉ sợ ngay cả võ bình bảng nhiệt độ đều muốn bị đè xuống. Yên lặng. Tay trái đặt nhẹ, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa Trích Tinh lâu, huyên áo đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Tại hạ hôm nay bắt đầu bài giảng, vốn là bình điểm thiên hạ phong vân nhân vật, chư vị đề nghị nếu bàn về Thần Châu giai nhân, tự nhiên cũng tại chủ đề bên trong. Thường nói, thiên cổ chưa từng gặp tuyệt diễm. Phàm là đập vào mắt đều là động lòng người. Khuynh thành chi tư, rung động lòng người, tuyệt đại phong hoa, phản phất giống như nguyệt trung tiên tử hàng trần thế. Nữ tử vẻ đẹp, trí cao giả bất quá sánh vai thiên cung thần nữ, người cực hạn giống như thường nga cách tháng mà đến. Chỉ là hôm nay chỗ đàm luận đã nhiều, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Nếu có nhàn hạ, ngày khác ta định thiết một quảng hàn bảng đếm kỹ cựu châu hồng nhan, từng cái bình luận. Quá tốt rồi. Tiên sinh lại thật muốn sắp xếp cái này quảng hàn bảng. Đúng vậy à, thật làm cho người chờ mong, không biết ai có thể lên bảng, thì là ai đoạt giải nhất. Người nói, Thần Châu đệ nhất mỹ nhân đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Có thể hay không so Triệu Lâm Nhi càng hơn một bậc? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đám người nhao nhao nghị luận, riêng phần mình trong lòng yên lặng để cử ngưỡng mộ trong lòng giai nhân tuyệt sắc. Vô luận là có hay không thực tình si mê, đối mặt đẹp người, đẹp sự tình, cuối cùng không người có thể không động tâm. Cậu ngữ có nói, thực sắc tính dã, ăn uống chi dục cùng thai mắt vui mừng, vốn là nhân tình chi thường. Liền ngay cả lầu một trong góc một mực trầm mặc ít nói Lý Tâm Hoan, đang nghe tuyệt sắc bảng bà chữ lúc, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một bóng người. Gặp bên cạnh A Phi mặt mày hớn hở tán dương Lâm Tiên Nhi như thế nào siêu phàm thoát tục, Lý Tham Hoa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng thăm nhỏ. Trên đài cao, đối xử mọi người bảy tiếng gầm dần dần bình, Tô Trần lúc này mới tiếp tục mở miệng, thật vất vả tìm được tiêu thần, mà đối phương vết thương cũ chưa lành, Triệu Lâm Nhi quyết định thật nhanh, thể lấy nó tính mệnh. Hoàng nữ ánh mắt như dao, rút kiếm vội sông mà đến, kiếm quang lóe sáng, thất thải lưu chuyển, chính là Cửu Châu hoàng tộc trấn tộc tuyệt học, cầu vồng kiếm quyết. Trước đây cùng Vương Tử Phong một trận chiến đã làm cho tiêu thần nguyên khí tổn hao nhiều, giờ phút này gặp lại cường địch, chỉ có thể liên tục né tránh, không dám đón đỡ. Hắn một mặt lấy ngôn ngữ nhiễu loạn hoàng nữ tâm thần, một mặt hướng hung thú bạo lòng chiếm cứ chi địa tối lui, ý tại dẫn sói đấu hổ, mượn lực thoát thân. Một người trước trốn, một người đuổi sát, đao quang kiếm ảnh ở giữa, hai người đã thâm nhập chỗ rừng sâu, bước vào con hung thú kia lãnh địa. Rít gào trầm trầm giữa khu rừng quen quẩn, gió tanh đập vào mặt, toàn bộ sơn lâm phảng phất bị huyết sát thẩm thấu. Triệu Lâm Nhi trong lòng khẽ run, lại vẫn cắn răng kiên trì, đây là đánh giết túc địch thời cơ tốt nhất, không dung bỏ lỡ. Tiêu Thần cũng biết tình cảnh gian nguy, nhưng hắn thân phụ thương tích, tuyệt không phải hoàng nữ đối thủ. Chỉ có xâm nhập bạo long tổ vực mới có một chút hy vọng sống. Càng đi chỗ sâu, sát cơ càng nặng. Rốt cục, bên ngoài mấy trăm bước, một đầu cự thú chậm rãi ngẩng đầu, như đèn lồng hai mắt khóa chặt hai người, hung lệ khí tức giống như thủy triều áp bách mà tới. Phát giác bạo long đã cảnh giác, lại đang muốn đánh tới, Triệu Lâm Nhi chấn động trong lòng, rơi vào đường cùng đánh phải từ bỏ truy kích, quay người cấp tốc rút lui. Tiêu Thần cũng nghĩ bước ra, có thể hoàng nữ thân ảnh giữa khu rừng lóe lên, rõ ràng phong bế đường lui của hắn. Mà bạo long sát ý đã một mực khóa chặt ở trên người hắn, cái này dám to gan xâm nhập lãnh địa kẻ ngoại lai, phải chết. Nói đến chỗ này, Tô Trần ngữ điệu dần dần chậm, trầm thấp bên trong mang theo ngưng trọng. Phối hợp huyễn linh trận huyễn hóa ra cảnh tượng, cả tòa Trích Tinh lâu phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Người nghe phảng phất xuyên qua thời không, đưa thân vào man hoang đảo hoang, tận mắt trực diện đầu kia chấn nhiếp thiên địa hung thú kinh khủng. Trời ạ, cái này bạo long quả nhiên danh bất hư truyền, hung uy ngập trời, không chút nào kém hơn bát tí ác long. Trước đó Tiêu Thần tránh thoát Bát Tí Ác Long đã là may mắn, bây giờ chính diện đụng vào Bạo Long, sợ là khó thoát một kiếp. Còn không phải sao, gia hỏa này đơn giản mệnh độ nhiều thăng trầm. Đầu tiên là trộm Ác Long Long đạn rước họa vào thân, tiếp lấy luân phiên ác chiến, lại bị hoàng nữ truy sát, hiện tại lại rơi xuống loại hoàn cảnh này. Treo, quá con mẹ nó thâm ảo. Bạo Long thế nhưng là trong truyền thuyết tuyệt thế hung vật, chính là lục địa thần tiên đích thân tới, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ta nhìn Tiêu Thần lần này, 89/10 là muốn bàn giao ở chỗ này. Đầy lâu nghị luận không dứt, không người có thể nghĩ ra Tiêu Thần nên như thế nào tuyệt sử phùng sinh. Dù sao, huyễn linh trận chỗ hiện ra hết thảy quá mức chân thực, cái kia cô đến từ viễn cổ hung thú cảm giác áp bách, làm cho người sợ hãi. Loại cấp độ kia khủng bố, sớm đã áp đảo tu sĩ tầm thường phía trên, gần như thiên hai. Trên đài cao, Tô Trần tĩnh tọa lắng nghe, khóe môi ý cười lặng yên làm sâu sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, điểm nhân khí ngay tại điên cuồng tiêu thăng. Tâm niệm đến tận đây, tinh thần hắn đại chấn, thanh âm lại lần nữa dơ lên, sục sôi như sấm. Tiêu Thần mặc dù tu hành hơn 10 năm, căn cốt không kém, có thể làm sao có thể địch nổi đầu kia Bạo Long. Đối mặt manh thu đánh giết, hắn chỉ có thể trái tránh phải tránh, mượn trong rừng khúc chết địa hình miễn cưỡng của nhau, nhưng mỗi một bước đều đang tiêu hao hắn khí lực. Bất quá một chút thời gian, Tiêu Thần liền cảm giác hai tay bủn rủn, đầu não phát chìm, tâm thần kịch liệt chấn động, cả người đã gần đến nọ mạnh hết đà. Giữa không trung, Bạo Long lợi chảo xé rách tiếng gió, thẳng đến Tiêu Thần cổ họng, mắt thấy là phải đem hắn mở ngực bộ bụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp hạ xuống từ trên trời, chính giữa Bạo Long thân thể, khiến cho trong nháy mắt cứng ngắc, động tác trì trệ. Tiêu Thần dùng hết cuối cùng khí lực quay cuồng né tránh, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng. Hắn thở dốc ngẩng đầu, chỉ gặp trên tăng cây, độc giác tiểu thiên mã đạp gió mà đi, dẫn điện phi nhanh, tại cự thú quanh thân xê dịch nhảy vọt, đánh Bạo Long gào thét chấn dã. Tiêu Thần cổ họng một nghẹn, cơ hồ nói không ra lời. Mất hết can đảm thời điểm, đúng là cái này linh câu liều chết cứu rút. Chương 338, Thiên Ma Sách chương 338, Thiên Ma Sách hắn không muốn liên lụy tiểu thiên mã, có thể mắt thấy nó thân pháp mau lẹ như điện, Bạo Long nhất thời không làm gì được, đành phải cắn răng kéo lấy thân thể tàn phế triệt thoái phía sau. Một phen sinh tử truy đuổi đằng sau, Tiêu Thần tâm thần tan rã, đào vong trên đường ý thức dần dần mơ hồ. Không biết hôn mê bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận xương cốt va chạm cùng cụm âm thanh, Tiêu Thần toàn thân run lên, đột nhiên xoay người bật lên. Nhìn lại, lập tức lông tóc dựng đứng, ba bộ xương sánh vai mà ngồi, chính gặm ăn một đầu cốt lang. Sâm bạch khung xương tại u quang bên dưới lúc sáng lúc tối, trống rông trong hốc mắt nhảy lên hai điểm quỷ hỏa, âm khí xâm nhiên, làm cho người sợ hãi. Hôm nay trưởng sinh giới cố sự tạm thời đến tận đây, cái kia ba bộ hải cốt đến tột cùng vì sao mà tồn? Tiểu Thiên Mã có thể hay không toàn thân trở ra? Tiêu Thần cùng Triệu Lâm Nhi ở giữa lại có gì ân oán khúc mắc? Long đảo chỗ sâu lại cất giấu như thế nào kinh thế chi bí? Lại nghe Hạ Hồi phân giải. Tô Trần cao giọng kết thúc công việc. Ai nha đừng ngừng a tiên sinh. Chính nói đến chỗ khẩn yếu đâu, cái kia ba bộ xương đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài ngược lại là nói tiếp a. Các ngươi không sợ ta sợ à? Khô lâu sẽ còn ăn cái gì? Còn có chi giác, ngẫm lại đều hai đến hoảng. Sợ cái gì? Đây là trường sinh giới, lại ly kỳ sự tình cũng không kỳ lạ. Khô lâu không quan trọng, ta liền nhớ Tiểu Thiên Mã, hy vọng nó về sau có thể bình an vui sướng, đừng bị tội. Tô Trần nhìn qua dưới đài ồn ào người nghị luận bậy, trong lòng hài lòng. Chỉ cần lưu lại lo lắng, người nghe tự nhiên sẽ để bụng, lần sau chắc chắn lại đến cổ động. Những người này đều là hắn mạnh lên trên đường kinh nghiệm nơi phát ra, hay là liên tục không ngừng loại kia. Hắn có chút đưa tay, hướng phía dưới lăng không ấn xuống, ra hiệu đám người an tâm một chút. Sau đó, nên tiến vào kế tiếp câu. Tốt, hiện tại chúng ta tiến vào bình chút thời gian. Tới trước nói một chút đương đại trường sinh giả bảng danh sách. Lần trước giảng đến người thứ 10 Tiêu Giao Tử, hôm nay liền tới giảng cái này vị thứ 9, Đại Tùy Hoàng Triều Tà Đế Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển. Lâu năm một gian nhã các bên trong, nguyên bản tĩnh tọa Tiêm Ảnh đột nhiên đứng dậy, xưa nay chân không dính bụi âm quỷ phái ma nữ huyền huyền lại thất thố đứng lên. Đối diện sư Phi Huyên cũng là khiếp sợ không thôi. Còn chưa ra khỏi cửa phòng, nàng liền vội âm thanh truy vấn, "Tô tiên sinh, Hướng Vũ Điển nhưng là trước mặt mọi người vẫn lạc nhiều năm, sao có thể còn sống?" Tô Trần gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người đều biết, Đại Tùy Võ Lâm chia làm hai thế lực lớn, một là Ma Môn Lượng phái lục đạo, hai là lấy từ hàng tịch trai, Tịnh Niệm Thiền viện cầm đầu chính đạo Phật môn. Ma Môn các tông phân truyền Thiên Ma Sách quyển tịch, ta cực tông làm trong đó một chi, chỗ nhận chính là một quyển cuối cùng, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. 200 năm trước, ta cực tông chủ Mạc Di Minh thu Hướng Vũ Điển làm đồ đệ, thân truyền thụ này vô thượng bí điển. Người này thiên phú dị bẩm, 24 tuổi liền tu tới Đạo Tâm Chủng Ma cảnh giới đại thành, đột phá thiên tượng, bước vào đại tông sư hàng ngũ. Mạc Di Minh vui mừng sau khi, không chỉ có truyền nó tông chủ vị trí, càng đem trấn phái chí bảo Tà Đế Xá Lợi giao phó với hắn. Cái kia trong Xá Lợi, phong tồn lấy lịch đại Tà Đế nửa đời nguyên tinh. Thậm chí, Mạc Di Minh là trợ đệ tử đăng đỉnh, càng đem suốt đời tu vi đều ngưng nhập trong đó. Hướng Vũ Điển không phụ sư môn kỳ vọng cao, một bên khổ tu nội công, một bên lĩnh hội Tà Đế Xá Lợi huyền bí. Thẳng đến 40 tuổi năm đó, rốt cục hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, đem lịch đại Tà Đế lưu tồn ở trong Xá Lợi nguyên tinh đều luyện hóa vào thể, công lực đột nhiên tăng mạnh, đạo tâm chủng ma đại pháp viên mãn thành tựu, nhất cử đột phá thiên nhân giới hạn. Khi đó Tà Cự Tông có thể xưng ma đạo đứng đầu, uy chấn thiên hạ, chính đạo các phái đều tránh né mũi nhọn, không người dám chính diện chống lại. Mạc Di Minh gặp đồ nhi thành tựu như thế, tin tưởng Tà Cực Tông chắc chắn trong tay hắn cường thịnh làm vinh dự, liền mỉm cười qua đời. Nhưng hắn đến chết không biết, Hướng Vũ Điển trong lòng cũng không thống ngự giang hồ dạ tâm. Hoàn toàn tương phản, tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp hắn, phát giác công này quỷ dị khó lường, rất sợ hậu nhân tập được thuật này, họa loạn thế gian, ủ thành hạo kiếp. Thế là hắn định ra một kế, triệu tập ma môn lượng phái lục đạo, công nhiên hướng từ hàng tịnh trai tuyên chiến. Đại chiến tướng khải thời khắc, lại âm thầm diễn ra một trận ma hỏa tự thiêu giả cục. Lâm chết trước, hắn còn cao giọng la hét, ca ngợi tâm trùng ma chính là đường đến chỗ chết, cảnh cáo thiên hạ không được tu tập. Sau đó, hắn lặng yên ẩn lui sân giã, dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự. Cho đến ngày nay, đã lặng yên sống qua hơn 200 năm. Cái này đám người sau khi nghe xong, phải sợ hãi phải nói không ra nói đến. Chẳng ai ngờ rằng, một vị ma đạo đế vương, không màng bá nghiệp, ngược lại lo lắng thương sinh an nguy, lại lấy giả chết thoát thân, chỉ vì đoạn tuyệt người khác tu tập tà công chi lộ. Phúc, cái này tà đế thật đúng là tà đến triệt để. Tiểu ăn mày nghe Tô Trần giảng thuật, nhịn không được cười ra tiếng. Loại này vừa chính vừa tà, làm việc quái đản tính tình, để nàng rất cảm thấy quen thuộc, thậm chí trong lòng ấm áp. Trong nội tâm nàng như thế nào suy nghĩ tạm thời không để cập tới, những người còn lại sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao châu đầu ghé thai. Nói như vậy, hướng Vũ Điển Trường Sinh cũng không mặt khác bí pháp, toàn bộ nhờ đạo tâm kia chủng ma đại pháp. Này môn công phu, hẳn là cũng là thông hướng tiên độ pháp môn. Hướng Vũ Điển vốn là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, có thể sống 200 năm cũng không kỳ quái, dù sao Trường Sinh giả, há lại bình thường. Không biết hắn cùng Tiêu Giao Tử so sánh, ai càng hơn một bậc. Xem ra đạo tâm chủng ma cùng Trường Xuân Bất Lao công mở dạng, đối thiên phú yêu cầu cực cao, A Nguyệt Thần chậm rãi tiến lên. Đối với Tô Trần khẽ không lời, đã là vì lúc trước ngôn từ thất lễ tạ lỗi, cũng mang theo vài phần cung kính hỏi, Tô tiên sinh, Hướng Vũ Điển quả nhiên là bằng đạo tâm chủng ma đại pháp diên thọ đến nay sao? Tô Trần gật đầu, chính là. Đạo tâm chủng ma, chính là thiên ma sách bên trong tinh túy nhất một quyển. Thiên ma sách đứng hàng đại tùy tứ đại kỳ thư một trong, mà trong đó chứa được đạo tâm chủng ma đại pháp, thật là con đường tu tiên chân truyền. Hướng Vũ Điển chính là nhờ vào đó pháp môn, mới lấy chú thế 200 năm. T, Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tứ đại kỳ thư, đạo tâm chủng ma chỉ là một trong số đó. Đại tùy cảnh nội lại có bốn bộ có thể thông tiên đạo thần công. Hắn chắp tay hỏi lại, tiên sinh, hẳn là đại tùy tứ đại ký thư đều là thuộc tu tiên chi pháp. Không sai, bốn bộ đều có thể đăng tiên đồ. Lục Tiểu Phụng lập tức ngơ ngẩn. Hắn nguyên lai tưởng rằng công pháp tu tiên hiếm thấy hiếm thấy, có thể đại tùy lại độc chiếm bốn bộ. Trái lại chính mình xuất thân Đại Minh hoàng triều, hẳn là ngay cả một bộ đều không có. Hắn tinh tế hồi tưởng, lại thật tìm không ra nửa bộ có thể so với tu tiên cấp bậc truyền thừa. Không đến mức đi, ta Đại Minh giang hồ chẳng lẽ lại là thần châu yếu nhất? Dưới mắt đại tùy, đại tống đều có tiên pháp lưu truyền, đại tần, đại hán càng là công nhận đỉnh phong vương triều, đại đường cũng sâu không lường được. Như thế so sánh, Đại Minh giang hồ thật đúng là khả năng hạ chót. Hắn cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là kiên trì đứng ra, thanh âm khẽ run, bạo bội thỉnh giáo tiên sinh, ta Đại Minh giang hồ có thể có tu tiên chi pháp. Tô Trần nhìn qua hắn, đã minh bạch nó trong lòng sầu lo, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, có. Lục Tiểu Phụng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, như chút được gánh nặng, nhưng lập tức lại hiếu kỳ đứng lên, tiên sinh, có thể hay không nói một chút ta Đại Minh công pháp tu tiên như thế nào? Hắn vừa dứt lời, bốn phía lập tức náo nhiệt lên. Thiên sinh cũng nói một chút chúng ta đại đường tiên pháp đi. Còn có ta đại tần, ta đại tống cũng không ngại nói một chút. Lầu hai một gian trong nhà thất, Trương Tử Phàm đã vững vàng bước vào tông sư chi cảnh. Nghe đám người nghị luận, đông nhiên nhớ lại Tô Trần từng đề cập qua một câu, chí thánh càn khôn công chỉ là nào đó bộ vô thượng thần công một bộ phận. Trước đây một lần đốn ngộ, đã để hắn đối với bài kia mà giao hơi có nhận thấy. Giờ phút này, tâm hồ khẽ nhúc nhích, hình như có gợn sóng lại nổi lên. Mà lại lần này tuyết thư trong quá trình, hắn càng là mượn thiên bi huyền quyết ảo diệu, triệt để hiểu thấu đáo bài kia mà giao chân ý, đem nó cùng chí thánh càn khôn công dung hội quan thông, diễn hóa ra một môn càng cường đại hơn võ học. Pháp này chi uy, ngay cả chính hắn đều cảm thấy rung động. Giờ phút này, trong lòng không khỏi hiện ra một cái to gan suy nghĩ, hẳn là cái này đúng là một môn tu tiên chi pháp. Bất quá như vậy phỏng đoán, hắn đương nhiên sẽ không đi hướng Tô Trần chứng thực, cái kia sẽ đem chính mình đặt hiểm địa. Nếu thật muốn kiểm chứng, cũng phải âm thầm làm việc. Lầu một trong đại sảnh, đông đảo thính khách sớm đã kìm nén không được, nhao nhao la hét muốn Tô Trần nói một chút tu tiên chi pháp, tràn diện nhất thời sôi trào. Loại kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói vô thượng pháp môn, đi qua nghị cũng không dám nghĩ, bây giờ có thể chính thai lắng nghe cao nhân phân tích, có thể nào không khiến người ta cảm xúc bành trướng. Huống chi, nếu có may mắn được một môn không người truyền thừa pháp quyết tu tiên, có lẽ như vậy một bước lên trời, sửa đổi vận mệnh. Lời bình tu tiên chi pháp, ý nghĩ này Tô Trần sớm có dự định. Tu tiên hai chữ, lực hấp dẫn tuyệt đối không thua kém Trường Sinh, có thể nghĩ, một khi mở miệng, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ân, thuyết thư vốn là nên giảng chút kỳ nhân dị sự, tu tiên chi pháp cũng coi như nó hàng. Tô Trần ngữ khí thong dong, một câu rơi xuống, toàn trường lập tức an tĩnh, ánh mắt tề tụ với hắn. Tiếp lấy hắn chậm rãi nói đến, hôm nay nội dung đã nhiều, tu tiên chi pháp tạm thời để xuống, nếu có thời gian nhàn rỗi, nhật hậu ta định dần dần bình điểm Thần Châu đại địa bên trên các đại tu tiên truyền thừa. Tốt. Tô tiên sinh thật sự là người thông khoái. Mấy ngày nay ta cũng không đi đâu cả, liền canh giữ ở Trích Tinh lâu, lần sau thuyết thư ta cái thứ nhất đến. Trước hết nghe xong trận này rồi nói sau, còn có Trường Sinh giả không có kể xong đâu, nói không chừng còn có thể nghe được khác Trường Sinh bí thuật. Đại hắn lại bình xong vị thứ hai Trường Sinh nhân vật Hướng Vũ Điển, thừa dịp đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tô Trần lặng yên nội thị, xem xét tự thân khí vận biến hóa, thình lình phát hiện điểm nhân khí đang điên cuồng kéo lên. Nguyên bản thuyết thư đã tích lũy 880.000, giờ phút này vừa bình xong Hướng Vũ Điển, lại nhất cử đột phá 1,12 triệu. Một hơi tăng hơn 200.000. Còn lại 8 vị trường sinh giả phía sau cố sự từng cái kinh thế hai tục, toàn bộ kể xong, nhân khí chẳng phải là muốn bay thẳng 4 triệu trở lên. Càng đừng đề cập đến tiếp sau còn muốn đẩy ra võ bình bảng, tuyển sắp bảng, lần này trùng kích ngàn vạn người khí, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Trần khẽ miệng ý cười càng sâu, nói tiếp, liên quan tới đạo tâm này trùng ma đại pháp, còn có một đoạn hiếm ai biết chuyện cũ. Năm đó Hướng Vũ Điển hành tẩu thiên hạ, ngẫu nhiên gặp Lô Diệu Tử, hai người mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui. Về sau biết được Lô Diệu Tử là Ninh Quốc công Dương Tố kiến tạo Dương công bảo khố, Hướng Vũ Điển liền đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng Tà Đế Xá Lợi cùng nhau phó thác, phong tồn trong đó. Chương 339, đơn giản giống ngộng một dạng chương 339, đơn giản giống ngộng một dạng cử động lần này đã phòng tuyên học tiết ra ngoài, vừa tối hợp đạo gia lưu một đường cơ duyên chi ý, để hậu nhân vẫn có đúng phương pháp chi vọng. Vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao. Trước đây Trường Xuân Bất Lão công liền có hai loại tu hoạch đường tắt, trừ tiêu giao tử thân truyền bên ngoài, còn có thể tập hợp đủ tiêu giao tam lão di công hợp thành. Nguyên lai tưởng rằng đạo tâm trùng ma đại pháp duy hướng Vũ Điển độc hưu, đừng nói người này hành tung thành mê, coi như tìm tới, lấy hắn thiên nhân cảnh giới tu vi, người bình thường cũng đừng hòng nhúng chạm. Không nghĩ tới môn này tu tiên cấp công pháp, lại cũng lưu lại một con đường khác, Dương công bảo khố. Tiên sinh có thể cho chúng ta nói tỉ mỉ Dương công bảo khố, một đạo ôn nhu tiếng nói từ ngũ lâu truyền đến, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp vào xuống. Âm Quỷ phái thánh nữ huyền huyền túi đầu nhẹ nhàng, tư thái cung kính, thần sắc rõ ràng. Nguyên lai là Âm Quỷ phái huyền huyền cô nương, quả nhiên là thiên địa linh khí sở trùng, sông núi sắc đẹp trông ngưng. Tô Trần mỉm cười gật đầu, trong ngôn ngữ không thiếu thưởng thức. Trong lầu mọi người đều vì đó thất thần. Đây chính là đại tùy hoàng triều Âm Quỷ phái vị kia thần bí thánh nữ huyền huyền. Tựa như cửu thiên tiên tử xuống phàm trần, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Ta từng xa xa gặp qua Lâm Tiên Nhi một mặt, bây giờ hồi tưởng, cảm giác đến kém 3 phần bằng huyền huyền cô nương dung mạo này, nhất định có thể vững vàng đại tùy tuyệt sắc bảng 3 vị trí đầu, thậm chí đoạt giải nhất cũng chưa biết chừng. Không cần bình chọn. Huyền Huyền chính là thần châu đệ nhất mỹ nhân, người nào sánh bằng. Huyền Huyền hiện thân đằng sau, đây sảnh tân khách đều hoa mắt thần mê. Nàng khẽ cười một tiếng, trong cử chỉ phong tình bản trùng, hồn siêu phách lạc. Cũng không biết vì sao, nhìn xem đám người si mê bộ dáng, nhất là nhìn thấy Tô Trần trong mắt một màn kia từ đáy lòng tán thưởng lúc, sư phi huyên trong lòng lại nổi lên một tia không hiểu khó chịu. Nàng nhẹ nhàng bóc mạng che mặt, chậm rãi mà ra, hướng đám người liễm tay háo thi lễ. Từ hàng tịnh trai sư phi huyên, bái kiến Tô tiên sinh, chư vị tiền bối, giang hồ đồng đạo. So sánh Huyền Huyền cái kia linh động bức người yêu dã phong thái, sư phi huyên dung nhan cũng không chút thua kém, càng lộ ra một cô thanh nhã thoát tục tiên khí. Khí chất như vậy vừa hiện, tại chỗ liền cướp lấy một nửa tân khách ánh mắt. Đặc biệt đa tình công tử đợi Hi Bạch kích động nhất, hai mắt sáng ngời có thần, liên thanh tán thưởng, tại hạ du lịch giang hồ nhiều năm, duyệt vô số người, nhưng sư cô mẹ dung mạo, thực là ta bình sinh thấy số một. Tuyệt mỹ, kinh diễm, làm cho người nín hơi. Như vậy phong hoa, nếu nói nàng không phải thần châu đệ nhất mỹ nhân, ta tuyệt không tin phục. Hừ, sư cô mẹ cố nhiên khuynh thành, có thể theo ta thấy, hay là Huyền Huyền tiểu thư càng hơn một bậc. Thẳng thắn giảng, thật khó phân cao thấp. Huyền Huyền cùng sư cô mẹ mỗi người đều mang phong vận, giờ phút này nhất làm cho người hiếu kỳ, chính là Tô tiên sinh đợi chút nữa như thế nào đánh giá cái này tuyệt sắc bản đơn. Hai người vừa mới đăng tràng, Trích Tinh lâu bên trong bầu không khí lập tức sôi trào lên, đám người đối với sắp công bố tuyệt sắc xếp hạng càng chờ mong. Tô Trần nhẹ lay động nó thủ, cũng không để ý tới bốn bề nói to làm ồn nào, chỉ chuyên chú đáp lại Huyền Huyền đặt câu hỏi. Dương công bảo khố một chuyện, vốn là Ninh Quốc công Dương Tố là cử binh lưu phản sở thiết. Tầng thứ nhất dầu nó vơ vét mà đến chân bảo vàng bạc, tầng thứ hai mua sắm có thể vũ trang mấy triệu đại quân áo giáp binh khí. Tầng thứ ba thì phong tồn lấy đạo tâm trùng ma đại pháp cùng Tà Đế Xá Lợi. Về phần bảo khố chỗ, chính là Trường An thành thuốc ngựa cầu phía dưới. Thuốc ngựa cầu. Đám người nghe vậy đều là chấn động, chưa từng ngờ tới Tô Trần càng đem địa điểm nói đến như vậy xác thực, hoàn toàn ngoài ý muốn. Không đợi đám người nghĩ lại, Tô Trần đã tiếp lấy bình thuật vị kế tiếp trường sinh nhân vật. Đương đại thập đại trường sinh giả, đứng hàng thứ 8 người, chính là đại hán hoàng triều chi thần cùng ma. Cái gọi là thần ma, cũng không phải là một người, mà là chỉ trường sinh bất tử chi thần Bộ Kinh Vân, cùng ma chủ Bạch Tố Trinh. Bộ Kinh Vân. Danh hào vừa ra, ngồi đầy xôn xao. Đặc biệt đại hán khách đến thăm kinh hãi nhất. Nếu bàn về gần 20 năm đại hán cảnh nội thanh danh tịnh nhất người, ngoại trừ chiếm cứ nửa giang sơn hùng bá cực kỳ thiên hạ hội bên ngoài, không có người nào nữa. Mà trợ hùng bá nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách, đúng là hắn môn hạ tam đại đệ tử, Tần Dương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Vị kia không khóc tử thần Bộ Kinh Vân tên, uy thế gần như không thua hùng bá. Chắc không được thiên hạ hội thế không thể đỡ, nguyên lai Bộ Kinh Vân đúng là trưởng sinh chi thể, ai còn có thể kiểm chế được hắn. Có thể không đúng, cho đến tận này chỗ sách trưởng sinh giả, không có chỗ nào mà không phải là siêu việt tiên nhân chi cảnh. Như Bộ Kinh Vân thật có như thế tu vi, làm gì chịu làm kẻ dưới. Ta nhớ được hùng bá cũng bất quá là thiên tượng đại tông sư thôi. Nghị luận ầm ĩ thời khắc, ngũ lâu gian nào đó nhã các bên trong, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai mặt nhìn nhau. Mây, sư minh, ngươi thật sự là trưởng sinh giả? Nhiếp Phong khó có thể tin nhìn qua đối phương. Bộ Kinh Vân thần sắc như thường, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Nếu là thật sự có trường sinh chi năng, vừa lại không cần chịu nhục tại hùng bá dưới trướng, sớm nên chính tay đâm cựu địch, tuyết tận lúc trước. Đang muốn đứng dậy chất vấn Tô Trần, đã thấy đối phương đã tiếp tục mở giảng, đành phải tạm thời kiềm chế. Đại Hán cảnh nội có một cổ lão bộ tộc, gọi là Bộ Thị thần tộc. Trong tộc huyết mạch nguồn gốc từ thượng cổ thần duệ, thiên phú dị bẩm, nhưng cũng lưng đeo 40 đại nạn chi kiếp. Nhưng thiên địa lưu một chút hy vọng sống, Bộ Thị mỗi trăm năm tất sinh cả đời mà vì thần người, lại đều là lấy Bộ Kinh Vân làm tên. Chư vị chắc hẳn đã minh, đương kim thiên hạ hội bên trong Bộ Kinh Vân chính là thế hệ này bộ thị chi thần. Mà cái kia trường sinh bất tử thần thì là hơn 200 năm trước bộ thị thần tộc tiền nhiệm chi thần. Mỗi một đời thần đều là ngưng tụ bộ tộc trăm năm khí vận, tư chất siêu phàm, mà trong đó đặc biệt trường sinh bất tử thần nhất là chắc tuyệt. Chưa từng bái sư, chỉ dựa vào một bản đầu đường chỗ mua thiết bố sang bí tịch, 15 tuổi liền bước vào tông sư chi cảnh. Sau đó, hắn rời tộc đi xa, đi thăm bách gia môn phái. Mỗi lần giao thủ đều là đệ thấp công lực đến ngang nhau cảnh giới, chỉ vì ma luyện kỹ nghệ, lĩnh hội các nhà võ học tinh yếu. 5 năm đằng sau, dung hội quan thông, cuối cùng tự sáng tạo đại đạo, đột phá tới thiên tượng đại tông sư chi cảnh. Nó sáng tạo công pháp tên là Di Thiên Thần Quyết. Quá kinh người, 20 tuổi liền thành đại tông sư, ai có thể với tới? Quả nhiên không phụ thần tộc tên, thiên phú bực này đơn giản nghe rợn cả người, vô sự tự thông có thể sáng tạo đạo. Đừng nói những thứ này, ta khi 20 tuổi còn đang vì đột phá tiên thiên đau khổ dãy rồi đâu. Bình thường bộ thị tộc nhân chưa hẳn từng cái như vậy, chỉ là cái này trường sinh bất tử thần hội tụ trăm năm khí vận, mới hiện lộ ra như vậy tình thế chi tài. Đừng nói bình thường thần tộc tử đệ, coi như là khắp trăm năm vừa ra thiên tài, trường sinh bất tử thần cũng coi như được phượng mao lân dắt đi. Ngươi nhìn tiên hạ hội cái kia bộ kinh vân, bây giờ đều 20 mấy mới khó khăn lắm bước vào tông sư bậc cửa. Còn không phải sao, chừng 20 liền thành tông sư, đã đủ dọa người. Có thể nói trở lại, trừ vị này trường sinh bất tử thần, toàn bộ thần châu đại địa, còn có ai tại 20 tuổi đạt tới trước cảnh giới cỡ này? Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận, Vũ Lâu trong nhã gian bộ kinh vân lại yên lặng nắm chặt chén trà trong tay. Hắn vốn là đại hán hoàng triều thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chính là đặt ở Cửu Châu trên đại địa, cũng đủ để đứng vào top 10 hàng ngũ. Nhưng hôm nay cùng thuộc bộ gia huyết mạch trường sinh bất tử thần so sánh, lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Bên cạnh ôn nhuận như ngọc nhất phong phát giác bầu không khí không đối, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Vân sư minh không cần chú ý, con đường tu hành quý ở tự xét lại tự cường, không cần cùng người khác khách quan." "Ta minh bạch." Bộ kinh vân thấp giọng nói, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, ánh mắt lại chớp lên. Tâm hắn tự cũng không phải là không có chút ba động nào, nhưng này cô quật cường sớm đã ăn sâu vào cốt tủy, như thế nào bị vài câu chuyện phiếm lay động. Lúc này trên đài Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, thanh âm lại nổi lên, lại nói cái kia trường sinh bất tử thần tuổi vừa mới 20 liền đặt chân tiên tượng đại tông sư chi cảnh, khí phách bay lên, xem quần hùng như không. Nhưng lại tại dọc đường Hàng Châu Tây Hồ Nam một ngày, lại làm một đạo thân ảnh áo trắng ngừng chân không tiến, một thanh ô giấy dầu, một trận yên vũ lộ, để hắn tại bờ hồ này dừng lại dòng dã 10 năm. Chư vị thầm nghĩ tất đã có đáp án. Mặc dù không giống với dân gian lưu truyền bạch xà chuyện nói, nhưng cái này Bạch Tố Trinh vẻ đẹp tài tình, không chút nào kém hơn vị kia ngàn năm gián tiên. Nàng cũng không phải là yêu loại, bất quá một kẻ phàm trần nữ tử, tại nhân sinh tốt đẹp nhất niên kỷ gặp kinh thế chi tài trường sinh bất tử thần, vận mệnh như vậy dây dưa. Hai người tình đầu ý hợp, cấp tốc rơi vào bể tình. Trường sinh bất tử thần không chỉ có cảm mến đối đãi, càng đem suốt đời sở học đều truyền thụ. Mà Bạch Tố Trinh càng là thiên phú dị bẩm, nguyên bản chưa bao giờ tập võ, ngắn ngủi 10 năm ở giữa liên tiếp phá mấy tầng cửa ải, lại đuổi đến trượng phu cảnh giới, thành tựu thiên tượng đại tông sư. Càng lấy rời thiên thần quyết làm cơ sở, nội ra hoàn toàn tương phản nhưng lại hô ứng lẫn nhau diệt thế ma thể. Lời còn chưa dứt, Trích Tinh lâu bên trong đã là xôn xao nổi lên một phía. Vừa rồi còn tại cảm thán thế gian lại khó có người có thể cùng trưởng sinh bất tử thần sánh vai, đảo mắt lại giết ra một cái Bạch Tố Trinh, kinh diễm trình độ lại chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói nàng là 30 tuổi mới đăng lâm đại tông sư, có thể 20 vị trí đầu năm hoàn toàn chưa từng tiếp xúc võ đạo, cất bước đã mượn, lại có thể đi ngược dòng nước, độ khó này chẳng lẽ không phải càng hơn một bậc. Nữ nhân này cũng quá kinh người, 20 tuổi mới bắt đầu luyện công, 10 năm làm đến người khác cả một đời đều không đạt được sự tỉnh, đơn giản giống ngộng một dạng. Đừng nói nữa, những người này căn bản không thể gọi người bọn hắn đều là sống sờ sờ truyền kỳ, chúng ta không so được. Ai, trường sinh bất tử thần phối Bạch Tố Trinh, thật sự là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh à. Bây giờ nàng tu vi cũng đuổi theo tới, không biết hai người bọn họ ai trước bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đoán chừng hay là trường sinh bất tử thần đi, dù sao sớm 10 năm đăng đỉnh, những năm này chỉ sợ đã sờ đến bình cảnh cuối cùng, Bạch Tố Trinh cuối cùng chậm một bước. Cả sảnh đường bàn tán sôi nổi, có người sợ hai thán phục thiên phú, có người hướng tới tình cảm, không ít thiếu nữ trong mắt nổi lên ước mơ quan mang. Trên đài cao Tô Trần nghe những lời này, khóe miệng có chút co rúm. Tán thưởng hai người tài tình thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả tình cảm cũng bị lấy ra hâm mộ. Ai? Tiểu muội a, chỉ nguyện tiếp xuống cố sự sẽ không để cho các ngươi quá đa nghi nát. Lại nói cái kia trường sinh bất tử thần, gặp thê tử tiến bộ thần tốc, cũng không mừng rỡ, ngược lại trong lòng ẩn ẩn không phục. Thêm nữa 10 năm bế quan, tự thân cũng đạt tiên tượng đỉnh phong, liền sinh trùng kích tiên nhân chi niệm. Thế là từ biệt Bạch Tố Trinh, độc thân lao tới Tùng Sơn Tiếu Lâm. Nghe đồn đạt ma tổ sư từng đem suốt đời tuyệt học phong tồn tự bên trong, hắn chuyến này chính là vì cướp đoạt phần này vô địch chi lực. Chương 340, diệt tuyệt nhân tính ma đầu. Chương 340, diệt tuyệt nhân tính ma đầu. Lúc đó thực lực của hắn đã bao trùm phạm tục phía trên, cho dù Tiếu Lâm truyền thừa thâm hậu, cũng khó cản kỳ thế. 3 năm khổ tu, thất thập nhị tuyệt kỹ tất cả đều dung hội quán thông, cách thiên nhân chi cảnh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Nhưng mà mặc dù công lực tăng gọn, hắn vẫn cảm giác không được đạt ma chân truyền. Cơ hồ lật khắp cả tòa chùa miếu, lại không thu hoạch được gì. Chỉ có một chỗ chưa từng bước chân, một nhân hạng chỗ sâu, Thiếu Lâm cấm địa. Trường sinh bất tử thần vừa bước vào một nhân hạng, lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ ngõ nhỏ phảng phất sống lại, huyễn hóa thành một mảnh hư cảnh, đem hắn giam ở trong đó. Ngay sau đó, 18 tôn ở vào thiên tượng cực đỉnh một nhân kết thành La Hán đại trận, khuôn mặt uy nghiêm như kim cương trừng mắt, thể phải hàng phục địch tới đánh. Chiếu nhìn như vậy, cái này trường sinh bất tử thần tựa hồ cũng không có như vậy hào quang a. Lại có Bạch Tố Trinh lén lút chạy tới Thiếu Lâm tự cầu đột phá. Có thể nói trở lại, Đạt Ma tổ sư thật ở chỗ này lưu lại qua thông thiên chi lực. Lúc trước Đại Minh, Đại Tống Tiếu Lâm còn tranh nhau ai là chính thống, bây giờ xem xét, căn bản không cần ở Mỹ, Đạt Ma hiển thánh đều xuất hiện tại Đại Hàn Tiếu Lâm tự. Nguyên bản đối với Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Bạch Tố Trinh đoạn kia tình tiện sát người bên ngoài đám người, giờ phút này toàn ngây ngẩn cả người. Tuy nói hắn chưa dùng bỏ Bạch Tố Trinh, nhưng như vậy hành vi, bao nhiêu đã lộ ra chút bánh quẻ. Chẳng lẽ hắn đối với Bạch Tố Trinh tình ý, kỳ thật cũng không sâu dày. Dưới mắt đám người cũng chỉ là lòng sinh không vui, cũng không như vậy dao động lập trường. Mà đến từ Đại Minh cùng Đại Tống Thiếu Lâm thính khách càng là dở khóc dở cười, vốn là tới nghe cái cố sự, ai ngờ dưa ăn vào nhà mình trên đầu, ngay cả tông môn chính thống địa vị đều bị một bút xóa đi. Tô Trần cũng không thèm để ý dưới đài tâm tư người như thế nào quần quật, chỉ khẽ nhấp một cái trà, làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp theo bắt đầu bài giảng. Cái kia 18 tôn kim cương La Hán mượn trận pháp chi lực, uy thế ngập trời, dù cho là Trường Sinh Bất Tử Thần, nhất thời cũng bị ép tới khó mà thi triển. Nhưng hắn rất nhanh phát giác, những này một nhân sở dĩ có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh tiêm cao thủ thực lực, toàn bởi vì phía sau có một cỗ lực lượng thần bí tại khu động. Dù sao chỉ là cỏ cây chế, há có thể cùng tuyệt thế cường giả chân chính sánh vai. Trường Sinh Bất Tử Thần không những không có nhu trí, ngược lại chấn động trong lòng, nơi đây quả nhiên có dấu huyền cơ. Hắn kết luận, nguồn lực lượng này cực khả năng nguồn gốc từ Đạt Ma tổ sư còn sót lại võ học chân ý. Thế là hắn trong lúc kịch chiến phân thần cảm ứng, nếm thử thu nạp cô khí tức kia. Theo lực lượng chảy vào thể nội, một chút còn sót lại ý chí mảnh vỡ cũng theo đó hiện hiện, rốt cục để hắn nhìn thấy chân tướng, đây chính là Đạt Ma truyền lại vô thượng tuyệt học, nguyên cực ma ha vô lượng. Trải qua 3 ngày 3 đêm liều mạng tranh đấu, hắn cuối cùng hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, mở ra lối riêng, sáng chế một môn kinh thế tấn công. Hắn đem môn này tự ngộ mà thành tuyệt học, mệnh danh là Thiên Cực Ma Ha Vô Lượng. Công này dung hợp gió chi vô hình, mây chi biến ảo, song thế hợp nhất, có thể thôi động vô tận uy lực. Ngay ở một khắc đó, năm gần 33 tuổi hắn, nhất cử xông phá thế giới phàm tục hạ, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. T, trước sớm liền có người nghị luận, Trường Sinh Bất Tử Thần 20 tuổi thành tựu đại tông sư, đến tuột cùng còn cần mấy năm mới có thể vượt qua thiên nhân môn hạng. Có thể về sau hắn tại Tây Hồ phí thời gian 10 năm chưa tiến một bước, mọi người giờ mới hiểu được quan này sao mà hiểm trở. Cách xa một bước, lại là phàm nhân đăng tiên chi lộ. Ai ngờ bẹn bẹn 3 năm đằng sau, hắn lại thật vượt qua. 33 tuổi lục địa thần tiên. Năm đó đại tuyệt tà đế hướng ngũ điển, thở nhỏ tu tập đạo tâm trùng ma đại pháp, thẳng đến 40 tuổi phương đến đột phá. Mà Trường Sinh Bất Tử Thần lại sớm 7 năm đạt thành. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, người này không sư không nhận, hai môn cái thế võ học đều là tự sáng tạo. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Người bình thường 33 tuổi còn tại giang hồ bộc lộ tài năng, hắn lại sớm đã đứng ở thần châu chi đỉnh. Mặc dù cảm giác hoang đường, lại lạnh như sắt thép sự thật. Thiên phú như vậy tăng thêm nhiều năm khổ tu, hẳn là hắn đã đạp nát hư không, đi vào phá toái chi cảnh. Phải chăng đạt tới phá toái không dám nói bừa, nhưng khẳng định còn chưa phi thăng, dù sao đây là bình điểm đương đại trưởng sinh giả, như đã rời đi, như thế nào xếp vào trong đó? Nói đúng a. Suýt nữa quên mất, đây chính là hiện có người trưởng sinh. Ngày xưa Tà Đế hướng Vũ Điển sống hơn 200 năm đã là kinh người, nếu để Trường Sinh Bất Tử Thần cũng tu luyện tới cái kia số tuổi, đơn giản không dám tưởng tượng. Trong lòng mọi người phát lạnh, đặc biệt Đại Hán Võ Lâm nhân sĩ rung động nhất. Có lẽ từ một nơi bí mật gần đó, thật có một vị không chết chi thần, yên lặng nhìn chăm chú lên nhân gian phong vân. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân càng là đứng chết trận tại chỗ. Bọn hắn vẫn cho là Thiên Hạ Hội đã là đại hán giang hồ đệ nhất thế lực, chỉ cần đề phòng Vô Song Thành, Chú Kiếm Thành, Chí Tôn Minh, Hải Sa Cung các loại mấy đại cường địch. Nhưng tại Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt, Thiên Hạ Hội sợ là trong lúc nhấc tay liền hồi phi yên diệt. Bộ Kinh Vân trong lòng nhiệt huyết bốc lên, nếu cùng là bộ thị thần tộc, đã có tiền bối huy hoàng như vậy, hắn lại há cam rớt lại phía sau. Sáu tầng nhã các bên trong, Viên Tiên Cương nghe đoạn này truyền kỳ, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hắn có lẽ sống được so Trường Sinh Bất Tử Thần còn phải xa xưa hơn, nhưng lại xa xa không có như vậy kinh thế hãi tục thiên phú. Hắn căn cốt bất quá trung thượng, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ mấy trăm năm như một ngày khổ tu cùng lắng đọng. Mà Trường Sinh Bất Tử Thần, 33 tuổi liền đạp phá thiên nhân chi quan, hơn 200 năm qua đi, hắn lại há lại chỉ có từng đó dừng bước nơi này. Nghĩ đến đây, mặc dù thân phụ 300 năm thâm hậu tu vi, vị này bất lương soái cũng không nhịn được trong lòng siết chặt, lực lượng hơi có vẻ không đủ. Người bên ngoài như thế nào nỗi lòng quần quật tạm thời không đề cập tới, Tô Trần bình tĩnh như trước giảng thuật đến tiếp sau sự tình. Trường Sinh Bất Tử Thần sau khi đột phá, bay về Tây Hồ, Bạch Tố Trinh còn tại nguyên địa chờ hắn. Trung phong thời khắc, hắn phát giác Bạch Tố Trinh tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, dù chưa bước vào thiên nhân cảnh giới, cũng đã vững vàng thiên tượng đỉnh phong. Gặp nàng tiên phú kinh người như thế, trong lòng tỏa ra kỳ ý, liền đem Tiếu Lâm tự đoạt được bí pháp đều giấu giếm, âm thầm tu tập rời thiên thần quyết, Thiên Cực Ma Ha Vô Lượng, cùng Bạch Tố Trinh giao cho hắn diệt thế ma thân. Theo thực lực tăng vọt, hắn càng cuồng vọng tự đại, xem quần hùng thiên hạ như sâu kiến, như toàn độc trưởng Cửu Châu, trở thành duy nhất chí cao tồn tại. Hắn sáng lập siêu thần cùng, quảng nạp cường giả khắp nơi, lại mượn rời thiên thần quyết chi diệu, mở dị độ không gian, hội tụ thiên địa thái kiếp chi lực, như đồ bí mật nhấc lên một trận hủy diệt càn khôn hạo kiếp. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trích Tinh lâu bên trên một mảnh xôn xao, mọi người đều kinh. Vừa rồi còn tại xem náo nhiệt, dù sao Trường Sinh Bất Tử Thần mạnh hơn cũng cùng bọn hắn không quan hệ, ai ngờ cố sự đột nhiên chuyển hướng, nhân vật tính tình đại biến. Cái kia đã từng kinh diễm thế gian, được vinh dự tuyệt đại kỳ tài thiếu niên anh hùng, lại đảo mắt thành muốn hủy diệt tiên diệt của ma. Đừng nói thành thần, trong mắt mọi người, hắn giờ phút này rõ ràng chính là cái tâm hoài tà niệm cự nghiệt. Có người run lẩy bẩy, có mặt người như màu đất, có người mở mị thất thố, có kín người kinh hãi sợ. Lục con gà con, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều đi. Nếu là thật bị hắn giết thế, chúng ta còn có thể ngồi chỗ này uống trà. Hiển nhiên mưu đồ của hắn sớm đã bị người đánh gãy, hoặc là căn bản liền không có thành công. Nhìn qua luôn luôn thong dong bình tĩnh Lục Tiểu Phụng giờ phút này cũng lộ ra hoang mang thần sắc, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa. Mặc dù hai mắt mù, nhưng hắn tâm lại trong suốt như nước, thiếu đi bề ngoài hỗn loạn, ngược lại càng có thể nhìn rõ lòng người yếu ớt. Nói đúng à, chúng ta bây giờ bình yên vô sự, giang hồ thái bình, cũng chưa nghe nói qua Trường Sinh Bất Tử Thần làm loạn tin tức, có thể thấy được kế hoạch của hắn chung quy là bại. Lục Tiểu Phụng chợt tỉnh ngộ, cao giọng hỏi, tiên sinh có thể nói tiếp rằng, cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần diện thế tiến hành, hẳn là không có thể đạt được đi. Nếu không đâu còn có chúng ta nói chuyện phần. Đám người nhao nhao hoàn hồn, đúng vậy à, dưới mắt gió êm sóng lặng, không có chút nào dị tượng, chàng hạo kiếp kia hiển nhiên chưa từng phát sinh. Tô Trần khẽ bước cằm, hoàn toàn chính xác, Trường Sinh Bất Tử Thần dã tâm trung quy thất bại. Bởi vì Bạch Tố Trinh, tuyệt sẽ không cho phép hắn trả đạp thương sinh. Xuất thân bần hàn nàng, tâm điệu tinh khiết như sơ tuyết, đối với nhân gian khó khăn cảm động lây, từ đầu đến cuối ôm trong ngực thương xót chúng sinh đại ái. Mới đầu nàng cũng không phát giác, có thể thời gian một dài, cuối cùng phát hiện sự khác thường của hắn. Nhiều lần khuyên can vô hiệu, nàng tưởng rằng chính mình tu vi không đủ, lời nói mới không phát lượng. Thế là lặng lẽ quan sát hắn tu hành vết tích, một lần tình cờ thấy được hắn tu luyện thiên cực ma ha vô lượng. Bạch Tố Trinh thiên tư chắc tuyệt, lại từ đó ngộ ra hoàn toàn tương phản một loại khác diện hóa đường đi, sáng chế ra chống lại địa cực ma ha vô lượng, uy năng thậm chí thắng qua nguyên bản bà phận. Ngay ở một khắc đó, nàng nhất cử xông phá thiên nhân chi cảnh. Mừng rỡ như điên phía dưới, nàng lập tức đi tìm Trường Sinh Bất Tử Thần chia sẻ cái này vừa đột phá, nhưng chưa từng nghĩ đến, hành động này tại trong lòng đối phương gieo sắc cơ. Theo lực lượng ngày càng cường đại, Trường Sinh Bất Tử Thần tâm cũng dần dần bặm mẻo, trong mắt không thể chấp nhận cái thứ hai cao hơn chính mình tồn tại. Thế gian này chỉ có thể có một cái thần, đó chính là hắn. Mà Bạch Tố Trinh tài hoa tại trên hắn, tương lai cực khả năng siêu việt hắn, càng làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là cái kia điệu cực ma ha vô lượng hắn thấy, rõ ràng chính là chuyên vị khắc chế hắn mà sinh. Xuất phát từ kiêng kỵ, hắn mặt ngoài đáp ứng Bạch Tố Trinh trung trưởng siêu thần cung, kỳ thực âm thầm siêu tập thiên hạ kịch độc, ý đồ luyện chế ra có thể chu sát thiên nhân chí mạng độc dược. Như vậy lá mặt lá trái thời gian tiếp tục mấy năm, thẳng đến 40 tuổi năm đó, hắn rốt cục nghiên cứu ra một loại đủ để độc chết thiên nhân cảnh cường giả kỳ độc. Ngay tại một năm kia, Bạch Tố Trinh vừa sinh hạ nữ nhi, nguyên khí chưa hồi phục, thân thể suy yếu nhất thời khắc, Trường Sinh Bất Tử Thần lại dùng hết thủ đoạn, dụ nàng uống vào ly kia thẩm thấu kịch độc rượu. Thoại âm rơi xuống, Tô Trần trong lòng cũng dâng lên một trận thổn thức. Như vậy hành vi, đơn giản không có chút nào nhân tính có thể nói. Không chỉ là hắn, ở đây Trích Tinh lâu bên trong mỗi người, vô luận nam nữ già trẻ, đều là đã lên cơn giận dữ, phẫn hận khó bình. Ta thật không nghĩ tới à, nguyên lai tưởng rằng cái này Trường Sinh Bất Tử Thần chỉ là ham quyền thế, ai ngờ đúng là cái diệt tuyệt nhân tính ma đầu. Bạch Tố Trinh đối với hắn một tấm chân tình, hắn thế mà còn có thể nhẫn tâm ra tay, đây là người làm sự tình sao? Như vậy ác độc chi đồ, cũng xứng xứng thần. Ta nhìn ngay cả làm người đều không xứng, ngay cả xài lang cũng không bằng. Đừng nói nữa, nhà ta nuôi chó đều biết hộ chủ, có thể ra hỏa này so độc hạt còn hung ác, so xả hạt còn lạnh. Chương 341, tốt. Ta tan thành. Chương 341, tốt. Ta tan thành. Ta thật nhịn không được. Tô tiên sinh, ngài liền nói cho chúng ta biết ác tặc kia hiện tại giấu ở chỗ nào đi. Coi như ta bản sự thấp, cũng nguyện nâng đao ra trận, liều mạng một lần. Nói đúng. Cùng lắm thì chúng ta liên danh đi mời võ đang sơn trương chân nhân rời núi. Chúng ta vạn người liên danh, dù là đạp phá thiên sơn và thủy, cũng muốn mời được những cái kia ẩn thế cao nhân, thế đem kẻ này tru sát. Vạn người liên danh, xin mời Tô tiên sinh cáo chi Trường Sinh Bất Tử Thần tung tích, nợ máu trả bằng máu, thế giết tặc này. Vạn người liên danh, xin mời Tô tiên sinh chỉ đường, chúng ta nguyện lấy mệnh tương bác, tru sát Trường Sinh Bất Tử Thần. Đột nhiên, sáu tầng trong giạc bộc phát ra một cỗ bảng quan khí tức, giống như thần lâm trận, lại như ma giáng thế. Một đạo giản mua mà thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, lão phu nguyện vì thiên hạ trừ hại. Xin mời Tô tiên sinh nói thẳng cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần chỗ, dù là chịu chết cũng ở đây không tiếc. Thanh âm này vừa ra, mọi người tại đây đều rung động, nhất là mấy vị đại tông sư cấp nhân vật, càng là trong lòng rung mạnh, loại khí thế này tuyệt không phải bình thường thiên tượng cảnh có khả năng có được, đây mới thực là thiên nhân chi uy. Tốt, có bất lương xoáy tiền bối dẫn đầu, chúng ta há có thể lùi bước. Tuy là phân thân phái cốt, cũng muốn cùng ác tặc kia quyết nhất tử chiến. Sáu tầng trong dạng, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Âu Dương Phi Ưng, Kiếm Thánh Cái Nhiếp, Quan Ngự Thiên, Tiêu Phòng, Hoàng Dược Sư, từng cái danh tự vang vọng giang hồ cường giả nhao nhao tỏ thái độ. Tầng năm bên trong, Trương Linh Ngọc, Uyển Uyển, Sư Phi Huyên, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều là rõ ràng. Trong một chớp mắt, cả tòa Trích Tinh lâu trên dưới cùng chung mối thù, quần tình sôi trào, chỉ vì một mục tiêu, chém giết Trường Sinh Bất Tử Thần. Muốn giết Trường Sinh Bất Tử Thần, Tô Trần nao nao, không ngờ tới những người này lại sẽ như thế quyết tuyệt. Hắn rất rõ ràng, thiên nhân cùng đại tông sư ở giữa, giống như thiên địa hùng câu, thực lực cách xa gần như không thể vượt qua. Chứ bất lương soái còn có sức đánh một trận, những người còn lại như tùy tiện gặp nhau ma đầu kia, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ mất mạng. Có thể hết lần này tới lần khác khi biết chân tướng đằng sau, bọn hắn vẫn đứng ra, cam nguyện lấy huyết nhục chi khu nên chiến cấp độ kia tuyệt thế hung đồ. Tuy có chút lỗ mãng, cũng không biết vì sao, tâm ta lại cũng đi theo nóng bỏng một lát sau, Tô Trần mới đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Chư vị, Trường Sinh Bất Tử Thần mặc dù cao tuổi thể suy, nhưng dù sao đã đạt thiên nhân cực trí, công lực chi sâu, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc đỉnh tiêm. Nhật hậu nếu có thời cơ, ta tự sẽ lộ ra hành tung của hắn. Nhưng hôm nay, lại coi như thôi đi. Lời này tuy nói ngay thẳng, Có thể trong lòng mọi người minh bạch, dưới mắt tiến đến thảo phạt, không khác chịu chết. Không cách nào lập tức chính tay đâm cựu địch, mọi người đều cảm giác biệt khuất phẫn nộ. Như loại này âm hiểm độc ác hạng người, căn bản không nên sống ở trên đời này. Chết sớm một ngày, nhân gian thiếu hỏa một phần. Lại để cho hắn kéo dài hơi tàn, còn không biết muốn hủy đi bao nhiêu vô tội tính mệnh. Bạch Tố Trinh sao mà đơn thuần lương thiện, lại bị lừa gạt uống xong rượu độc, như vậy xuất sinh không bằng đồ vật, sợ là thần châu thứ nhất gian định đi. Thật nghĩ không ra còn có ai so với hắn càng âm tàn. Nếu có biện pháp sớm diệt trừ liền tốt, cũng không trở thành đủ thành hôm nay bi kịch. Nếu không chúng ta cùng một chỗ xin mời Trương chân nhân rời núi. Chỉ cần hắn chịu ra tay, chưa hẳn không có phần thắng. Chỉ tiếc năm đó đại hán võ lâm thần thoại vô danh sớm đã thoái ẩn giang hồ, nếu không nhiều một vị cao thủ như vậy, phần thắng liền lớn hơn. Nghe đám người mồm năm miệng mười nghị luận, Tô Trần trong não linh quang lóe lên. Hoàn toàn chính xác, thế gian này giấu kín lấy quá nhiều âm hiểm chi đồ, kiếp trước hắn từng biết được rất nhiều cố sự, mỗi lần hồi tưởng đều làm người huyết mạch sôi sục. Nếu có thể thừa dịp này khắc đem những người này chân diện mục bóc đi ra, có thể tránh cho tương lai vô số thảm kịch, cũng coi như đền bù một chút trong lòng tiếc nuối. Chư vị, hôm nay thuyết thư nội dung có lẽ nên thoáng điều chỉnh một hai. Làm sơ trầm âm, Tô Trần đứng dậy đứng ở đài cao, ánh mắt đảo qua toàn trường, chắp tay cất cao giọng nói, đợi chút nữa bình xong thần cùng ma đằng sau, lần này liên quan tới trường sinh giả giảng thuật liền tạm có một kết thúc, còn lại nội dung lưu lại chờ lần sau lại nối tiếp. Sau đó ta muốn đẩy ra một phần âm hiểm bảng chuyên luận thần châu đại địa bên trên gian trá tiểu nhân, sau đó lại nói chuyện đại minh đại tống hai nước võ bình bảng danh sách, đếm kỹ hai nước đứng hàng top 10 đại tông sư. Chư vị ý như thế nào? Tốt, ta tán thành. Duy trì. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, lưu chút lo lắng cũng tốt, lần sau nghe tới càng có tư vị. Cái này âm hiểm bảng hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa, như lại trì hoãn xuống dưới, còn không biết có bao nhiêu người vô tội phải tao đường, nhanh chóng công bố mới là đúng lý. Đều yên lặng một chút. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, Tô Trần khẽ bước cằm, thần sắc ung dung. Lại nói hôm đó, Trường Sinh bất tử thần lấy rượu độc ban cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh đối với hắn không có chút nào cảnh giới, trong lòng từ trước tới giờ không từng nghĩ tới vị này cái gọi là thần minh lại sẽ đối với chính mình động sát cơ, liền không chút do dự uống vào, trong lúc thoáng qua khí tức hoàn toàn không có, ngã xuống đất bất động. Trường Sinh bất tử thần vui mừng quá đỗi, qua loa vùi lấp nó thi thể sau vội vàng trở về siêu thần cung, lấy tay khởi động diệt thế chi mưu. Nào có thể đoán được Bạch Tố Trinh bởi vì sở tu diệt thế ma thân đã đạt tới cảnh, nhục thân bất diệt, nạn sinh tử xâm, không những chưa chết, ngược lại tại bên bờ sinh tử ngộ được không phải sống không phải chết chi huyền cơ, bởi vậy sáng chế lục đại ma độ chi pháp. Này lục pháp phân biệt là kinh độ, tuyết độ, chết độ, mất tâm độ, tha sanh độ cùng vô lượng độ, mỗi một thức đều là chất chứa khó lường uy năng. Trong đó kinh độ dung hội vạn tông Phật pháp, có thể siêu độ oan hồn ác nghiệp, gột sạch thế gian lệ khí, tuyết độ thì ngưng thiên địa cực hẳn, tâm niệm cùng một chỗ, băng phong vật lý, tái tạo hồng hoàng trời đông giá rét. Chết độ trực kích nguyên thần bản nguyên, trong lúc vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta, mất tâm độ thì lại lấy mình tâm dẫn thiên tâm, khống địch như tim, trưởng nó sinh tử, chỉ ở một ý niệm. Mà lục đại ma độ bên trong nhất làm cho người sợ hãi người, không ai qua được tha sanh độ cùng vô lượng độ. Vô lượng độ chính là địa cực ma kha chi lực cực hạn hiện ra, một khi thi triển, công lực tăng vọt gấp 10 lần, lực lượng như sóng chiều không dứt. Về phần tha sanh độ thì là một môn khác loại trường sinh bí thuật, linh hồn ly thể, đoạt xá chúng sinh, mượn người khác thân thể kéo dài mình mệnh, dùng cái này hoành hành tại thế, vĩnh viễn không đoạt tuyệt. T, ta còn tưởng rằng ma chủ như vậy vẫn lạc, không nghĩ tới không chỉ có không chết, còn nhân họa đắc phúc, hiểu thấu đáo ma đạo chân lý, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Trừ bình thường tu tiên pháp môn bên ngoài, cái này tha sanh độ hẳn là chính là Tô tiên sinh trước đó nâng lên loại thứ hai trường sinh chi đạo. Cái này không phải liền là ly hồn phụ thể, mượn thi còn mệnh a. Nghe cũng làm người ta lương phát lạnh, nào giống là chính đạo nên có thủ đoạn. Chính tả không cần câu nệ. Công pháp vô tình, dùng người hữu tâm. Bạch Tố Trinh cả đời làm việc thiện thế, người như vậy ta tự nhiên duy trì đến đấy. Nếu ma chủ chưa vong, cái kia trường sinh bất tử thần ngày tốt lành sợ là chấm dứt. Nàng nhất định phải trả thù, chẳng lẽ lại trận kia tịch quyển thiên hạ hạo kiếp, cuối cùng là bị một mình nàng ngăn lại. Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, tại mọi người trong tiếng nghị luận làm sơ nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn chậm rãi triển khai quả xếp, tiếp tục giảng đạo, tự sáng tạo lục đại ma độ đằng sau, Bạch Tố Trinh là ngăn trường sinh bất tử thần diệt thế kế sách, lập xuống ma tâm cùng, cùng siêu thần cung địa vị ngang nhau, tự xưng ma chủ. Nàng tăng luôn, chúng sinh trầm luân, tội biển minh ngông, Phật không độ lúc, duy ta đến độ. Trải qua sinh tử luân hồi, nàng sớm đã khám phá hư danh. Cái gọi là thần, cũng không phải là đều là chính nghĩa, cái gọi là ma, cũng không tất đều là tà túy. Nàng không muốn thành thần, khinh thường là Phật, không tự xưng quỷ, cũng không cam chịu là yêu. Nàng độc tôn ma chủ tên, lại nghi ngờ một viên phổ độ thương sinh lòng từ bi. Bình sinh lập xuống hai nguyện một nguyện cửa son sập tận, lạnh xương không còn buộc tại hoang dã, hai nguyện đẳng cấp trừ khử, người người đều có thể chúa tể tự thân vận mệnh. Sau đó, ma chủ du tẩu nhân gian, phàm gặp giết hại bách tính tà đạo khôi thủ, tất xuất thủ chu diện, gặp thế gian bất công, cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Năm đó đại hán giang hồ có cái gọi là đuổi ma thất hùng đánh lấy diệt trừ ma đạo cơ hiệu, kỳ thực âm thầm tán sát lương dân, giả tạo chiến tích. Một lần bọn hắn huyết tẩy hắc ra cả nhà thời khắc, vừa bị ma chủ đánh vỡ. Mây đen áp đỉnh, ma chủ chưa hiện thân hình, vẹn vẹn một cây tóc đen phá không mà ra, xuyên qua sáu người lồng ngực, càng chặt đứt tử ý để lao đại cánh tay phải. Ma chủ cũng không đổi tận giết tuyệt, mà là đem hắc ra duy nhất may mắn còn sống sót bé gái mồ côi mắt đen thu về môn hạ, thân truyền thụ lục đại ma độ bên trong chết độ chi pháp, để nàng tự tay chấm dứt đoạn này huyết ỉu. Về sau trường sinh bất tử thần ba độ muốn vén diệt thế sóng to, đều bị ma chủ hai lần ngăn lại, hai người kịch chiến đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng khiến cho không thể không lui về siêu thần cung ẩn nút. Đáng tiếc bởi vì một lần ngoại ý muốn hao tổn tu vi, ma chủ nguyên khí đại thương, đến nay còn tại bế quan điều dưỡng. 20 năm trước, trường sinh bất tử thần thương thế dần dần phục, hiện thân lần nữa giang hồ. Lần này, hắn lên tâm tư chơi bời, bày cuộc cờ, muốn tìm ba vị tuyệt đại kỳ tài đánh cờ, nếu có người có thể thắng nó được con, liền tạm thời từ bỏ diệt thế tiến hành. Mặc dù có ma chủ nhiều lần cản trở, nhưng 200 năm tiềm tu, trường sinh bất tử thần đã đạt đến tiên nhân đệ cửu trọng cảnh, tu vi tăng vọt, tầm mắt cũng theo đó quán đạt. Huống chi kỳ đạo đọ sức, không chỉ kỹ nghệ, càng thi tâm trí. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể tại ý chí bên trên chống lại. Không ngoài sở liệu, trường sinh bất tử thần ban sơ tìm được hai vị cao thủ, tuy đều là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm đại tông sư, nhưng tại các loại gần như thần minh tồn tại trước mặt, cuối cùng khó thoát bại cục. Mà hắn tìm tới người thứ ba, chính là bị thế nhân tôn làm võ lâm thần thoại Vô Danh. Khi đó Vô Danh, nguyên nhân chính là một cọp tâm sự sầu não bất ức, sớm đã thoái ẩn sân dã, không hỏi thế sự. Nhưng khi trường sinh bất tử thần nói ra nó hủy diệt thiên địa nhu đồ, Vô Danh lập tức lại cháy lên đấu trí, vì thường sinh bất tính, dứt khoát cầm kiếm nên chiến thần minh. Hắn muốn đã cách thiên nhân chi cảnh bẹn bẹn khoảng cách nửa bước, lại ca nguyện hao hết suốt đời tu vi, lấy nguyên thần băng liệt làm đại giá, liều chết đánh tan trường sinh bất tử thần. Cùng thần đánh cờ, thắng được nửa con cơ hội. Tô Trần thanh âm ầm vang, chữ chữ như trung, tại Trích Tinh lâu bên trong quanh quần ra. Đám người phảng phất bị kéo về 20 năm trước đại hán giang hồ, đối mặt cái kia khí diễm ngập trời, muốn hủy diệt thiên địa tà thần, một đạo hơi có vẻ mỏi mệt lại đứng thẳng như tùng thân ảnh, lặng lặng ngăn tại chúng sinh trước đó. Chương 342, truyền thuyết chủ cụ chương 342, truyền thuyết chủ cụ trời ạ. Cái này trường sinh bất tử thần càng như thế hung tàn, ba độ ý đồ hủy diệt nhân gian, may mà đều không thể đạt được. Còn không phải sao, cuối cùng có thể ngăn cản hắn, quả nhiên vẫn là ma chủ Bạch Tố Trinh. Ma chủ Bạch Tố Trinh lòng dạ thật là khiến người động dung, ai có thể nghĩ tới, thế gian lại có như vậy quên mình bị người, ý chí thiên hạ nữ tử. Đúng vậy à, nhớ tới nàng như thế từ bi lại tuyệt thế nhân vật, kém một chút liền mệnh tang trường sinh bất tử thần chi thủ, trong lòng ta liền lửa giận khó bình. Trước kia bởi hung thất hùng thanh danh hiển hách, nói là diệt trừ ma môn anh hùng, ta còn thực sự tin bọn hắn, kết quả lại là lạm sát kẻ vô tội, mạo hiểm lĩnh công lao, cũng may bị ma chủ đánh vỡ, đều chạm rồi kiếm. Cái kia mặc áo tím thủ lĩnh về sau không biết bỏ chạy nơi nào, mắt đen có hay không tìm được nàng, thay chủ thượng tuyết hận. Ta liền buồn bực, ma chủ Bạch Tố Trinh đến cùng đã trải qua cái gì, lại dồn công lực tổn hao nhiều. Trên đời này cường giả tầng tầng lớp lớp, thật sự là khó lòng phòng bị a. Hoàn toàn chính xác, thừa dịp nàng bế quan chữa thương, trường sinh bất tử thần lần thứ ba hiện thân giang hồ, may mắn còn có Vô Danh tiền bối đứng ra. Liên quan tới trường sinh bất tử thần cùng ma chủ Bạch Tố Trinh quá khứ, đủ loại sự tích khó phân phức tạp, Tô Trần chỉ tuyển chọn trong đó mấu chốt nhất vài đoạn em hay nói. Thân là thiên nhân cấp nhân vật tuyệt thế, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều là đủ để chấn động toàn bộ giang hồ. Nhất là trường sinh bất tử thần ba độ như thế, mỗi một lần đều nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cho thiên hạ vì đó sợ hãi. Mà Vô Danh, vị này từng chiếu rọi đại hán giang hồ truyền kỳ, 20 năm trước lặng yên ẩn lui, tin tức hoàn toàn không có. Ai có thể nghĩ đến, cho dù quy ẩn thâm sơn, hắn vẫn yên lặng thủ hộ lấy mảnh đất này, bảo hộ lấy thần châu ngàn vạn lê dân. Không tiếc nguyên thần đều nát, cả đời vô duyên thiên nhân chi cảnh. Chỉ vì một bán kia sinh tử cờ, thắng thần nửa con. Nguyên nhân chính là bại vào Vô Danh chi thủ, rơi xuống nửa chiều, trường sinh bất tử thần tự biết thời cơ chưa đến, liền lui về siêu thần cung nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ, thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, tu vi tiến thêm một bước, đã bước vào thiên nhân đỉnh phong chi cảnh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận ra một cái chí mạng thiếu hụt, hắn sở tu di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thần, mặc dù gần như tiên pháp, lại vẫn có không đủ. Công này có thể bảo vệ không chết, lại không cách nào ngăn tuế nguyệt tan mòn. Bây giờ hơn 200 tuổi hắn, nhục thân sớm đã suy sụp không chịu nổi, mặc dù công lực thông thiên, cũng khó có thể phát huy thực lực chân chính. Vì thế, hắn chính âm thầm bày ra một trận nghe rợn cả người đổi sọ kế sách. Chư vị có lẽ không biết, bộ thị thần tộc mỗi một thời đại người thừa kế đều là tên là Bộ Kinh Vân, lại dung mạo không có sai biệt. Bởi vậy, trường sinh bất tử thần đã để mắt tới thiên hạ hội Bộ Kinh Vân, ý đồ đoạt đầu lâu của nó, tới ghép bản thân, một khi thành công, chắc chắn lại lần nữa quân lâm giang hồ. Tô Trần một hơi đem đoạn này phong vân chuyện cũ giảng xong, liền nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống, đảm nhiệm chung quanh nghị luận như nước thủy triều. Nguyên lai di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thần cũng không phải là viên mãn tiên pháp, chỉ có thể kéo dài mạng sống, không thể chịu già. Có thể coi là như vậy cũng đủ dọa người, bằng hai môn công pháp này, hắn lại sống hơn 200 năm. May mắn công pháp có thiếu, nếu không sợ là sớm đã thiên hạ đại loạn, không người có thể chế. Nói đến, Bộ Kinh Vân thật đúng là mạng lớn, nếu không có Tô tiên sinh hôm nay vạch trần việc này, chỉ sợ đã bị trộm tới làm thế thân. Đây là vận may của hắn, cũng là phúc phần của chúng ta. Một khi đổi sọ hoàn thành, chỉ sợ diệt thế thai ương đang ở trước mắt. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, Trường Xuân Bất Lão Công cùng Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, phải chăng mới thật sự là hoàn chỉnh tu tiên chi đạo? Có thể hay không chính làm đến bất lão bất tử? Lâu năm cửa phòng khách đông nhiên mở ra, Bộ Kinh Vân chậm rãi đi ra, đi vào Tô Trần trước mặt, chỉnh trọng quỳ xuống lại. Tiên sinh nhân cứu mạng, Bộ Kinh Vân vĩnh viễn không dám quên. Tình này này nghĩa, đi khắc ngũ tạng. Bộ Kinh Vân từ trước đến nay kiệm lời, có thể một hơi nói nhiều lời như vậy, đã là cực kỳ khó khăn. Tô Trần khẽ bước cằm, thản nhiên nhận Bộ Kinh Vân thi lễ, nói Vân đường chủ không cần đa lễ. Trường sinh bất tử thần đi nghịch thiên hại để ý, nhân thần cộng phẫn, ai gặp đều nên xuất thủ diệt trừ. Nói cho hết lời thần ma sự tình, Tô Trần chính tính toán phải chăng tiếp tục điểm xuống một cái nhân vật phong vân. Ngước mắt xem xét, ánh chiều tà le lói, thiên quang dần tối, thuyết thư sự tình cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Chư vị, mắt thấy màn đêm sắp tới, hôm nay liền dừng ở đây, ngày mai lại nối tiếp. Ngày mai ta dự định tâm sự những cái kia giấu tại chỗ tối hạng người gian trá, tiện thể bình một bình đại minh, đại tống hai nước đại tông sư bằng đơn. Lời này nói ra sau, không người lại có dị nghị. Đám người cùng kêu lên đáp lời, trong giọng nói tràn đầy kính trọng, là tiên sinh. Lúc này, Chư Tử Phàm cùng Lý Tinh Vân mấy người mới từ lầu 2 xuống tới, bước chân lại tại đầu bậc thang dừng lại. Chỉ gặp một tên thiếu niên dẫn mấy vị người khoác áo bào cho đạo sĩ trung niên trực tiếp đi hướng Trương Tử Phàm. Chính là tới từ chính một thiên sư phụ Trương Linh Ngọc một nhóm. Các ngươi là người phương nào? Trương Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, mặc dù lòng sinh nghi hoặc, lại không hiểu cảm thấy một tia quen thuộc. Thiên sư phái tiền nhiệm trưởng môn Trương Huyền Lăng chi tử, Trương Tử Phàm. Trương Linh Ngọc theo dõi hắn, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thiên sư phủ đệ tử đi chuyển, Trương Linh Ngọc. Ngươi nên gọi ta một tiếng. Sư thúc. Sư thúc. Trương Tử Phàm chấn động trong lòng. Hắn có thể phát giác được hơi thở đối phương trầm ổn hùng hậu, cùng mình cùng là tông sư cảnh giới, thậm chí càng hơn một bậc. Cho dù hắn tìm hiểu một chút thiên bi pháp, lại dung hợp hai môn tuyệt học tự sáng tạo công pháp, cũng không dám xem thường tất thắng. Kỳ quái hơn chính là, hắn lại từ trên thân người này ngửi được một cỗ huyết mạch tương liên giống như khí tức. Cao mày, Trương Tử Phàm chần chờ mở miệng, sợ là ngươi nhận lầm người. Ta là Thông Văn Quán thiếu chủ Trương Tử Phàm, cũng không phải gì đó thiên sư phái trưởng môn đằng sau. Phụ thân ta là Thông Văn Quán chủ Lý Tự Nguyên, ngươi họ Trương, cùng ta có liên can gì? Đối mặt chất vấn, Trương Linh Ngọc thần sắc không động, ngữ khí bình tĩnh như trước. Thân phận ngươi có thể không nhận, khả công pháp không lừa được người. Ngũ Lôi Chính Pháp chính là thiên sư nhất mạch bí mật bất truyền, ngoại nhân căn bản là không có cách tập được. Ngũ Lôi Chính Pháp. Trương Tử Phàm trong lòng đột nhiên run lên. Cái tên này, đúng là hắn thể nội môn kia dung hợp thần công bản nguyên. Trong chốc lát, hắn cơ hồ có thể xác định, người trước mắt lời nói không loa, loại huyết mạch kia cộng mình cảm giác, tuyệt không phải làm bộ. Suy nghĩ cuộn cuộn, Trương Tử Phàm trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi có thể nói cho ta biết, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Trương Huyền Lăng là lão thiên sư con thứ ba, phụ mệnh sáng lập thiên sư phái làm thiên sư phủ bên ngoài chi mạch 20 năm trước, thiên sư phái thảm tao hủy diệt, thiên sư phủ lúc này mới không thể không hiện thân tại thế. Mà Trương Linh Ngọc lần xuống núi này, chính là vì điều tra rõ năm đó diệt môn chân tướng hắn là lão thiên sư bị cuối cùng đệ tử thân truyền. Nếu ta thật sự là Trương Huyền Lăng chi tử, xác thực nên xưng hắn một tiếng sư thúc. Trong đầu suy nghĩ như điện điểm bể, Trương Tử Phàm từ trong đôi câu vài lời cấp tốc chắp vá ra manh mối. Hồi lâu, hắn cười khổ lắc đầu. Nếu như chính mình thật sự là Trương Huyền Lăng chi tử, cái kia Thông Văn Quán liền cực khả năng liên lụy năm đó huyết án. Có lẽ 20 năm qua, hắn một mực tôn làm bậc cha chú người, kỳ thực là cửu gia. Không cần quá mức xoắn xuýt, Trương Linh Ngọc thản nhiên nói, ta lần này xuống núi, vốn là vì thế mà đến. Ngày mai hết thể tự sẽ tra ra manh mối. Trương Tử Phàm yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch ý nghĩa, muốn để lộ đoạn kia phủ đuổi chuyện xưa, chỉ có dựa vào ngày mai Tô Trần lợi bình chi lực. Đã quyết định đợi ngày mai lại tìm đáp án, hai người liền không lại dây dưa qua lại, ngược lại bàn về tu hành chi đạo. Đều là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tu luyện lại là đồng nguyên lôi pháp, nhất thời trò chuyện với nhau rất hiệp, hơi có chút gặp nhau hận muộn chi ý mà lúc này, thân ở lầu 7 nhã gian Tô Trần, cũng chính kiểm kê hôm nay vào được. Từ hắn bình thôi thần ma hai người sau, điểm nhân khí đã tiêu thăng đến kinh người 2 triệu. Bây giờ bày ở trước mặt, lại là một cái lựa chọn gian nan. Bởi vì hôm nay đột phá 2 triệu người khí, hắn đã tấn thăng làm tam giai thuyết thư nhân, có thể mở ra tam giai hoàng kim rút thưởng. Nhưng mà, tam giai rút thưởng cần thiết nhân khí cũng tùy theo tăng vọt gấp 10 lần. Nói cách khác, cái này 2 triệu điểm nếu dùng tại tam giai, chỉ có thể rút ra 2 lần, nếu dùng tại nhị giai thì có thể liên rút 20 bề. Cân nhắc liên tục, Tô Trần cuối cùng vẫn lựa chọn người trước. Đối với hiện tại hắn mà nói, nhị giai giặc vật cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, nhưng khó ra chân chính lịch thiên chi vật. Trái lại tam giai, dù là chỉ thử 2 lần, cũng có thể là một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu là chỉ rút đến bình thường nhị giai bảo vật, vậy liền chẳng khác gì là uổng phí một cơ hội. Tô Trần rất rõ ràng, chính mình không có khả năng nhiều lần đều đụng đại vận cầm tới tam giai kỳ vật, loại chuyện đó vốn là phượng mao lân giác. Mà tiến hành tam giai rút thưởng, phần lớn có thể được một kiện tam giai kỳ vật, số rất ít tình huống dưới, còn có thể đụng tới tứ giai thần vật. Nếu như nói tam giai đại biểu cho lục địa thần tiên, phá toái hư không chi cảnh, như vậy tứ giai chính là vũ hóa đăng tiên, trường sinh bất diệt chân tiên cấp độ. Lấy hắn bây giờ thức tàng đỉnh phong tu vi, chỉ có tam giai trở lên kỳ vật mới có thể chân chính trợ hắn đột phá bình cảnh, tăng lên chiến lược. Bắt đầu đi. Tới trước một lần tam giai hoàng kim rút thưởng. Hắn đang ngồi nhắm mắt, tâm thần chìm vào thức hải, yên lặng hạ đạt chỉ lệnh. Đốt, khấu trừ 100 vạn người khí giá trị, thu hoạch được tam giai kỳ vật, truyền thuyết chủ cụ đồ bộ. Ân. Đồ làm bếp. Đây coi là cái gì? Tô Trần sững sờ, vội vàng xem xét vật phẩm tường tình. Truyền thuyết chủ cụ, nguồn gốc từ tiểu đầu bếp cung đỉnh thế giới một sợi bản nguyên biến thành chi khí, tại nấu nướng phía trên có sửa đá thành vàng chi năng, có thể khiến kém nguyên liệu nấu ăn tỏa sáng linh tính. Trương Kỳ dùng ăn nó chô nấu chi thực, có thể tẩm bổ nhục thân, ôn dưỡng căn cơ, thậm chí thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường thể nội lực lượng bản nguyên. Nguyên lai là thứ như vậy. Dù sao đây chính là có thể làm cho thức ăn phát sáng, ăn một miếng phảng phất ngao du tinh hà thần kỳ đồ làm bếp, được bầu thành tam giai cũng là không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, hắn muốn chính là có thể làm cho hắn chiến lực tăng vọt binh khí hoặc công pháp a. Loại này nổi bát bầu buồn, lấy ra đánh nhau sao? Còn có, tiểu ái, trước ngươi không phải nói rút đến đều là thuyết thư trong thế giới bảo vật. Làm sao hiện tại ngay cả thế giới khác đều đi ra? Hồi bẩm ký chủ, nguyên bản rút thưởng cũng chỉ là khả năng thu hoạch thuyết thư tương quan bảo vật, từ khi ngài tấn thăng làm tam giai thuyết thư nhân sau, rút ra phạm vi đã mở rộng đến chư thiên vạn giới. Tốt ta, xem như mở rộng tầm mắt, đáng tiếc lãng phí một cơ hội. Chương 343, vậy phải xem thiên ý. Chương 343, vậy phải xem thiên ý. Tô Trần cảm thấy bất đắc dĩ, kiềm chế lại tiếp tục quất xuống xúc động. Dưới mắt vận khí tựa hồ không quá được, lại rút sợ là còn phải đi không, không bằng ra ngoài đi dạo, tán tán suối quẩy. Bất quá nếu quất đến bộ này đồ làm bếp, cũng không thể để nó rơi bụi. Tốt xấu là tam giai đồ vật, dù sao cũng phải phát huy được tác dụng mới là. Một cái ý niệm trong đầu lặng yên hiện hiện, chiêu cái biết làm cơ người. Kỳ thật ý tưởng này sớm đã có qua. Lần trước lần thứ hai bắt đầu bài giảng lúc gặp phải Hoàng Dung, hắn liền động qua tâm nghĩ. Nhưng về sau quất chúng thiên bi huyền pháp chuyển tu tân công, lại ngoài ý muốn quấn vào thần nguyệt giáo một chuyện. Vốn là hiếu kỳ vị kia nữ thần long đến cùng đẹp thành cái dạng gì, kết quả không ít thấy lấy chân nhân, còn một đạo tiến vào sa mạc chi mông. Lại thêm tu luyện bắt tướng cảnh giới làm trễ mãi vài ngày, đội vàng gấp trở về bắt đầu bài giảng, một mực không nhàn rỗi xử lý tạp vụ. Bây giờ cuối cùng thanh nhàn xuống tới, lại thêm vừa vặn được bộ này đồ làm bếp, suy nghĩ cũng liền một lần nữa xông ra. Ngươi còn muốn hướng chỗ nào trượt? Trích Tinh lâu lầu một đại sảnh, Hoàng Dược Sư cầm trong tay tiêu ngọc, lưng meo ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia chính rón rén muốn từ cửa ra vào chạy đi tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người, đầu thấp đủ cho cơ hồ vùi vào ngực, không dám lên tiếng. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, Hoàng Dược Sư trong lòng mềm nhũn, ngựa khí cũng chậm lại, đừng làm rộn, theo ta về đảo đi. Ai ngờ vừa dứt lời, mặc cũ nát ý phục Hoàng Dung lập tức lắc đầu. Không được. Thanh âm quá lớn, dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại. Nàng lập tức rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian tiến lên trước kéo lại phụ thân cánh tay, thanh âm nhẹ giống con muỗi hử, cha. Ngài nhẫn tâm để ngài bảo bối quê nữ cả một đời vây ở đào hoa đảo bên trên sao? Gặp phụ thân thần sắc hơi động, hình như có dao động, Hoàng Dung nhãn châu xoay động, hắc bạch phân minh đôi mắt vụ sáng, như là trong bầu trời đêm nhảy vọt tinh thần. Lại nói, lần này ta không phải ham chơi mới ra ngoài, ta là có chuyện đứng đắn muốn làm. Thử, ngươi có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Ngươi chuyện đứng đắn chính là chạy loạn khắp nơi. Mới không phải đâu. Đến cùng là cha ruột, lại biết mình đối lý, nàng phản bác dần dần không có lực lượng. Đúng lúc này, khoe mắt nàng dư quang liếc thấy Tô Trần từ trên lầu đi xuống, chính hướng bên này đi tới, trước mắt lập tức sáng lên, kế thượng tâm đầu. Nàng lặng lẽ gần sát Hoàng Dược Sư bên hai, hạ giọng nói, cha, ngài nhìn, ta không phải mù chơi. Ta là tới nghe sách. Tô Tiên Sinh có thể nói ra thiên hạ người trường sinh, vậy hắn khẳng định biết diên thọ kéo dài tính mạng pháp môn. Dừng một chút, nàng thanh âm càng nhẹ chút, nói không chừng. Hắn còn hiểu đến làm cho người cải tử hồi sinh bí thuật. Khởi tử hồi sinh. Hoàng Dược Sư thân hình đột nhiên chấn động. Nhắc lên cái này, dù cho là hắn bực này giang hồ nhân vật đứng đầu, trong lòng cũng có một chỗ khó mà vớt lên vết thương. Năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm, hắn mặc dù hơi kém Vương Trùng Dương nửa bậc, nhưng cũng là ngũ tuyệt một trong. Tự sáng tạo mười mấy loại võ học, có thể xưng một đời tông sư. Có thể cả đời này, chỉ có một sự kiện, mỗi lần nhớ tới liền đau thấu tim gan. Năm đó Vương Trùng Dương đem Cửu Âm Chân Kinh phó thác Chu Bá Thông đảm bảo, hắn nhất thời động niệm, thiết kế để thê tử Phùng Hành trộm duyệt một lần, bằng ký ức lặng yên viết ra toàn thiên. Ai ngờ hao tổn tâm thần quá độ, hậu sản thể hư nàng cuối cùng không thể chịu nổi. Đêm hôm đó, hoa đào bay tán loạn, dưới ánh đến, hắn ôm băng lãnh thân thể, lần thứ nhất cảm thấy võ công lại cao hơn, cũng đánh không lại vận mệnh vô tình. Ai có thể nghĩ, mấy năm đằng sau, Cửu Âm Chân Kinh lại bị môn hạ đệ tử Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong trộm đi. Hoàng Dược Sư tức giận không thôi, dẫn lây sang còn lại môn nhân, dưới cơn nóng giận đánh gãy bọn hắn hai chân, trục xuất đào hoa đảo. Phu nhân Phùng Hành là trấn an phu quân, tại thân nghi ngờ lục giáp thời khắc, giang chống đỡ suy yếu thân thể, kết lực hồi ức kinh văn nội dung, ý đồ một lần nữa chép lại toàn thiên. Cuối cùng bởi vì tâm lực lao lực quá độ, khó sinh mà qua. Chuyện này thành Hoàng Dược Sư trong lòng không cách nào khép lại vết sẹo. Hắn mỗi lần nghĩ cùng, hối hận không chịu nổi, nếu không có năm đó chấp mê tại quyển kinh thư kia, thê tử cũng không trở thành sớm qua đời, lưu lại hắn độc đấu đảo hoàng tàn nguyệt. Nếu như thế gian thật có làm cho người chết phục sinh chi pháp, hắn nguyện dốc hết tất cả, dù là bỏ ra tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Giờ phút này, nhìn qua chậm rãi mà đến Tô Trần, vị này xưa nay lạnh nhạt kiệm lời đồng tả, đáy lòng lại cũng nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng hắn cuối cùng thận trọng, thêm nữa cũng không chân chính tin tưởng khởi tử hồi sinh sự tình, bởi vậy cũng không biểu lộ cảm xúc, chỉ là lặng lặng đứng lặng. Ngược lại là bên cạnh Hoàng Dung không hề cố kỵ, lúc trước còn cho mượn Tô Trần tên tuổi làm việc, lúc này càng là không chút nào câu thúc, chủ động tiến ra đón, cười nói chuyện. Tô tiên sinh xuống tới rồi, chẳng lẽ là muốn ăn cơm? Không thể không nói, tiểu cô nương này trực giác thật đúng là chuẩn. Tô Trần không đáp, ngược lại là bên cạnh ôm lớn quất miêu ngư ấu vi khẽ hé môi son, hé miệng cười một tiếng. Tiên sinh thật là phải dùng bữa ăn, bất quá trước lúc này còn có sự kiện phải hướng chư vị nói rõ. Ngư ấu vi chính là Tô Trần vừa rồi gọi ra người, đúng lúc có thể đảm nhận lên phụng dưỡng chi trách. Thanh điệu sát khí quá nặng, cuối cùng không thích hợp lo liệu loại này bị vặt, ngược lại là xuất thân vũ cơ, từng vị thanh lâu hoa khôi đứng đầu nàng, cử chỉ ưu nhã, nhất là vừa vặt. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, tư thái thức tha, tư thái nở nang động lòng người, nhất là trước ngực chập trùng đáng chú ý, dẫn tới mọi người tại đây đều ghé mắt. Chư vị tiền bối mạnh khỏe, thiếp thân ngư ấu vi, chuyên tới để thay mặt tiên sinh truyền lời. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nghiêm nghị, nhao nhao ngưng thần lắng nghe. Ngư ấu vi thấy thế mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, Trích Tinh lâu muốn tìm một vị chủ nghệ tinh xảo người đảm nhiệm chuyên môn đầu bếp, nếu như có ý người có thể lập tức báo danh. Một khi thu nhận, tất có thâm tạng. Chiêu đầu bếp. Vừa dứt lời, Hoàng Dung liền trừng mắt nhìn, trong lòng sững sờ. Hẳn là trên trời thật có thể rất đĩa bánh phải không? Không chỉ nàng kinh ngạc, còn lại đám người cũng là thần sắc hơi động. vốn cho là có gì đại sự tuyên bố, ai ngờ đúng là chiêu cái đầu bếp, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy hoang đường. Dù chưa nhiều lời, nhưng đa số người trong lòng đã không còn để bụng. Chỉ có một người phản ứng kịch liệt nhất. Cái gì? Trích Tinh Lâu lại muốn mời người nấu cơm? Chẳng lẽ ta làm không hợp tiên sinh khẩu vị? Ta rõ ràng làm được thơm như vậy, như thế nào? Như thế nào chưa đủ tốt? Lý Đại Trùy mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tiếp theo mặt lộ hoảng sợ, hẳn là ta muốn ném đi việc phải làm. Quách Phủ Dung nghe vậy hai tay chống nạnh, liếc mắt chừng hắn, ngươi những đồ ăn kia cũng coi như hương. Người khác ăn một miếng đều nói mặt đến phát khổ. Bạch Triển Đường cùng Đồng Tương Ngọc liền vội vàng gật đầu phụ họa. Cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý Đại Trùy tay nghề thực sự thường thường, nhiều lắm là tính cái việc nhà tiêu chuẩn. Tô Trần nhìn một màn này, nhịn không được cười lên. Đừng lo lắng, sẽ không đổi đi ngươi. Thường ngày thức ăn vẫn do ngươi phụ trách, ta chỉ là thay một người, chuyên làm mấy vị khách quý đồ ăn thôi. Lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh thanh thúy lập tức vang lên, ta đi thử một chút. Hoàng Dung giơ cao cánh tay, nhảy nhót mà ra, ngay cả Hoàng Dược Sư đưa tay ngăn cản cũng không kịp. Nàng nguyên còn có chút do dự, Trích Tinh Lâu mỗi ngày tân khách đông đảo, nếu muốn làm lớn nổi cơm ha không mệt chết thân thể. Có thể nghe Tô Trần vừa rồi ngôn ngữ, tựa hồ là chỉ vì số ít người tay cầm môi, lập tức bỏ đi lo lắng. Nếu như thế, vị trí này, ta chắc chắn làm. Tiên sinh, xin hỏi ta cảm thấy như thế nào? Có thể đủ tư cách làm ngài đầu bếp sao? Hoàng Dung không kịp chờ đợi tự tiến cử. Người tên là gì? Tô Trần hỏi. Hoàng Dung. Nàng muốn định báo cái giả danh, lại sợ Nhật Hậu lộ tẩy rơi xuống không tốt ấn tượng, dứt khoát thẳng thắn bẩm báo. Hoàng Dung. Tô Trần mừng thầm trong lòng, đây chính là không có gì thích hợp bằng thí sinh. Đang lo như thế nào tiếp cận vị này thông minh linh tú tiểu cô nương, không nghĩ tới nàng lại chính mình đưa tới cửa. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt gật đầu, "Âu Vi, trước ghi lại Hoàng Dung danh tự. Những người khác nếu như có ý nguyện, cũng có thể đến đây báo danh." Ngư Âu Vi theo lời hỏi thăm một vòng, sẽ có ý giả đều đăng ký. Kết quả người ghi danh lại có hơn 10 người nhiều. Tô Trần thô sơ giản lược đảo qua danh sách, gặp đều là khuôn mặt xa lạ, liền không còn xem kỹ. Sau đó, tại Ngư Âu Vi chủ trì phía dưới, một trận chủ nghệ tỉ thí liền triển khai như vậy. Trích Tinh Lâu bên trong vẫn lưu lại nghe sách khách gặp tràng diện náo nhiệt, nhao nhao tiến lên trước tham dự bình luận, thuận tiện ăn như gió cuốn. Không hề nghi ngờ, chủ trì cuộc tỉ thí này hay là Tô Trần. Mỗi bị người dự thi trình lên thức ăn, Tô Trần đều hơi nếm một đũa, xem như cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Không ngoài sở liệu, những người còn lại tay nghề mặc dù không kém, lại không một người có thể cùng Hoàng Dung khách quan. Tư vị kia lập tức phân cao thấp, căn bản không tại một cái cấp độ. Liền ngay cả sớm đã từng khắp thực thần cư món ngon, đối với Lưu Y Y chủ nghệ tâm phục khẩu phục Nhậm Thiên Hành, giờ phút này cũng đầy mặt kinh ngạc. Trên đời lại còn có thủ đoạn như vậy đâu biết. Tại hắn nguyên bản trong nhận thức biết, thiên hạ chủ nghệ không người có thể ra Lưu Y Y Y chi phải, càng không hề nghĩ rằng có nhà idol ăn có thể cùng thực thần cư sánh vai. Nhưng bây giờ, tín niệm của hắn dao động. Hoàng Dung làm thức ăn, lại không chút nào kém hơn Lưu Y Y Y. Lý Đại Trùy tức thì bị một bàn này đồ ăn triệt để tin phục, tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, la hét muốn bái sư học nghệ. Thế là chúng vọng sở quy, Hoàng Dung thuận lý thành trương thành Trích Tinh Lâu mới đầu bếp nữ. Từ đây, Tô Trần bên người nhiều vị chuyên môn tiểu táo sư phụ. Đã gánh thân phận này, Hoàng Dung tự nhiên không còn mặc cái kia thân cũ nát quần áo. Trải đầu rửa mặt thay quần áo sau từ hậu viện đi ra, một bộ nữ trang sơ hiện Trần Dung, kinh diễm đến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Sau đó nàng tự thân vì Tô Trần một nhóm tỉ mỉ chuẩn bị một trận tình yến. Rượu hoa điêu gà, tuế hàn tam hữu, bát bảo bị béo, ngay cả trong truyền thuyết 24 cầu minh nguyệt dạ cũng đều từng cái tái hiện. Tô Trần dĩ vạn ăn đều là Lý Đại Trùy tay nghề, chưa từng lĩnh giáo qua như vậy tinh diệu tư vị. Một ngụm tiếp một ngụm, liên tiếp gật đầu. "Tốt, tốt. Hoàng Dung, về sau ngươi liền chuyên quản ta thức ăn đi. Bộ này đồ làm bếp đưa ngươi, Nhật Hậu tay cầm môi tất cả phải nhờ nó rồi." Bộ kia trong truyền thuyết bảo bối đồ làm bếp, rơi vào Hoàng Dung trong tay mới nhất có lời. Nhất thời cao hứng, Tô Trần còn bật thốt lên hứa hẹn, "Tiểu nha đầu, ngươi có cái gì tâm nguyện, cứ việc nói một cái, ta hết sức giúp ngươi đạt thành. Coi là thật nguyện vọng gì đều có thể sách. Tự nhiên, ngươi muốn nói cái gì đều được. Về phần có thể hay không làm được, vậy phải xem thiên ý." Lời này Hoàng Dung cũng là không buồn, sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ là lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Dược Sư, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh sáng. Hoàng Dược Sư như thế nào không hiểu nữ nhi tâm tư, trong lòng một trận tâm thần bất định, đã nóng trông lại sợ lấy. Chương 344, Trường Sinh Ma Đầu chương 344, Trường Sinh Ma Đầu gặp Tô Trần còn tại tràn đầy phấn khởi gấp thức ăn, Hoàng Dung lập tức nắm lấy thời cơ, vội vàng hỏi, "Tiên sinh, có thể có biện pháp có thể làm cho người đã chết trở lại nhân gian, khởi tử hồi sinh?" Nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt tụ lại. Ngay cả đang cúi đầu uống rượu Tiêu Phong, thân thể cũng đột nhiên chấn động. Từ khi tại Tiểu Trúc Lâm bị vạch trần khế đan thân phận, bị ép rời đi cái bang chức bang chủ sau, hắn liên tiếp bị thương nặng, năm đó tham dự nhạn môn quan chi chiến, biết được chân tướng các lão nhân lần lượt ly kỳ bỏ mình, cha mẹ nuôi kiểu tam huệ phu phụ, thu nghiệp thân sư Huyền Khổ đại sư cũng bị hại chí tử. Khổ tìm manh mối không có kết quả, hắn lúc này mới viễn phó tứ phương thành, mong đợi tại thanh danh hiển hách Tô Trần có thể giúp hắn tra ra chân tướng. Nhưng không ngờ, hôm nay lại nghe được phục sinh hai chữ. Mặc dù hắn thẳng thắn cương nghị, nội tâm cũng theo đó run lên. Nhược chân năng làm cho cha mẹ, sư phụ sống lại tại thế một bên khác, Tô Trần sau khi nghe xong ngừng bữa, đem trong miệng thịt vịt chậm rãi nuốt xuống, uống một hớp thanh trà thấu chỉ toàn tư vị. Hoàng Dung tâm nguyện cũng không để hắn quá mức ngoài ý muốn. Nàng thở nhỏ thụ Hoàng Dược Sư che chở chăm bề, nhân sinh ít có khuyết điểm. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ chỉ là chưa từng thấy rõ mẫu thân trước khi lâm chung một màn kia ôn nhu ý cười. Hắn cầm lấy mặt tử lau đi khóe miệng, thong dong nói tiếp, khởi tử hồi sinh chi thuật, ta xác thực biết được bài pháp, nhưng đều có khắc nghiệt điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, nếu không tốn công vô ích. Phương pháp gì? Cần cái nào điều kiện? Hoàng Dung vốn là muốn nhờ vào đó ngăn chặn phụ thân miệng, cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, trong lòng nàng kém xa Hoàng Dược Sư trọng yếu. Đối với khởi tử hoàn sinh sự tình, nàng nguyên cũng không quá coi là thật. Thật không nghĩ đến, Tô Trần lại chăm chú đáp lại, mà lại không chỉ một loại biện pháp. Chấn kinh sau khi, lại nổi lên vẻ mong đợi cùng kích động. Ai không muốn có được hoàn chỉnh nhà? Ai không muốn bị song thân yêu thương? Không chỉ là nàng, mọi người ở đây nghe nói lời ấy, đều là mặt lộ khó có thể tin. Nhưng nói chuyện chính là Tô Trần, đám người biết rõ hắn từ trước tới giờ không nói bừa, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Mắt thấy tất cả ánh mắt tụ vào mà đến, Tô Trần nhẹ lay động vào xếp, không nhanh không chậm mở miệng. Nói đến đây thế gian phục hoạt chi thuật, cuối cùng bất quá ba con đường, một là công pháp tu hành, hai là mượn nhờ thần binh dị bảo, ba chính là phục dụng tiên gia đan dược. Giống như lúc trước ta đề cập qua, có người săn giết thần thú, uống nó máu mà đến trường sinh, sống qua ngàn năm tuế nguyệt. Nói chính xác hơn, người này trọn vẹn sống 2000 năm. Xem thỏa thích đương kim tất cả kéo dài tuổi thọ người, cũng cực ít có thể được xưng tụng cổ lão hai chữ, hắn lại hoàn toàn xứng đáng. Người này tiên phú vốn không xuất chúng, khả trải qua 2000 năm lắng đọng, cá độ chúng ra sở trường, nhưng vẫn sáng chế một môn pháp quyết tu tiên, thánh tâm quyết, có được làm người khởi tử hoàn sinh huyền diệu chi lực. 2000 năm, khởi tử hoàn sinh, mọi người đều kinh. Trước đây Tô Trần mặc dù từng đề cập có người bởi vì nuốt máu của thần thú mà trường thọ ngàn năm, nhưng lúc đó đa số người trong lòng còn nghi vấn, cũng không coi là thật. Cho dù bây giờ đã lần lượt xuất hiện mấy vị trường sinh giả, cũng bất quá sống hơn 200 năm, cùng ngàn năm lâu cách nhau rất xa, tự nhiên khó mà để cho người ta liên tưởng đến Tô Trần trong miệng vị kia truyền thuyết nhân vật. Nhưng hôm nay Tô Trần lần nữa nhắc lên, còn tưởng ra người này tư chất bình thường, lại bằng tuế nguyện tích lũy sáng chế công pháp bị tiên, có thể nghịch chuyển sinh tử. Như vậy chi tiết vừa ra, không khỏi đám người không tin. Chẳng lẽ thế gian thật có còn sống 2000 năm tồn tại? Lão thiên gia, ta không nghe lầm chứ? Cái kia sống 2000 năm người vậy mà thật tồn tại? 2000 năm a? Có chút vương triều ngay cả 200 năm đều chống đỡ không đến, nhân vật như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Có thể sống đến số tuổi này, xác thực xứng với cổ lão hai chữ. Khả tiên sinh lại nói người này thiên phú không cao. Ai biết được, có lẽ dựa vào là cơ duyên xảo hợp mới đến máu của thần thú. Nhưng dù là điểm xuất phát thấp, tu luyện 2000 năm nội tình, từ lâu thông thiên triệt địa. Không sai, loại cảnh giới này, cùng trong truyền thuyết tiên nhân cơ hồ không có khác biệt. Nghe Tô Trần giảng thuật, lại nhìn người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Hoàng Dược Sư trong mắt lập tức dấy lên hy vọng chi quang, liền vội vàng tiến lên truy vấn, "Xin hỏi tiên sinh, vị tiền bối này bây giờ người ở chỗ nào? Ta muốn tiến đến xin giúp đỡ, cứu ta thê tử một mạng. Đi tìm Đế Thích Thiên cứu ngươi thê tử." "Ngươi là ngại mệnh quá dài đi." Tô Trần liếc mắt nhìn hắn, giống nhìn xem một cái không biết sống chết đồ đần, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Dược Sư trong lòng siết chặt, coi là Tô Trần không muốn lộ ra, vội vàng giải thích, "Tiên sinh chỉ cần bảo hắn biết hạ lạc, vô luận điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Thấy đối phương vẫn hiểu lầm chính mình ý tứ, Tô Trần cười khổ một tiếng. "Ta không phải không chịu nói, mà là nói ngươi cũng vô dụng. Ngươi nếu thật đi tìm hắn, đừng nói cứu vợ, chỉ sợ ngay cả chính ngươi đều được góp đi vào. Huống hồ, người kia căn bản không xứng đáng cái gì cao nhân tiền bối, nếu không có muốn cho hắn cái xưng hào, ta càng nguyện gọi hắn Trường Sinh Ma Đầu." "Trường Sinh Ma Đầu?" Hoàng Dược Sư trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Danh tự này vừa nghe là biết không phải người lương thiện, rõ ràng mang theo tà túy chi ý, không biết tiên sinh có thể hay không tường thuật một phen vị này sống 2000 năm ma đầu sự tình. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân nghe được nơi đây, cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Trước đây chỗ sách Trường Sinh Bất Tử Thần, ma chủ đều là xuất từ Đại Hán hoàng triều, bây giờ lại xuất hiện một cái sống 2000 năm ma đầu, vẫn như cũng là cái chỗ kia. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn nổi lên bất an. Tô Trần cười như không cười nhìn Phong Vân hai người một chút, thản nhiên nói, "Nói đến thú vị, vị này sống 2000 năm ma đầu, thật đúng là cùng các ngươi có chút nguồn gốc, hắn ngay tại Đại Hán hoàng triều. Bất quá hôm nay chủ đề không ở chỗ này chỗ, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Đợi Nhật Hậu lời bình chư vị Trường Sinh giả lúc, tự sẽ tinh tế nói tới." Đại Hán hoàng triều, lại là Đại Hán hoàng triều. Từ Trường Sinh Bất Tử Thần đến ma chủ, lại đến bây giờ vị này 2000 năm ma đầu, lại toàn xuất từ cùng một quốc gia. Mọi người không khỏi rung động. Cho đến tận này, Đại Hán hoàng triều hiện lộ cường giả số lượng nhiều, cấp độ độ cao, viễn siêu mặt khác vương triều một mảng lớn. Đương nhiên, cũng có thể là khác hoàng triều cũng có ẩn thế cao thủ, chỉ là chưa nổi lên mặt nước, ai cũng không nói chắc được. Nhưng đối với người khác là chấn kinh, đối với Hoàng Dược Sư mà nói lại là thất lạc. Nguyên bản cơ hồ lòng tuyệt vọng, bị Tô Trần nhóm lửa một tia ánh dạng đông, nhưng lại bị tự tay bóc tắt. Loại tư vị này, so chưa bao giờ ôm lấy hy vọng càng thêm dày bò. Chỉ có Hoàng Dung tâm tư linh lung, trong nháy mắt bắt được trong lời nói mấu chốt. Nàng nhẹ giọng mở miệng, "Tiên sinh mới vừa nói, phục sinh chi pháp tổng cộng có 3 loại, công pháp, thần khí, linh dược. Như vậy vị này Trường Sinh Ma Đầu sáng tạo thánh tâm quyết, ứng thuộc công pháp một loại." "Không sai, ngươi rất nhạy cảm." Tô Trần gật đầu khen ngợi, "Trừ môn này thánh tâm quyết bên ngoài, trên đời có khác mấy bộ công pháp cũng cố phục sinh chi năng. Thí dụ như Đại Tống Đồng Thị nhất tộc bí thuật, có thể khiến vong hồn trở về cơ thể, Đại Minh hoàng triều lưu truyền một bộ thần chiếu kinh, cũng có khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu." "Đại Tống Đồng Thị bí thuật, Đại Minh thần chiếu kinh." Hoàng Dược Sư lập tức lưu vào trí nhớ trong lòng, người bên ngoài cũng nhao nhao âm thầm nhớ kỹ. Dù sao ai trong lòng không có mấy vị lại muốn gặp một lần thân nhân đâu. Chỉ có Nguyệt Thần, ánh mắt lại rơi tại đồng gia môn bí thuật kia phía trên. pháp thuật này hẳn là cùng âm dương chi đạo tương thông, hay là có huyền cơ khác? Không biết tiên sinh có thể hay không cho chúng ta nói một chút đồng gia bí thuật, còn có cái này thần chiếu kinh lai lịch. Lục Tiểu Phụng nhảy lên mà ra, thanh âm vang dội. Không dễ dàng à, bây giờ Đại Minh có thể ở trước mặt mọi người lộ mặt một lần, đúng là khó được. Lần này bỗng nhiên truyền ra một môn có thể làm người chết phục sinh tuyệt học, hắn sao có thể buông tha cơ hội, tự nhiên muốn là Đại Minh dương dương lên tên tuổi. Hắn cũng không có vọng tưởng độc chiếm thần chiếu kinh, loại này liên lụy sinh tử vô thượng công pháp, há lại chính mình bực này tông sư có thể chấp trưởng. Lúc này Trích Tinh lâu bên trên, các đại hoàng triều đều có đại biểu ở đây. Các lộ nhân mã sớm đã riêng phần mình báo đoàn, chỉ vì thay bản triều võ lâm tranh một phần hào quang. Đối với cái này thì cậu, Tô Trần một chút suy nghĩ, hay là từ chối nhã nhặn. Hai thứ đồ này, đằng sau thuyết thư lúc tự sẽ đề cập, không cần giờ phút này liền đội lấy mở miệng. Lục Minh không cần nóng nổi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này hai môn kỳ công ở sau đó bình điểm chúng đều sẽ nói đến. Đến lúc đó các vị tự sẽ sáng tỏ. Đám người nghe chút, lập tức tỉnh ngộ. Đúng a, hôm nay giảng thuật còn chưa kết thúc, phía sau còn muốn bình luận đương đại gian lệnh chi đồ, cùng Đại Minh, Đại Tống hai triều xếp hạng top 10 đỉnh tiêm cao thủ. Hai loại kỳ công bị nâng lên, cũng hợp tình hợp lý. Lục Tiểu Phụng gật đầu trầm tư, chưa lại truy vấn. Không đợi Hoàng Dung mở miệng, Tô Trần đã tiếp tục hướng xuống giảng. Trừ những công pháp này, thế gian còn có một số bảo vật, cũng có khởi tử hồi sinh chi lực. Thí dụ như Đại Minh hoàng triều có một loại dị bảo, tên là Thiên Hương Đậu Cấu, nguyên là Thiên Hương quốc hiến cho Đại Minh công phẩm. Như người tại tắt thở thời khắc ăn vào một hạt, liền có thể bảo vệ tàn hồn, lâm vào an nghỉ, trong vòng 20 năm lại phục viên thứ hai, liền có thể thức tỉnh, một năm sau lại tiến viên thứ ba, khỏi hẳn tương thế, sinh cơ như lúc ban đầu. Tô Trần một hơi đạo xong, một bên hớp nhẹ trà thơm, một bên lưu ý lấy giao diện thuộc tính tiết trước tiết kéo lên điểm nhân khí. Hắn tận lực dừng lại, chưa lại thời gian để đám người nghị luận. Chính là những này châu đầu ghé thai, sợ hai tháng phục phỏng đoán, mới có thể kích thích người nghe cảm xúc, để hắn thu hoạch càng nhiều người khí. Thiên Hương Đậu Cấu, ta nghe qua, nghe nói Thiết Đảm Thần Hầu treo giải thưởng 100,000 lượng bạch ngân muốn mua. Chắc không được, nguyên lai thật có kéo dài tính mạng hiệu quả, khó trách thần hầu chịu hạ trọng kim. Cũng không biết thần hầu muốn cứu chính là ai, càng như thế chấp nhất. Bất quá so với biện pháp khác, cái này đậu khấu cũng quá phiền toái, không phải ba viên không thể, còn chỉ có thể cứu vừa tắt thở người. Đợi ồn ào dần dần hơi thở, Tô Trần mới mở miệng lần nữa. Trừ cái đó ra, Đại Minh Kỳ Liên Sơn bên trong còn có một vật, tên là Long Châu, cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi diệu dụng, một loại trong đó chính là phục sinh người chết. Cái gì? Long Châu? Toàn trường chấn kinh, người người trố mắt. Đại Minh cảnh nội lại tàng lấy Long Châu, mà lại ngay tại Kỳ Liên Sơn. Có thể đoán được, tin tức này một khi truyền ra, Kỳ Liên Sơn chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Đó là Long Châu a. Thần Long suốt đời tinh hoa châu ngưng, có thể xưng giữa thiên địa hi hữu nhất trí bảo. Năm đó đại hán vị kia Trường Sinh Ma, bất quá uống máu của thần thú, liền sống 2000 năm. Mà Long Châu hiệu quả, tất ở trên đó. Lại là Đại Minh. Lục Tiểu Phụng trong lòng cuộn cuộn, cơ hồ kìm nén không được ý cười. Trải qua thời gian dài tâm tình bị đè nén, rốt cục có thể phóng thích. Chương 345, thật là hai kiếm chương 345. Thật là hai kiếm trước đây tại Tô Trần giảng thuật bên trong, các đại hoàng triều liên tiếp hiện lộ nội tình, đại hán có không chết thần, ma chủ, còn có sống 2000 năm Trường Sinh Ma, đại đường ra cái 300 năm bất diệt bất lương soái, đại thủy cất dấu tà đế hướng vũ điển, càng có tứ đại kỳ thư áp trận, đại tống không chỉ có Tiêu Giao Tử, Trường Xuân Công, bây giờ lại toát ra có thể phục sinh người chết đồng gia bí pháp, lại thêm có được là vong cùng trừ. Từ bách gia đại tần, căn cơ thâm hậu, khí thế bức người. Lục Tiểu Phụng một lần cảm thấy, Đại Minh tại cái này thất đại hoàng triều bên trong, sợ là tầm thường nhất một cái. Trừ Trương chân nhân, thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể đem ra được. Ai ngờ lần này, bởi vì một đạo chiêu chủ thông báo, Hoàng Dung muốn cứu vong mẹ, lại liên tiếp dẫn xuất nhiều loại phục sinh chi pháp. Lần này, Đại Minh thế nhưng là triệt để mở mày mở mặt. Có thần chiếu kinh có thể nghịch thiên cải mệnh, làm cho người chết chủ sinh, có Thiên Hương Đậu Khấu có thể tụ hồn hộ phách, ba hạt hồi xuân, kinh người hơn chính là, Kỳ Liên Sơn chỗ sâu lại tàng có trong truyền thuyết Long Châu. Lần này bình điểm một khi lưu truyền giang hồ, Đại Minh danh vọng chắc chắn lên như diều gặp gió. Từ đó về sau, ai còn dám khinh thường Đại Minh hoàng triều? Tô Trần đối với bốn phía liên tiếp tiếng kinh hô mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ mong lấy mau đem việc này kể xong, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên lắm miệng một câu, hết lần này tới lần khác để Hoàng Dung cho phép cái nguyện, xinh xinh kéo ra cái phục sinh như vậy khó giải quyết chủ đề, dưới mắt đều nhịn đến hơn 2 giờ khuya. Vừa nghĩ tới ngày mai còn phải lên đài thuyết thư, trong lòng hắn liền một trận khó chịu. Đi, Long Châu sự tình tạm thời gác lại, chúng ta tiếp lấy trò chuyện cuối cùng một loại để cho người ta khởi tử hoàn sinh biện pháp. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, lăng, xương, kiếm. Một chữ rơi xuống, ánh mắt lơ đãng đảo qua quan ngự tiên, thấy đối phương sắc mặt đổi biến, trong lòng hiểu rõ. 500 năm trước, đại hán giang hồ chính đạo suy thoái, tà khí hoành hành. Ma hoàng ứng thuận tiên cơ hồ nhất thống võ lâm, thời khắc mấu chốt, kỳ thánh kiếm tổ đứng ra. Hai người tại kính ánh hồ quyết chiến sinh tử, cuối cùng đồng quy vu tận. Mặc dù ma hoàng vẫn lạc, nhưng hắn trôi kia bội kiếm, lang xương kiếm, lại bị phía sau duệ ma kiếm di tộc tìm về, cũng bí mật đúc lại, bây giờ đã gần kề gần xuất thế kỳ hạn. Nhưng bọn hắn chính mình cũng không biết, trong kiếm kia bao hàm, không chỉ có ứng thuận thiên một nửa ma ý, một nửa khác càng đã bị kỳ thánh kiếm tổ hạo nhiên trinh khí xâm nhập, an mòn. Kiếm này sớm đã tách ra là song sinh chi khí, thật là hai kiếm. Một là chính khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất. Tôi máu ra khỏi vỏ, mà kiếm vô song. Chính khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất. Tôi máu mở vỏ, mà kiếm vô song. Khi Tô Trần để lộ Lăng Xương kiếm chân tướng lúc, Quan Ngự Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người còn lại tức thì bị những lời này chấn động đến á khẩu không trả lời được. Ta dựa vào, nguyên lai cái này Lăng Xương kiếm còn có thể một phân thành hai. Chiếu Tô tiên sinh lời này ý tứ, một thanh là chính đạo tâm kiếm, một thanh là tuyệt thế ma binh. Nghe một chút khí thế kia, không phải cái gì bình thường binh khí có thể so sánh. Sợ là ngay cả đồ long đao, ỷ thiên kiếm cộng lại đều không đủ nhịn. Cho ăn, trên lầu vị huynh đài kia, ngươi nâng Lăng Xương kiếm thì cũng thôi đi, làm sao còn dẫm lên chúng ta Đại Minh trấn quốc song binh tới. Lời nói thật giảng, đồ long ỷ thiên cũng liền danh khí lớn chút, thật luận uy lực, ta cũng nhìn không ra có bao kinh người, nhiều lắm là để nhất lưu trở xuống cao thủ xem như bảo bối cùng bái. Ta là đại tần tới, nói câu công đạo, nếu bàn về chết hồi sinh chi năng, trong những truyền thuyết kia thần binh, ai có thể so ra mà vượt Lăng Xương kiếm. Các ngươi lúc này mới kịp phản ứng. Tê, chờ chút. Trải qua ngươi như thế nhấc lên, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ, chúng ta nói chuyện căn bản không phải binh khí xếp hạng, mà là phục sinh chi pháp. Chẳng lẽ Lăng Xương kiếm thật có làm cho người trùng sinh chi lực? Tô Trần nghe được thẳng nhíu mày, đơn giản dở khóc dở cười. Cầm đồ long đao, ỷ thiên kiếm cùng Lăng Xương kiếm so, đó căn bản không ở cùng một cấp bậc. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, lại thật có cái Đại Minh cùng Nhật Tử đệ nhảy ra cao giọng hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi chúng ta Đại Minh đồ long đao, ỷ thiên kiếm, so với cái này Lăng Xương kiếm đến tột cùng như thế nào?" Tô Trần mí mắt chực nhảy, ngửa đầu nhắm mắt, yên lặng nuốt xuống một ngụm đắng chát. Lời này vừa ra, tính cả thuộc Đại Minh xuất thân Lục Tiểu Phụng đều lặng lẽ hướng bên cạnh rời mấy bước, sợ bị người nhận làm là cùng một bọn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Thôi, đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền tiện thể nói một chút cái này hai kiện binh khí đi." Lại qua một lát, cảm xúc bình phục, Tô Trần lúc này mới tiếp tục nói tiếp, tốt xấu cũng làm cho đám người minh bạch như thế nào thần binh chân chính. Ngay tại hắn chuẩn bị lời bình thời khắc, lầu ba gian nào đó trong nhà thất, một mực gấp chầm chầm phía dưới động tĩnh Diệt Tuyệt sư thái cơ hồ kìm nén không được, kém chút phá cửa mà ra. Đáng tiếc nàng công lực chưa đến đỉnh phong, chỉ có thể bán hận dập chân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Nhưng mà vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào, Tô Trần từ trước tới giờ không tụ nhiễu. Giờ phút này, hắn đã một lần nữa mở miệng, chắc hẳn chư vị đều nghe qua câu kia Đại Minh lưu truyền đã lâu ngạn ngữ, bảo đao đổ lòng, võ lâm chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong? Nói chính là cái này hai kiện binh khí. Kỳ thật Đại Minh cảnh nội thần binh đông đảo, vì sao độc đem đổ lòng, ỷ thiên tịnh xưng? Bởi vì bọn chúng vốn là đồng nguyên đồng căn. Năm đó, bọn chúng nguyên là một thể, do cùng một trôi cổ binh dung luyện phân hóa mà thành. Nhưng chất liệu phổ thông, gen đúc chi pháp cũng chưa nói tới tinh diệu, đơn thuần phẩm giai cũng không phải là đỉnh tiêm. Bất quá giang hồ truyền ngôn cũng không phải hoàn toàn hư ảo. Đồ long đao cái gọi là hiệu lệnh thiên hạ cũng không phải là bởi vì phong mang vô địch, mà là trong thân đao có giấu một bộ binh pháp kỳ thư, võ mục di thư. Lúc trước những cái kia vì cướp đoạt đồ long đao liều chết chém giết người, nói cho cùng, thực sự có chút không đáng. Về phần ỷ thiên kiếm, mới thật sự là đáng giá tranh đoạt đồ vật. Bởi vì trong kiếm phong tồn lấy hai môn thiên cấp võ học, một là nội công tổng cương cửu âm chân kinh, một là trưởng pháp tuyệt kỹ giáng long thập bát trưởng. Nói xong những này, Tô Trần ngừng lại, bưng lên hoàng dung chịu bát bảo cành hạt sen, chậm chậm uống một ngụm, thấm giọng một cái. Cả sảnh đường người nghe, bất luận xuất thân nơi nào, đều là mặt lộ rung động, nói nhỏ nổi lên một phía, thật lâu khó bình. Ta đã cảm thấy đồ long đao cũng không nhiều lợi hại, dựa vào cái gì có thể thống lĩnh võ lâm? Nguyên lai là bên trong cất giấu võ mục di thư lần này cuối cùng nói thông được. Ai? Năm đó sư minh của ta vì cướp đoạt đồ long đao, chết tại Tạ Tốn trong tay. Như hắn biết tranh bất quá là một bản binh pháp điển tịch, sợ là nhắm mắt trước cũng sẽ không cam tâm đi. Không nghĩ tới ỷ thiên kiếm bên trong lại tàng cửu âm chân kinh cùng giáng long thập bát trưởng. Lúc này mới chân chính được xưng tụng võ lâm chí bảo a. Còn không phải sao, một môn nội công, một môn trưởng pháp, nếu như bị một người tập trung vào một thân, nội ngoại kiêm tu, không ra mấy năm liền có thể hoành áp thiên hạ. Có thể cái này hai môn tuyệt học nguyên bản đều là đại tống giang hồ đồ vật. Năm đó một bộ cửu âm chân kinh liền dẫn tới quần hùng tề tụ hoa sơn luận võ, mà giáng long thập bát trưởng càng là cái bang đời đời truyền lại trấn bang thần kỹ. Hoàng dược sư thân hình khẽ run, chấn động trong lòng. Lúc tuổi còn trẻ hắn đối với cửu âm chân kinh chấp niệm cực sâu, thậm chí bởi vậy gián tiếp làm hại thê tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ai có thể nghĩ, bộ này kinh thư có thể lưu truyền đến Đại Minh. Về phần cái tia giáng long thập bát trưởng hắn cũng không xa lạ gì, Hồng Thất Công năm đó cùng hắn đấu cả một đời, lẫn nhau hiểu rõ. Bộ trưởng pháp này cương mãnh cực kỳ, dương cương chi khí có 102 đương đại, có thể xưng trong lòng bàn tay cực hạn. Cho dù là chính hắn sáng tạo Lạc Anh Thần kiếm trưởng, trên khí thế cũng hơi kém một chút. Nhưng hắn hôm nay sớm đã không làm võ học si mê, trong lòng thuộc vào chỉ có để vong thê quay về nhân thế. Đợi đám người nghị luận dần dần nghỉ, Tô Trần mới chậm rãi mở miệng, làm cuối cùng kết luận, đơn thuần binh khí bản thân, đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm nhiều lắm là xem như thượng phẩm lợi khí, xa xa không tính là thần binh. So với Lăng Xương kiếm đến, kém xa. Coi như tăng thêm bọn chúng cất giấu bí tịch, giá trị cũng không kịp Lăng Xương kiếm nửa phần. Chỉ là Lăng Xương kiếm cái kia cải tự hồi sinh năng lực, cũng đủ để nghiền ép thiên hạ hơn chín thành cái gọi là thần binh. Bao xương bên trong, Quan Ngự Thiên nghe nói như thế, toàn thân đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ lại trong tộc sách cổ ghi chép, tiên tổ Ma Hoàng ứng thuận thiên trước khi lâm trùng từng lập nguyện, 500 năm sau, ta tất trở về, nhất thống giang hồ. Chẳng lẽ, hắn nói trở về, chỉ chính là mượn từ Lăng Xương kiếm chủ sinh. Quan Ngự Thiên sắc mặt biến đổi không chừng, chợt khôi phục tỉnh táo. Bất luận việc này thật giả, trừ phi cùng đường mặt lộ, bằng không hắn tuyệt sẽ không tỉnh lại vị tiên tổ kia. Một khi ứng thuận thiên phục sinh, chính mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh cơ nghiệp, chỉ sợ cũng đến chắp tay nhường cho. Chơi ạ. Cái này Lăng Xương kiếm không khỏi quá kinh người đi, quả nhiên xứng với đỉnh cấp thần binh danh xưng. Nói sớm, tại Lăng Xương kiếm trước mặt, Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm căn bản không đáng giá nhất tới. Xác thực như vậy, chỉ dựa vào tâm kiếm phục sinh chi lực, đã đầy đủ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất thần binh tên. Về phần một thanh khác ma kiếm lực sát thương chỉ sợ càng là khủng bố đến cực điểm. Ta thực sự nghĩ không ra thế gian còn có kiện nào binh khí có thể cùng nó sánh vai. Đám người lao nhao, bàn tán sôi nổi không chỉ. Lúc này Lăng Xương kiếm chủ đề nhiệt độ đã viễn siêu lúc trước Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm. Dù sao tại Tô Trần trong miệng, cho dù đem hai thanh đao kiếm bên trong võ công đều tính đi vào, ý nguyên kém xa tít tắp Lăng Xương kiếm. Sự thật cũng chính là như vậy. Mặc dù còn không biết ma kiếm đến tột cùng có gì uy lực, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái tâm kiếm phục sinh kỹ năng, liền đã đem cả hai kéo ra thiên địa khác biệt. Tiên sinh, xin hỏi cái này Lăng Xương kiếm thế nhưng là thần châu đệ nhất thần binh. Có người kìm nén không được, cao giọng đặt câu hỏi. Tô Trần liếc mắt nhìn lại, thấy là cái phong độ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nhìn kỹ phía dưới, không khỏi cười thầm, lại là vị nữ giả nam trang cô nương. Lăng Xương kiếm sát thực thuộc đương đại đỉnh tiêm thần binh, nhưng còn không xưng được thứ nhất. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Như vậy nghịch thiên thần kiếm, lại còn không phải thiên hạ mạnh nhất. Vậy chân chính đệ nhất thần binh, lại nên cỡ nào kinh thế hai tụ? Người bên ngoài đều là cái kia hư vô mở mịt đệ nhất thần binh tâm trí hướng về, chỉ có Hoàng Dược Sư lòng tràn đầy chỉ hệ tại Lăng Xương kiếm. Tiên sinh, cái này Lăng Xương kiếm, thật có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Không sai. Song kiếm đồng nguyên, đều là khoáng thế kỳ binh. Tâm kiếm chủ sinh cơ, có thể khiến xương khô thịt tươi, hồn phách trở về cơ thể, ma kiếm chủ sát cướp, có thể toái sơn liệt địa, vạn vật câu diệt. Chương 346, thủ lấy hai đại tuyệt kỹ. Chương 346, thủ lấy hai đại tuyệt kỹ. Nói nó có được phục sinh chi lực, cũng không quá đáng. Thánh tâm quyết, đồng gia bí thuật, thần chiếu kinh, thiên hương đậu khấu, long châu, Lăng Xương kiếm. Hoàng Dược Sư thấp giọng nhắc tới, vẻ mặt nghiêm túc. Những pháp môn này mỗi một dạng đều rất khó tìm được, cơ hồ xa không thể chạm, nhưng ít ra cho hắn một tia hy vọng. So với đi qua tại trong tuyệt vọng rẽ rùa quanh quẩn một chỗ, đã là cách biệt một trời. Huống chi, ngày mai thuyết thư có lẽ liền sẽ nâng lên trong đó bảo vật nào đó. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã có quyết đoán. Tiên sinh, ngài trước đó nói những này phục sinh chi pháp đều có điều kiện hạn chế, không biết cụ thể đều cần cái nào điều kiện. Chợt có một nữ tử khẽ hé môi son, mặt che sa mỏng, thấy không rõ dung mạo, thanh âm lại thanh lãnh như suối. Thi thể nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót, đây là điều kiện trước tiên. Thứ yếu, tự nhiên là lấy vừa trôi qua không lâu là tốt, hồn phách chưa tán, sinh cơ vẫn còn, mới có nghịch chuyển luân hồi khả năng. Nói đến chỗ này, Tô Trần trong giọng nói đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, hắn thực sự không muốn còn như vậy không dứt trả lời xuống dưới. Trùng sinh một lần, hắn đã sớm không muốn lại làm loại kia bị nghiền ép đến trong lòng số khổ người làm công. Đi, vấn đề khác cũng đừng hỏi nữa, những này vốn cũng không vào hôm nay nên nói chuyện phạm vi. Hôm nay dừng ở đây, như còn muốn nghe càng nhiều điều bí ẩn bí sự, ngày mai lại đến nghe ta giảng sách chính là. Tô Trần từ trước đến nay quả quyết, nếu chủ ý đã định, lập tức thu lời lại đầu, không còn nói chuyện nhiều khởi tử hồi sinh sự tình. Nguyên bản ban ngày thuyết thư liền đã có một kết thúc, còn lại nội dung hắn cũng hoán lại đến ngày kế tiếp. Nhưng vì chiêu cái đầu bếp nữ, quả thực là lại kéo mấy cái canh giờ mới kết thúc công việc. Một bên nhẹ xoa ăn đến quá no bụng, phồng lên như trống bụng, một bên chậm rãi hướng gian phòng của mình lay động, Tô Trần trong lòng yên lặng thở dài, thật sự là trời sinh lao lực bệnh á ổn định lại tâm thần tưởng tượng, từ khi hệ thống kích hoạt đến nay, chính mình thật đúng là không có chân chính nghỉ qua một ngày. Không phải là đang nói sách, chính là đang luyện công mạnh lên trên đường. Bây giờ tu vi của hắn tuy nói không dám xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng phóng nhãn thần châu đại địa, cũng đã đưa thân nhóm đứng đầu, thực sự không cần lại như vậy liều sống liều chết đi chẳng tử. Dù là tiết tấu chậm lại một chút xíu giảm, một chút xíu tăng lên, cũng không có gì lớn. Đột nhiên cảm thấy ta cho mình định nhiệm vụ số lượng giống như có chút quá tinh tế một bản tính, hôm nay bất quá giảng một đoạn trường sinh giới cơ bản, cộng thêm phê bình hướng ngũ điển, thần ma mấy vị này xếp tại thứ 8 thứ 9 trường sinh giả. Nội dung kỳ thật không tính quá nhiều, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy thời gian eo hẹp ba ba, ngay cả ăn bữa cơm tối đều không yên ổn, còn phải tiện thể nhắc lên cải tử hồi sinh chủ đề, nửa điểm thanh nhàn đều không. Như thế vừa so sánh, ngày mai đã muốn bình âm hiểm chi đồ, lại muốn nói đại minh đại tống hai đại vương triều tuyệt đỉnh cao thủ, trọng trách này không khỏi quá nặng chút. Tô Trần chán một thoáng, không được, đến giảm điểm việc có thể nghĩ lại sổ mượn, trước đó đã trước mặt mọi người đáp ứng sự tình, cũng không thể lâm thời đổi ý đi. Có. Dù sao đều là bình ngược nhiều là bình đến thiếu cũng là bình. Suy nghĩ nhất định, Tô Trần dứt khoát đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Rút thưởng trước đó gắt lại, hôm nay vận khí đã đen qua một lần, hắn cũng không muốn đen đuổi đến đâu lần thứ hai. Giữ lại sức lực, đợi ngày mai kể xong sách lại một hơi rút thưởng khoái. Một đêm này, hắn ngủ đặc biệt an tâm, toàn thân thoải mái, giống như là đã lâu buông lỏng. Mà một đêm này, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Quan Ngự Thiên, Trương Tử Phạm, Tiêu Phong bọn người lại lăn lộn khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần ngủ đến tự nhiên tỉnh, trải đầu rửa mặt hoàn tất sau liền xuống lầu, cùng Thanh Điệu mấy người ngồi vây quanh một bàn, nhấm nháp Hoàng Dung tự tay xào nấu món ngon. Không thể không nói, Hoàng Dung tay nghề chi tinh diệu, hoa dạng chi phong phú, lại phối hợp cái kia trong truyền thuyết đồ làm bếp, thật có thể nói là mùi thơm nước mũi, mười dặm có thể nghe. Trích Tinh lâu bên trong những người còn lại từng lấy chính mình mang tới sớm một chút, đột nhiên cảm giác được vị như nhai sắp đến, khó mà nuốt xuống. Cũng may cái này dậy vò không có tiếp tục quá lâu, đám người vội vàng dùng xong điểm tâm, làm sơ chuẩn bị, liền leo lên đài cao. Tô Trần ngồi ngay ngắn án nhỏ đằng sau, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, cả tòa Trích Tinh lâu thu hết vào mắt. Người thế mà một chút không ít, còn nhiều thêm mấy tấm khuôn mặt mới. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm qua tiết lộ nhiều như vậy bí mật, nhất là Kỳ Liên Sơn Long Châu một chuyện, không ít người sẽ trong đêm trước khi khởi hành đi tìm bảo. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn chú ý tới hôm qua ở đây một số người đã không thấy tăm hơi, hơn phân nửa là đi Kỳ Liên Sơn đi. Có thể chỗ kia rộng lớn hiểm ác, cường giả tụ tập, người bình thường tùy tiện tiến về, chỉ sợ có đi không về. Cùng lúc đó, hắn lại phát hiện mấy tấm lạ lẫm gương mặt, nhất là lầu 6 trong dạng, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám khoanh tay đứng ở một vị nam tử trung niên sau lưng, tư thái cung kính. Cái kia thân người phần rõ rành rành, chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Bắt thành là nghe ta hôm qua xách cái kia thiên hương đậu khấu, cố ý chạy tới. Tô Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa lưu ý nhiều. Bây giờ nhân vật bực này, sớm đã không vào được pháp nhãn của hắn. Cảm tạ chư vị đồng đạo cổ động, hôm qua chưa hết nói như vậy, hôm nay tiếp tục. Giữ nguyên kế hoạch, hôm nay trước tiên nói một chút thế gian này hạng người gian trá, lại bàn về Đại Minh Đại Tống hai nước đỉnh phong cao thủ. Trước giảng cái này âm hiểm bảng. Cái gọi là âm hiểm, một tại âm hai tại hiểm chỉ chính là sau lưng luồng nghịch thủ đoạn, âm thầm hại người, làm việc ngoan độc không lưu chỗ trống. Tỷ như cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần, âm thầm độc chết thế thất, thu thập thai kiếp muốn hủy diệt thương sinh, chẳng lẽ không phải mười phần tiểu nhân sắc mặt. Thần Châu đất ai, bách tính nước bạn, tuy nhiều số lương thiện trung hậu, nhưng ẩn áp ý nặc các hạng người cũng không phải số ít. Ta cũng không có khả năng đem mỗi cái âm hiểm chi đồ đều bắt tới cỡ trách một lần, hôm nay chỉ chọn mấy cái làm ác càng hơn, ảnh hưởng hại vô cùng tới nói ra. Tô Trần mới mở miệng, tiếng nói gọn gàng mà linh hoạt, đám người nghe cũng đều gật đầu nói phải. Dù sao muốn đem thiên hạ tất cả gian xảo chi đồ lần lượt đến một khắp, căn bản không có khả năng, chọn mấy cái có đại biểu tính tới nói, mới thỏa đáng nhất. Hắn khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt chớp lên, mơ hồ hiện ra bát quái đường vân. Bát tướng chi đạo bản nguyên tại Tiêu Thần lĩnh hội tổ thần phục hy lưu lại bát quái mà thành, bây giờ Tô Trần đã sơ bộ nắm giữ ý nghĩa, tự nhiên có thôi diễn vạn tượng năng lực. Trước đây hắn thuyết thư lúc những cái kia nhìn như biết trước kiến giải, hơn phân nửa dựa vào hệ thống phụ trợ thôi diễn, nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã có thể chỉ bằng vào tự thân nhìn rõ thế sự trận tướng, thấy rõ nhân sự phía sau bản chất. Một lát lặng im sau, Tô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, kịch bản chạy tới nơi này. Vậy liền, từ ngươi bắt đầu đi chủ ý cố định, hắn liền từ cho bắt đầu bài giảng. Nhân gian bảy loại tội lớn bên trong, tham lam không thể nghi ngờ là phổ biến nhất, cũng nguy hiểm nhất căn nguyên. Có người vì tiền tài đối với ân chủ thống hạ sát thủ, có người vì bác hư tên không tiếc diệt thân che miệng, cuối cùng đều là một cái tham chữa quái phá. Hôm nay cố sự này chính là bởi vì một chỗ trong truyền thuyết bảo tàng mà lên. Việc này đến trở về đổ 20 năm. Tại Đại Minh hoàng triều Kinh Châu địa giới, một mực lưu truyền Lương Nguyên Đế tàng bảo nghe đồn. Nghe nói, đại hiệp Mai Niệm Xanh trong tay cái kia bộ Liên Thành kiếm phổ liền cất giấu thông hướng bảo tàng mấu chốt manh mối. Tin tức lan truyền nhanh chóng, Huyết Đao môn trưởng môn Huyết Đao lão tổ nghe tin lập tức hành động, tự thân lên cửa cất đoạn, cùng Mai Niệm Xanh kịch chiến một trận. Hai người đều là đương đại đỉnh tiêm cao thủ, một phen ác đấu sau lưỡng bại câu thương, Huyết Đao lão tổ đành phải tạm lui. Mai Niệm Xanh biết rõ việc này sẽ không từ bỏ thôi, sợ bị càng nhiều ngấp nghé, liền dẫn ba cái đệ tử lặng yên rời đi. Ai ngờ trên đường lại bị đệ tử thân truyền ám toán, thân chúng kích động, trọng thương đào vong, ngay cả cái kia Liên Thành kiếm phổ cũng bị cướp đi. Nói đến đây, Tô Trần hơi chút dừng lại, trong lòng một trận tổn thức, người giang hồ quan tâm nhất cuối cùng vẫn là võ công. Một thân tuyệt học tới tay, thiên hạ nơi nào đi không được. Tội gì còn chấp nhất tại vàng bạc tài bảo, hẳn là tích lũy nhiều tiền là để dùng cho chính mình nhiều đánh vài bộ quan tài phải không? Huống chi, hắn đại đồ đệ Vạn Chấn Sơn sớm đã phú giáp một phương, có được Kinh Châu món tiền khổng lồ, thế mà còn tại trăm phương ngàn kế mưu bảo tàng kia, loại người này tâm tư, thật là khiến người ta khó hiểu. Ngay tại Tô Trần trầm mặc thời khắc, Trích Tinh lâu bên trong cũng dần dần vang lên tiếng nghị luận. Nguyên lai Lương Nguyên Đế bảo tàng là thật. Ta trước kia nghe qua truyền ngôn này, có thể một mực không gặp chứng cứ xác thực, còn tưởng rằng là nói bừa đây này. Không nghĩ tới Liên Thành kiếm phổ Lý Chân cất giấu bí mật, ngay cả Huyết Đao lão tổ như thế ma đầu đều tự mình xuất thủ, nghe nói trên tay hắn dính mệnh, không, có 1000 cũng có 800 đầu. Trời ạ, Mai đại hiệp không phải hơn 20 năm trước liền mất tích sao? Tất cả mọi người nói là bị Huyết Đao lão tổ giết, không nghĩ tới đúng là bị đồ đệ mình hạ độc thủ. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không minh bạch đi? Ai, ta đầu góc nóng lên suýt nữa quên mất, năm đó hắn ba cái đồ đệ đến cùng là ai? Có ai biết? Lầu 4 góc đông bắc căn thứ 5 nhã toa bên trong, một cỗ kiếm khí lăng lệ phóng lên tận trời, hàn ý bức người. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt sát ý nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng lập tức hiểu ý, dù sao Vạn Mai Sơn Trang nguyên bản là Mai Niệm Xanh tổ chuyển cơ nghiệp, hắn cùng Mai gia quan hệ không ít. Thời chút hồi tưởng, Lục Tiểu Phụng nhân tiện nói, nhớ ra rồi, Mai đại hiệp năm đó thu ba cái đệ tử, đại đồ đệ gọi Năm Vân Thủ Vạn Chấn Sơn, nhị đồ đệ là Lục Địa Thần Long Nôn Đại Bình, tam đồ đệ thì là Thiết Tỏa Hoành Giang Thích Trường Phát. Những năm này Vạn Chấn Sơn đã là Kinh Châu hào phú, đúng là hắn thả ra tin tức nói sư phụ chết bởi vết đao lão tổ chi thủ. Về phần Nôn Đạt Bình Hòa Thích Trường Phát, lại không tin tức. Vạn Chấn Sơn, nên giết. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngữ khí như băng như sắt. Nói xong liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tô Trần, lặng lặng chờ đợi đến tiếp sau bình thuật. Tô Trần làm sơ điều chỉnh, tiếp tục nói, lại nói Mai Niệm Xanh bị đồ nhi phản bội, chúng độc trọng thương chạy ra sau, hay gặp một vị đi ngang qua thư sinh Đinh Điển cứu giúp. Mai Niệm Xanh tự biết không còn sống lâu nữa, gặp Đinh Điển làm người chính trực trượng nghĩa, liền đem suốt đời công lực đều chuyển cho, cũng thụ lấy hai đại tuyệt kỹ, Thần Chiếu Kinh cùng Liên Thành Kiếm Pháp. Trong vòng một đêm, Đinh Điển nhảy vào tông sư hàng ngũ. Lời vừa nói ra, ngồi đầy chấn kinh. Đêm qua Tô Trần vừa mới lợi bình qua cải tử hồi sinh kỳ công diệu pháp, Thần Chiếu Kinh chính là một trong số đó. Cái gì? Thần Chiếu Kinh tại Mai đại hiệp trong tay, hắn còn truyền cho Đinh Điển. Chương 347, Thiên Lý ở đâu chương 347, Thiên Lý ở đâu một đời hiệp cốt cuối cùng cũng chưa đến kết thúc yên lành, cũng may võ học y bắt cuối cùng có truyền nhân trời ạ, nghĩ không ra Đinh Điển lại nắm giữ thần chiếu kinh, đây chính là trong truyền thuyết có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh tuyệt học. Có thể kỳ quái là, nếu hắn biết cái này cửa công phu, vì sao không đi cứu Mai đại hiệp? Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, đi ra bao xương, ngữ khí lạnh lùng đặt câu hỏi, Đinh Điển nếu tập được thần chiếu kinh, vì sao không cứu Mai Niệm Xanh? Tô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn khắp bốn phía đám người ánh mắt dò xét, nhẹ nhàng cười một tiếng, thứ nhất, thần chiếu kinh cực kỳ huyền ảo, khi đó Đinh Điển chưa chân chính hiểu thấu đáo, thứ hai, hắn căn bản không biết môn công pháp này có thể khởi tử hồi sinh. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, cũng là hợp tình hợp lý, cao thâm như vậy võ học, há lại tùy tiện liền có thể nắm giữ. Khó trách lúc trước Mai đại hiệp không thể trực tiếp đem thần chiếu kinh truyền cho Đinh Điển, nhiều nhất chỉ độ chút nội lực đi qua. Chân chính tinh túy, còn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chỉ là làm người khó hiểu, Mai đại hiệp trước khi lâm chung vì sao không đề cập tới một câu công này có thể phục sinh sự tình? Nếu sớm nói rõ ràng, Đinh Điển hoàn toàn có thể bảo tồn di thể, các loại luyện thành sau lại thi cứu. Có lẽ hắn là cảm thấy môn công pháp này quá mức thâm thúy, khó có thành tựu, lại có lẽ bị ba cái đệ tử thân truyền phản bội, nản lòng thoái chí, không muốn lại nhiều nói. Nói trở lại, lần này bình điểm gian định chi đồ, làm sao không giống di vãng như thế trực chỉ kỳ danh? Chẳng lẽ là muốn chúng ta tự hành phán đoán? Ta nhìn cũng không cần nhiều đoán, cái kia ba cái công sư vong nghĩa lồ đệ, xác định vững chắc chính là kẻ cầm đầu. Đối mặt đủ loại nghị luận, Tô Trần cũng không đáp lại, chỉ là tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Lại nói Mai Niệm Xanh liên thành kiếm phổ bị ba tên đệ tử cướp đi, lẫn nhau không tín nhiệm, liền đem bí tịch khóa vào hộp sắt, đúc ba thanh chìa khóa, mỗi người chấp trưởng một thanh. Chỉ có ba người đều tới, mới có thể mở ra hộp sắt, lấy ra kiếm phổ. Ba huynh đệ bên trong, lão tam thích trường phát nhất là giàu hoạt. Hắn tại đúc chìa thời điểm, sớm đã âm thầm nhiều đúc một bộ, lặng yên lấy đi kiếm phổ, lại đem ba thanh chìa khóa đều giấu tại nhị sư Minh Nôn Đạt Bình chỗ, vu oan giá họa. Khi đại sư Minh Vạn Trấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình lẫn nhau nghi kỵ, dây dưa không rõ lúc, Thích Trường Phát đã mang theo kiếm phổ ẩn vào xa xôi sơn thôn, dốc lòng nghiên cứu, ý đồ phá giải trong đó bảo tàng chi mê. Mà Vạn Trấn Sơn cùng Nôn Đạt Bình sau đó không lâu phát giác kỳ quặc, hoài nghi kiếm phổ đã bị Thích Trường Phát mất riêng, bốn chỗ tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm không có kết quả, đành phải một sáng một tối tự đi con đường của mình. Một cái tại Kinh Châu rộng đưa điển sản ruộng đất, thành địa phương thân hảo, một cái khác thì âm thầm tìm hiểu Thích Trường Phát hạ lạc, tùy thời mà động. Một bên khác, Đinh Điển kế thừa Mai Niệm Xanh truyền lại công lực, bế quan khổ tu thần chiếu kinh cùng liên thành kiếm pháp, trải qua 3 năm nóng lạnh, cuối cùng đến võ đạo đỉnh phong, đưa thân tông sư hàng ngũ. Thế là hắn rời núi, thế phải là ân sư đòi lại nợ máu. Ai ngờ một trận hoa cúc thịnh hội, một bóng người xinh đẹp lặng yên xâm nhập vận mệnh của hắn. Nguyệt hoa như luyện, màu xương doanh đỉnh, cái nhìn kia, liền đã chú định cả đời giằng buộc. Vị nữ tử này, chính là Kinh Châu chi phủ Lăng Thối Tư nữ nhi, Lăng Sương Hoa. Tô Trần thoại âm rơi xuống, cả sảnh đường yên tĩnh. Bởi vì hắn thuyết thư từ trước đến nay chân thực, lại thêm huyền linh trận lộ ra cảnh tượng, đám người phảng phất đặt mình vào năm đó Kinh Châu trong thành, tận mắt nhìn thấy những mạch nước ngầm kia phun trào, lòng người quỷ quật chuyện cũ. Đã xem thường ba người kia bội bạc, lại phẫn hận bọn hắn tiêu giao nhiều năm. Đợi nghe được Đinh Điển rốt cục đại công cáo thành, sắp báo thù thời khắc, đám người vừa cảm giác thống khoái, có thể vừa nhắc tới Lăng Sương Hoa ra sân, trong lòng đống dưng siết chặt. Nữ tử kia xuất hiện quá xảo, đúng lúc gặp Đinh Điển đạp vào đường báo thù thời khắc mấu chốt. Mọi người trong lòng không khỏi hiện lên cùng một cái suy nghĩ, hẳn là một đoạn này tình duyên, đem sửa nguyên bản kết cục. Quả nhiên, không đợi đám người mở miệng, Tô Trần lời kế tiếp liền làm cho toàn trường chấn kinh, tiếp theo lên cơn giận dữ. Có ít người sớm chiều ở chung 20 năm, đổi lấy lại là ngươi lừa ta gạt, có ít người bèo nước gặp nhau một chút, cũng đã nhất định tam sinh nhân duyên. Không hề nghi ngờ, Đinh Điển tại nhìn thấy Lăng Sương Hoa một khắc này, tâm liền ném đi. Hắn quên sư thủ, quên sứ mệnh, lòng tràn đầy đầy mắt, chỉ còn cái kia dịu dàng thanh lệ thân ảnh. Có thể nàng là quan gia thiên kim, chính mình bất quá bình dân áo vải, thân phận cách xa, để hắn chỉ có thể yên lặng canh giữ ở ngoài tường, xa xa ngắm nhìn. Cứ như vậy, hắn nhìn nàng dòng dã 3 năm, chưa bao giờ tới gần. Mà Lăng Sương Hoa từ lâu chú ý tới cái kia trầm mặc đứng lặng nam tử, trong lòng lặng yên sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thẳng đến 3 năm sau một lần chơi xuân gặp nạn, Đinh Điển động thân cứu rút, hai người lúc này mới quen biết, tình cảm dần dần sinh, cấp tốc rơi vào bể tình. Tình cảm của bọn hắn từ đầu đến cuối bí ẩn, không dám để cho Lăng Thối Tư biết được, sợ phụ thân xem thường cái này vô danh hạng người. Bọn hắn lại không ngờ tới, Đinh Điển trong bóng tối thủ hộ Lăng Sương Hoa 3 năm này, sớm bị Lăng Thối Tư phát giác. Càng trong đoạn thời gian này, đối phương lặng yên thăm dò Đinh Điển thân phận chân thật. Khi Lăng Thối Tư biết được Đinh Điển cực có thể là Mai Niệm Xanh truyền nhân, cũng nắm giữ lấy Lương Nguyên Đế bảo tàng manh mối lúc, trong lòng liền đã dựng dụng ra một đầu tàn nhẫn như kế. Liền ngay cả Lăng Sương Hoa lần kia gặp nạn, cũng là chi phủ đại nhân tự tay thiết lập bằng cục, chỉ vì thúc đẩy nàng cùng Đinh Điển quen biết. Hai người vừa mới bắt đầu sinh tình ý không lâu, liền tại một lần trùng hợp phía dưới, bị Lăng Thối Tư vô ý đánh bỡ. Cứ việc hai người thấp thỏm lo âu, ai ngờ Lăng Thối Tư chẳng những không có tức giận, ngược lại đối với Đinh Điển nhìn với con mắt khác, lại tại chỗ đưa ra đem nữ nhi gả với hắn, hôn sự cấp tốc đã định. Đinh Điển mừng rỡ như điên, hôn lễ rất nhanh cử hành, nhưng không ngờ Lăng Thối Tư tại tiệc mừng trong rượu hạ độc, thừa dịp bất ngờ đem nó bắt. Không để ý con gái ruột đau khổ cầu khẩn, Lăng Thối Tư lánh khóc đem nữ nhi tù tại khuê phòng, đem Đinh Điển đầu nhập tử lao, làm cực hình, một lòng chỉ muốn ép hỏi ra bút kia khoáng thế bảo tàng hạ lạc. Tô Trần thoại âm rơi xuống, ngồi đầy phải sợ hãi, mọi người không khỏi là Lăng Thối Tư hung ác nham hiểm tàn nhẫn mà oán giận. Thiên Lý ở đâu? Cái này Lăng Thối Tư càng như thế ác độc, liên thân sinh nữ nhi cũng có thể lợi dụng, chỉ vì mưu đồ bảo tàng. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là hắn cái bẫy, từ Đinh Điển cứu Lăng Xương Hoa một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Ta không rõ, nếu Đinh Điển thành con rể, bọn hắn muốn có thể cùng nhau tầm bảo, làm gì đi đến tình cảnh như vậy. Theo ta thấy, Đinh Điển căn bản không quan tâm vàng bạc tài bảo, coi như để hắn cùng hưởng bảo tàng cũng không sao, có thể Lăng Thối Tư càng muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn nữa nói, bảo tàng kia thật có trọng yếu như vậy sao? Chân chính chân quý là Đinh Điển người này a. Hắn tu tập thần chiếu kinh, có được nghịch chuyển sinh tử chi năng, giữ lại hắn so đạt được vạn lượng hoàng kim càng có giá trị. Thần chiếu kinh, rốt cục có thần chiếu kinh tung tích. Trích Tinh lâu bên trong sôi trào khắp trốn, người người kích động khó đè nén. Trước đây có lẽ không người biết được môn này không có tiếng tăm gì võ công, nhưng từ hôm qua bắt đầu, thần chiếu kinh nhất định chấn động giang hồ. Bất luận uy lực của nó như thế nào, riêng là khởi tử hồi sinh bốn chữ, cũng đủ để cho thiên hạ hào kiệt điên cuồng. Lâu sáu sân đông cái thứ ba trong dạng, Hoàng Dược Sư đột nhiên đứng dậy. Nếu không có Hồng Thất Công kéo lại, hắn chỉ sợ đã lập tức khởi hành lao tới Kinh Châu, tìm kiếm Đinh Điển hạ lạc. Bên cạnh Tiêu Phong trầm giọng khuyên nhủ, Hoàng đảo chủ lại an tâm chớ vội, các loại Tô tiên sinh kể xong đoạn này bình thuận, lại đi không muộn, cũng tốt nắm giữ vô cùng xác thực tin tức. Tiêu Phong sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, Hồng Thất Công thì là hôm nay phương đến. Từ Hạnh Tử Lâm từ biệt, Tiêu Phong rời khỏi cái ban sau, hắn tiếp nhận chức ban chủ. Lần này đến đây đã là xử lý trong bang sự vụ, cũng thuận đường mời Hoàng Dược Sư cùng đi nghe sách. Tiêu bang chủ nói đến có lý, lão tá ngươi trước ổn định tâm thần, đợi Tô tiên sinh nói xong lại hành động cũng không muộn, nếu không sợ là ngươi đổi tới Kinh Châu, người đã sớm không biết đi đâu. Cho dù đã không phải trong bang thành viên, Hồng Thất Công vẫn đối với Tiêu Phong cực kỳ kính trọng, vẫn như cũ lấy bang chủ tương xứng. Nghe hắn như vậy thuyết phục, Hoàng Dược Sư lúc này mới cường tự kiểm chế trong lòng kích động, một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đài cao Tô Trần. Lầu sáu mặt phía bắc cái thứ nhất trong dạng, Chu Vô Thị ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía bên người thượng quan Hải Đường. Hải Đường, các ngươi thiên hạ đệ nhất trang có thể có liên quan tới cái này Lăng Thối Tư tình báo. Như vậy gian ác chi đồ, sao phối chấp trưởng một phương mạch tính? Chữ huyền số một mật thám thượng quan Hải Đường, chính là Hộ Long Sơn trang trung tâm tình báo, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ. Nàng trong não phi tốc trải vớt qua lại hồ sơ, hồi ức tương quan tin tức. Lăng Thối Tư nguyên là lưỡng hổ rồng cắt bang ban chủ, sau bởi vì huyết đao lão tổ bị diệt nên rút, may mắn chạy thoát, lưu lạc Kinh Châu. Bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu tiền nhiệm chi phủ tính mệnh, có thể trở thành thân tín, phụ thêm quan phục, đằng sau lại dựa vào hối lộ đả thông quan tiết, nhiều lần chắc trở cuối cùng thành Kinh Châu chi phủ. Liên quan tới hắn ghi chép cực ít, bởi vì làm việc cực kỳ bí ẩn. Mặc dù có chỗ thành tích, cũng chưa từng có điều nhiệm chi ý, bây giờ chân tướng rất rõ ràng, người này chiếm cư Kinh Châu nhiều năm, toan tính người, bất quá lương nguyên đế một bút kia thất lạc bảo tàng. Tốt một cái lang tâm cầu phế Lăng Thối Tư, là đoạt bảo tàng lại giết hại nghĩa sĩ, quả thực là triều đình sỉ nhục, quan trường chi mọn. Chu Vô Thị sắc mặt thiết thanh, ánh mắt đảo qua bên người mấy vị mật thám. Chờ một lúc Tô tiên sinh nói xong, như người này còn tại nhân thế, Hải Đường, Thiên Ngai, các ngươi lập tức khởi hành tiến về Kinh Châu. Tuân mệnh, thần hầu. Thượng quan Hải Đường cùng đoàn Thiên Ngai cùng theo lên lĩnh làm cho. Dù chưa nói rõ cụ thể hành động, nhưng nhiều năm cộng sự, lẫn nhau tâm ý tương thông, sớm đã rõ ràng trong lòng. Trên đài cao, đợi bốn phía ồn ào dần dần hơi thở, Tô Trần nhìn qua đám người, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn biết rõ sau đó phải giảng chính là một đoạn huyết lệ xen lẫn chuyện cũ, trong lòng siết chặt, thần sắc mặc dù rất nhanh khôi phục như thường, thanh âm lại không tự giác lộ ra mấy phần hàn ý. Lăng Thối Tư đem Đinh Điển nhốt vào Kinh Châu đại ngục sau, ngày ngày dùng hình, chỉ vì ép hỏi lương nguyên đế bảo tàng hạ lạc. Có thể Đinh Điển là nhân vật bậc nào? Mềm không được cứng không xong, thẳng thắn cương nghị. Mấy năm thời gian đi qua, mặc cho quất roi lửa in dấu, nước thấm kim châm, hắn từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Lăng Thối Tư không cam tâm, liền phái gian tế lẫn vào trong lao, giả vờ cùng tù, y đổ lời nói khách sáo. Có thể Đinh Điển tâm tư kín đáo, từng cái nhìn thấu, tất cả mưu kế đều là thành bọt nước. Lăng Thối Tư thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám thật lấy Đinh Điển tính mệnh, sợ manh mối đoạn tuyệt. Thế là lại sinh một kế, đem con gái ruột Lăng Xương Hoa đưa đến ngục trước, tuyên bố muốn đem nàng khác hứa người khác. Ai ngờ Lăng Xương Hoa tính tình cương liệt, trong lòng đã hướng vào Đinh Điển, linh tử cũng không muốn khác cả. Chương 348, dùng tiền mua mệnh, truy sát huynh đệ. Chương 348, dùng tiền mua mệnh, truy sát huynh đệ là tuyệt trang niệm, nàng ngay trước mặt mọi người, rút ra lưỡi dao ở trên mặt lấy xuống hơn 10 đạo ngân sâu. Ngày xưa khuynh thành dáng vẻ, trong khoảnh khắc máu chảy đầy mặt, làm cho người thương tiếc. Lăng Thối Tư giận dữ rời đi, mà Lăng Xương Hoa cùng Đinh Điển âm thầm ước định, mỗi ngày sáng sớm, nàng đều sẽ ở bệ cửa sổ mang lên một chậu mới mở thu cúc, để Đinh Điển từ song sắt trong khe hở có thể gặp nhau. Một màn kia đón thần quang nở rộ kim hoàng, thành Đinh Điển ở trong hắc ám sống tiếp duy nhất ký thác. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiếp thân hầu hạ Lăng Xương Hoa tỷ nữ, nguyên là Lăng Thối Tư an cắm nhan tuyến, đã sớm đem việc này đều bẩm báo. Khi đó Lăng Thối Tư, bởi vì nhiều năm cầu bí không có kết quả, sớm đã tâm ma bất ngờ bộc phát. Nghe được nữ nhi vẫn cùng Đinh Điển tình ý tương thông, lửa giận công tâm, lý trí mất hết, lại bắt đầu sinh giết nữ chi niệm. Lại thêm hơn 10 năm qua đối với bảo tàng chấp niệm càng sâu, cuối cùng đến điên cuồng. Hắn lại thiết hạ một độc kế, đêm đó liền muốn chôn sống Lăng Xương Hoa, cũng tại quan tài tấm tre bôi lên sóng vàng tuần hoa kịch độc, lại cố ý tiết lộ tin tức, dụ Đinh Điển đến đây cứu giúp. Kể từ đó, Đinh Điển như tùy tiện mở quan tài, tất chúng độc hôn mê, mà người tại lúc sắp chết, lại có người yêu tính mệnh uy hiếp, há có không thổ thực lý lẽ. Tô Trần chậm rãi nói xong, thở phào một hơi, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cố sự đến tận đây, không cần lại nhiều thêm bình phán. Hát thủ phía sau màn này là ai, đám người tự sẽ sáng tỏ. Chân tướng một khi để lộ, kết cục chưa hẳn lại như lúc trước như vậy thê lương. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường hoa động. Thiên lý ở đâu? Cái này Lăng Thối Tư mà ngay cả thân nữ đều không dung tha, đơn giản không bằng cầm thú. Ta lúc trước còn cảm thấy hắn đối với Đinh Thiếu Hiệp ra tay quá ác, bây giờ xem ra, đó là sớm có dự mưu, từng bước là độc a. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn ngược lại tốt, so sải lang còn hung ác. Vì một cái hư vô mở mịt bảo tàng, có thể làm ra bực này phát dở sự tình. Vạn Chấn Sơn chi lưu ở trước mặt hắn bất quá tôm tép lại nhép, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nói thật, người giang hồ tranh đến đoạt đi, không phải liền là mấy quyển bí tịch, một chút tiền hàng. Có thể giống Đinh Thiếu Hiệp như vậy trọng tình thủ nghĩa người, mới thật sự là vô giới chi bảo. Chớ nói chi là hắn còn tu có thần chiếu kinh, đó là có thể cải tử hồi sinh kỳ công a. Có người vô bàn đứng dậy, có người che mặt thở dài, có người giận không kìm được. Hoàng Dược Sư bỗng nhiên đứng người lên, ôn quyền hướng Tô Trần thi lễ, tiên sinh thứ tội, hoàng mẫu có việc gấp cần lập tức đi Kinh Châu, nói xong quay người đi nhanh mà ra. Ý nghĩa rất rõ ràng, chạy tới Kinh Châu, cứu người cứu tỉnh, càng phải đoạt tại bi kịch phát sinh trước ngăn cản trận kia chôn sống. Nếu có thể kịp thời cứu ra Lăng Sương Hoa, chính là thay Linh Điện bảo toàn yêu nhất, tương lai mời hắn xuất thủ phục sinh phùng hành, cũng nhiều mấy phần hy vọng. Tô Trần im lặng gật đầu, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Hắn cũng đang suy nghĩ, thần chiếu kinh là có hay không có thể nghịch chuyển sinh tử. Phùng hành qua đời đã hơn 10 năm, mặc dù thi thể chưa tối giữa, lại cuối cùng không giống với địch vân loại kia vừa tắt thở người. Chính là Thánh Tâm Quyết, Đế Thích Thiên năm đó cứu tứ hai mộng, cũng là tại vong hậu trong mấy ngày hoàn thành. Chân chính có thể làm cho nhiều năm người chết phục sinh, cổ tịch chứa đựng chỉ có Đồng Gia bí thuật, Doan Trọng Chi nữ Doan Phượng trúng độc mà chết, Vang Phong phiêu lưu nhiều năm, cuối cùng cũng bị Đồng Gia đại trưởng lão tỉnh lại. Giờ phút này, lầu 6 cánh bắc gian thứ nhất nhã các bên trong, Chu Vô Thị ánh mắt chớp lên, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn đối với đinh điện trong tay thần chiếu kinh sớm đã ngấp nghé đã lâu, nhưng Tô Trần giảng sách chưa kết thúc, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ bỏ lỡ đến tiếp sau đề cập Thiên Hương đậu khấu, Trường Sinh Quyết loại hình chí bảo manh mối. Thế là chỉ có thể tĩnh tọa bất động, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, đáy mắt hàn quang ẩn hiện. Hoàng Dược Sư không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cơ hội, trước khi đi tự mình rời đi, còn cố ý nhắc nhở Hồng Thất Công thay lưu ý đến tiếp sau tình tiết phát triển. Thôi, Linh Điện dù sao còn sống, lại có Hoàng Dược Sư tự mình tiến về, cứu hắn nên không thành vấn đề. Thực sự không được, Nhật Hậu chúng ta lại tìm cách tiếp xúc chính là. Chu Vô Thị trong lòng như vậy tính toán, ánh mắt lại rơi ở bên cạnh Quy Hải Nhất Đao trên thân. Một đao, ngươi lập tức khởi hành tiến về Kinh Châu, cần phải đem Linh Điện cùng Lăng Sương Hoa cứu ra, đem Lăng Thối Tư áp tại Sơn Trang, để hắn đền tội. Nếu có cơ hội, liền xin mời Đinh Điện đến Hộ Long Sơn Trang một lần, nguyện ý đến đây tốt nhất, nếu là chối từ, cũng không cần cưỡng cầu, một mực lấy thành đối đãi, kết một thiện duyên. Thuộc hạ minh bạch, thần hầu. Đợi Đinh Điện cố sự có một kết thúc, Tô Trần liếc mắt độ hoạt của mình đáng giá nhảy lên, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Lương Nguyên Đế tàng bảo mà nói mặc dù vẹn vẹn lưu truyền tại Kinh Châu một vùng, nhưng Mai Niệm Xanh cùng Huyết Đao lão tổ tên tuổi nhưng không để khinh thường, vạch trần những nhân vật này phía sau bí ẩn, tự nhiên dẫn tới đám người chú ý hướng chi, lời bình lăng tối tư, Vạn Chấn Sơn chi lưu gian trá hành vi, có thể nhất kích thích người nghe bán giận, khiên động cảm xúc cộng minh. Ở trong đó, càng có thần chiếu kinh bực này công pháp lịch tiên gia trì, khởi tử hoàn sinh chủ đề, từ trước tới giờ không kém Trường Sinh Phi Thăng như vậy làm cho người hướng về. Vạch trần âm hiểm chi đồ, đã có thể cứu người tại nguy nan, tránh cho càng nhiều bi kịch tái diễn, lại có thể tích lũy nhân khí, đổi lấy cơ duyên bảo vật, trợ tự thân tiến thêm một bước. Mắt thấy nhân khí không ngừng kéo lên, Tô Trần trong lòng thoải mái, động lực càng đủ. Chén trà buông xuống, quạt xếp khẽ dương, tinh thần hắn chấn động, thanh âm trong sáng tiếp tục nói, có thể nói, Mai Niệm Xanh cái chết, Vạn Chấn Sơn ba huynh đệ phản bội, Đinh Điện cực khổ gặp phải, đều là bởi vì một đám tham lam chi đồ ngấp nghé bảo tàng mà lên, một vòng trừ một vòng, cuối cùng nhưỡng thảm kịch. Nhưng mà vô luận là Vạn Chấn Sơn, Thích Trường Phát hạng người, hay là Lăng Tối Tư, bọn hắn ác đều là bày ra trên mặt bàn. Vì tài bảo làm ra lại không có thể sự tình, cũng không đủ là lạ. Nhưng hôm nay, nếu nói tới tham lam, chúng ta không ngại tâm sự một loại khác càng đáng sợ tham lam, dối trá. Chỗ sáng ác nhân còn có thể đề phòng, có thể những cái kia hất lên nhân nghĩa áo ngoài ngụy quân tử, lại đem chính mình ngụy trang đến không chê vào đâu được. Bọn hắn càng là ôn lương cũng kiệm, càng để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì ngươi khả năng chính gọi hắn một tiếng huynh trưởng lúc, hắn đã ở âm thầm mài đao. Chờ ngươi mộ phần cỏ xanh tràn qua đỉnh đầu, có lẽ còn không biết mệnh tăng người nào chi thủ. Tô Trần thoại âm rơi xuống, bốn phía đông nhiên an tĩnh, phản phất ngay cả không khí đều lạnh mấy phần, trong lòng mọi người không khỏi siết chặt. Sau một lúc lâu, mới có người thấp giọng nghị luận lên. Tô tiên sinh lời này thật sự là nói chúng tim đen A Lăng Thối Tư mặc dù ngon độc, có thể thủ đoạn trực tiếp, một chút liền có thể nhìn thấu. Như đổi lại một cái cực sẽ ngụy trang người, nói không chừng sẽ còn giả ý thành toàn đinh điện hỗn sự, dỗ dành hắn giao ra bảo tàng cùng tấn công, lại không động thanh sắc đem hắn trừ bỏ. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trên lầu vị huynh đài này, ta cũng phải hoài nghi ngươi chính là kế tiếp bị điểm danh ngụy quân tử. Xác thực, tiểu nhân chân chính làm ác, tốt xấu để cho ngươi cái chết rõ ràng, ngụy quân tử ra tay, ngươi đến chết cũng không biết là ai đâm nào. Lầu hai trong một chỗ nhà gian, Lý Tầm Hoan sắc mặt hơi tái, mi tâm nhẹ trao lại. Không hiểu, trong lòng run sợ một hồi, phảng phất trong cõi u minh có một loại nào đó biến số ngay tại tới gần. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị thân hình thon gầy thiếu niên. Thiếu niên trên mặt món ăn, giống như lâu không ăn trắng trề, thần sắc lại dị thường phấn khởi, trong tay nắm chặt một khối vết dị loang lổ miếng sát, hai mắt gấp chằm chằm lầu năm phương vị nào đó. Vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý chợt hiện, hắn trước tiên có cảm ứng, thể nội nhiệt huyết cơ hồ vì đó sôi trào. Khụ khụ, A Phi, nếu thật cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, ngươi có thể tiếp hắn mấy chiêu? Lý Tầm Hoan nhẹ giọng hỏi. A Phi lúc này mới thu hồi tâm thần, chăm chú hồi tưởng một lát, thẳng thắn đáp, Tây Môn Suy Tuyết. ta chỉ sợ một kiếm đều không chặn được. Hắn là ta thấy qua đứng đầu nhất kiếm khách, có lẽ toàn bộ Đại Minh cũng chỉ có vị kia có thể vượt qua hắn. Ta không rõ vì sao Tô Tiên Sinh lại nói hắn vào không được năm vị trí đầu. Bất quá lấy Lý Đại Ca đao pháp, hắn chưa hẳn đỡ được ngươi một kích đi. A Phi ngữ khí chắc chắn, hắn biết rõ Lý Tầm Hoan chỗ kinh khủng, mặc dù trời sinh người yếu, tu vi tạm tại tông sư đỉnh phong, coi như ngay cả binh khí phổ xếp hạng thứ hai thượng quan Kim Hồng cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Khu khu, có lẽ như vậy, nhưng ta cũng không tiếp nổi hắn một kiếm kia. Lý Tầm Hoan nhàn nhạt đáp lại, lập tức ánh mắt một lần nữa trở xuống trên đài cao Tô Trần. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hôm nay trận này giản thuật, tựa hồ chính lặng yên dẫn động tới cái nào đó cùng mình cùng một nhịp thở đại sự. Trên đài, Tô Trần tùy ý dưới đài nói nhỏ hỗn loạn, đợi bầu không khí ấp ủ đến không sai biệt lắm, vừa rồi cao giọng mở miệng. Có người từng dùng tiền thuê hung, truy sát chính mình kết bái huynh đệ, âm thầm bố cục, dù dỗ huynh đệ đem vị hôn thê biểu muội tự tay đưa tới cửa, còn dựng vào nhà mình trang viên tiếp khách cả. Có thể người này tại huynh đệ trong mắt, thủy chung là nghĩa khí sâu nặng đại ca, cầm huynh đệ ra sản thu mua lòng người, người trong giang hồ nhắc lên hắn nghĩa bạc vân thiên bốn chữ, đều kính nể ca tụng. Còn có cái thư đồng, ngấp nghé chủ nhân tài phú cùng thanh danh, lặng lẽ tiết lộ chủ nhân sinh tử hành tung, dẫn tới sát thủ diệt môn, chính mình lại cuốn đi ra tài, lắc mình biến hóa, thành danh trấn giang nam đại hiệp. Tô Trần tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường xôn xao. Ta dựa vào, thật có loại người này. Truy sát thân huynh đệ không nói, còn có thể để huynh đệ kia cam tâm tình nguyện đem nữ nhân cùng sản nghiệp hai tay dâng lên, tâm cơ này quá độc. Còn không phải sao, giết người không thấy máu a. Vị huynh đệ này cũng quá thảm rồi, có thể nói trở lại, muốn thật có ngu xuẩn như thế lại giảng nghĩa khí huynh đệ, ta cũng muốn nhận một cái. Cái gì nghĩa bạc vân thiên? Trên giang hồ gọi danh hảo này thì thôi đi, đến cùng nói tới ai? Quản hắn nghĩa bạc vân thiên là ai, cái kia giang nam đại hiệp không phải liền là giang biệt hạt sao? Nghe nói hắn trước kia là cái thư đồng, hẳn là thật sự là dựa vào hại chết chủ tử mới phát nhà. Dùng tiền mua mệnh, truy sát huynh đệ lược thi thủ đoạn, liền để huynh đệ chủ động dâng ra biểu muội, liên quan trang viên cũng làm thành đồ cưới đưa ra. Khi những lời này từ Tô Trần trong miệng nói ra lúc, không chỉ là Trích Tinh lâu đại sảnh đám người chấn kinh, liền ngay cả lầu hai trong nhã gian một mình uống rượu Lý Thăng Hoa, sắc mặt cũng một chút xíu trở nên trắng bệnh. Cuối cùng, trong tay bầu rượu ầm ầm rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lại không hề hay biết, phản phất bị cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt, Lý Tầm Hoan hoảng hốt đứng dậy, từng bước một đi ra bao sương, đứng ở bên ngoài trên hành lang. Trên đài cao, Tô Trần nghe bốn phía ồn ào, khóe miệng khẽ nhếch, không sai, ta nói vị kia Giang Nam đại hiệp chính là Giang Biệt Hạc, nói xác thực là hắn nguyên bản danh tự, Giang Cẩm. Chương 349, ta tuyệt không tin tưởng. Chương 349, ta tuyệt không tin tưởng. 20 năm trước, Giang Cẩm bất quá là Ngọc Lang Giang Phong bên người một cái thư đồng. Có thể Giang Phong đại hắn như tay chân, từ trước tới giờ không từng lấy nô bộc đối đãi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lấy nô tài thân phận lấy làm hổ thẹn, Giang Phong càng đối tốt với hắn, trong lòng của hắn hận ý liền càng sâu. Thế là hắn âm thầm tiết lộ Giang Phong hành tung, đưa tới thập nhị tinh tướng vây giết, một đời tài tử phong lưu như vậy chết thảm hoang dã. Đằng sau, hắn đổi tên đổi họ, tự xưng Giang Biệt Hạc, dùng danh được tiền tài kết giao hào kiệt, trên giang hồ chiếm được Giang Nam đại hiệp mỹ danh. Về sau vì leo lên quyền quý, hắn lại vứt bỏ kết tóc thế nữ, ở rể đông xưởng phó đốc chủ Lưu Hỷ trong phủ, cưới nó nghĩa nữ làm vợ, thành triều đình trong giang hồ thái mắt nanh bớt. Là trợ Lưu Hỷ luyện thành cách không hút công đột phá lớn tông sư chi cảnh, hắn thiết lập bán cục bắt cuồng sư Thiết Như Vân, thần hành thái bảo các loại ngũ dương cao thủ, huyết tẩy đồ ra cả nhà, cướp đi lục nhâm thần xúc, Ngưu Toan dòm ra trong đó tuyệt thế võ học, độc bá võ lâm. Về phần vị kia được xưng là nghĩa bạc vân thiên nhân nghĩa lại ca. Ở đây có một vị người trong cuộc, chắc hẳn có tư cách nhất mở miệng. Tô Trần vừa bạch Trần Giang Biệt Hạc quá khứ, đám người còn chưa hoàn hồn, liền thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trên hành lang Lý Tầm Hoan, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tô tiên sinh lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói cái kia dối trá nghĩa bạc vân thiên chỉ là Lý Tham Hoa? Không thể nào. Lý Tầm Hoan thế nhưng là thực sự có tử, muốn nói hắn những năm này tất cả đều là ngụy trang, ta tuyệt không tin tưởng. Vậy vì sao nói hắn là người trong cuộc? Chẳng lẽ chỉ có một cái khả năng, bởi vì cái kia tiểu nhân hèn hạ cố nhiên là nhân vật chính, mà người bị hại cũng chính là người đứng ở chỗ này. Trích Tinh lâu bên trong, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Bị người đuổi giết chính là hắn, bị huynh đệ thiết kế, tự tay đưa lên âu yếm nữ tử cũng là hắn, ngay cả tổ chuyển trang viên đều bị coi như gả lễ chắp tay nhường cho. Lý Tham Hoa, lại lưng beo dạng này đau nhức. Lầu 6 sân tây gian thứ nhất bao xương, Liên Tinh nhìn qua trong hành lang thân ảnh tiểu tụy, than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, thanh âm khẽ run, "Tỷ tỷ, nguyên lai Giang Phong năm đó chết bởi thập nhị tinh tướng chi thủ, phía sau đúng là Giang Biệt Hạc đang dở trò, mà lại Lục Nhâm Thần Súc lại rơi vào trong tay hắn." Yêu Nguyệt đống nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh thấu xương. Lục Nhâm Thần Súc chính là Di Hoa Cung thất lạc nhiều năm chí bảo, truyền thuyết có dấu Minh Ngọc Công cùng Hôn Nguyên Công trường cuối nhất tâm pháp áo nghĩa. Nếu có được chi, bù đắp tàn quyết, tu vi của nàng chắc chắn tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng bước vào cái kia trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh. Giang Biệt Hạc nên chu, Thần Súc sắc nhất định phải đoạt lại. Trên hành lang, Lý Tầm Hoan vẫn ngây người tại chỗ, tự lẩm bẩm, không, không biết Long Đại Ca. Một mực đối với ta tốt như vậy nắm đấm bóp phát run, trong mắt tràn đầy thống khổ. Hắn không phải không hoài nghi tới, có thể mỗi lần suy nghĩ hiện hiện, liền bị chính hắn gắt gao đè xuống, không muốn đi tin, cũng không dám đi tin. Nhìn xem Lý Tầm Hoan như cũ đắm chìm tại chấp niệm của mình bên trong không muốn thanh tỉnh, Tô Trần trong lòng phun lên một cỗ bất đắc dĩ cùng nôn nóng. Người coi thật chưa bao giờ nghĩ tới, vì sao mới từ quan ngoại trở về, liền một đường bị người truy sát. Người tại Trung Nguyên Mai danh nhận tích hơn 10 năm, lộ diện một cái liền bị cài lên hoa mai đạo tặc tội danh. Ngươi cùng Long Thiếu Vân lần đầu gặp thời điểm, liền không có phát giác nửa điểm kỳ quặc. Hắn biết rõ Lâm Thi Âm là người xuất giá thế tử, lại vẫn cứ biện hộ cho khó tự kiểm chế yêu nàng. Tô Trần ngữ điệu dần dần cao, chữ chữ như chùy, nện ở Lý Tầm Hoan tim, chấn động đến hắn thần hồn câu chiến. Lý Tầm Hoan, ngươi luôn nói chính mình không thẹn với thiên địa lắm người, vậy ngươi nhưng đối với nổi Lâm Thi Âm, liên bởi vì một cái hư vô mở mịt ân cứu mạng, một câu cái gọi là đạo nghĩa, ngươi liền đem nàng giống một kiện vật phẩm giống như chuyển tay đưa ra. Ngươi đã hỏi qua trong nội tâm nàng mong muốn. Biểu muội. Biểu muội Lý Tầm Hoan cắn nát mở môi cũng không tự biết, trong đầu hiện ra hồi nhỏ cảnh tượng, cái kia trải lấy xong búi tóc tiểu nha đầu, nhẹ cà tương đi theo phía sau hắn, tiếng cười thanh thúy như linh. Đúng vậy a, coi như hắn đã cứu tính mạng của ta, ta làm sao có thể đem biểu muội coi như báo ân lễ vật? Dù là hắn thực tình hâm mộ biểu muội, ta cũng chưa từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Trong mắt của hắn trải qua thời gian dài mê mang dần dần rút đi, nguyên bản còn xuống thân thể thẳng tắp đứng lên, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đối với Tô Trần trịnh trọng cúi người hành lễ, cảm tạ phen này đòn cảnh tỉnh. Lập tức quay người bước nhanh mà rời đi, bước chân kiên định đi xuống Trích Tinh lâu, muốn đi tìm Long Thiếu Vân, phải ngay mặt lên tiếng hỏi năm đó trận tướng, càng phải tự mình hỏi một chút biểu muội tâm ý. Một ngày này, tiểu Lý Phi đao quay về giang hồ. A Phi nhìn qua Lý Tầm Hoan đi xa bóng lưng, hướng Tô Trần ấy náy cười một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo. Tô Trần đưa mắt nhìn hai người rời đi, khóe miệng có chút giơ lên. Lần này, có lẽ thật có thể kiến thức đến cái kia trong truyền thuyết tiểu Lý Phi đao sửa đổi nhân quả kinh người uy lực. Long Thiếu Vân cố nhiên không đáng phi đao toàn lực xuất thủ, nhưng hắn cùng Lâm Tiên Nhi ám thông xa giao, mà Lâm Tiên Nhi phía sau lại là thượng quan kim hồng người. Như cuối cùng diễn biến thành tiểu Lý Phi đao quyết đấu Long Phượng song hoàn, cũng là đáng giá xem xét. Lầu 6 một gian nhã các bên trong, Đại Minh Đông xưởng đô đốc Tào Chính thuần chính nhàn nhã phẩm trà. Thằng đến Tô Trần đề cập Giang Biệt Hạc, hắn mới thoáng dương mắt. Đợi nói đến Giang Biệt Hạc cấu kết Lưu Hỉ, ý đồ cướp đoạt Ngũ Dương hai ẩm chi lực, để cầu đột phá tới cách không nhất vật tông sư chi cảnh lúc, Tào Chính thuần thần sắc vi ngưng, mi phong gảy nhẹ. Bên cạnh đại đương đầu Tiết Trảo Phi ưng lập tức thấp giọng nói, "Đô đốc, cái này Lưu Hỉ mượn Giang Biệt Hạc chi thủ mưu đồ ta công, vọng tưởng đặt chân đại tông sư hàng ngũ, nó tâm không nhỏ, không thể không đề phòng." Tào Chính thuần nghe vậy chỉ là cười nhạt, nhẹ nhàng thổi hớp trà mạn. Lời này có thể nói đến không đối, Lưu Hỉ dù sao cũng là ta Đông Sưởng hai đô đốc, hắn nếu thật có thể tiến vào đại tông sư, thay ta phân ưu chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Còn nữa, cho dù hắn đột phá, cũng không bay ra khỏi ta lòng bàn tay. An tâm làm trợ thủ của hắn chính là. Hắn đối với Lưu Hỉ động tĩnh không thèm để ý chút nào, hiển nhiên cho dù đối phương thật thành tựu đại tông sư, hắn cũng tự tin có thể vững vàng áp chế. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lại một mực khóa lại đối diện bao sương, nơi đó ngồi hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị bọn người, làm hắn không thể không bảo trì cảnh giác. Trên đài cao, Tô Trần đối với mình vừa rồi lợi bình gian định chi đồ hiệu quả có chút hài lòng. Ngắn ngủi một lát, nhân khí đã tăng vọt hơn 80 vạn, thu hoạch tương đối khá. Nhưng phát giác được trong lâu bầu không khí càng kiềm chế, hắn lông mày cau lại. Vừa rồi liên tiếp vạch trần lăng lui nghĩ, Giang Biệt Hạc, Long Thiếu Vân đám người bị ngầm, kích thích cả sảnh đường oán giận, tức giận dành dụm khó tán, lại tiếp tục sợ sinh biến cố. Thế là hắn hợp thời thu lời lại đầu, hôm nay liên quan tới âm hiểm hạ người liền nói đến đây, mấy người còn lại cho sau lại nghị. Sau đó, chúng ta thay cái chủ đề. Hắn hắng giọng một cái, cao giọng nói, hiện tại bắt đầu, bình điểm Đại Minh đại tông sư bảng. Bởi vì kiếm thuật cao thủ đông đảo, kiếm đạo cường giả đem khắc thiết kiếm thần bảng đơn độc xem xét, lần này bảng danh sách tạm không thu nhận kiếm khách. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Kiếm khách nhiều sát thực đủ để viết ra từng điều nhất bảng. Trong lầu người tập kiếm mặc dù cảm thấy tiếc nuối, không thể nghe nói đỉnh tiêm kiếm giả xếp hạng, nhưng cũng là kiếm đạo thụ này coi trọng mà lòng sinh kiêu ngạo. Lần này đại tông sư bảng người thứ 10, Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, cả tòa Trích Tinh lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người đều bị một mực chiếm lấy, lúc trước những cái kia quyền nưu tính toán, phản bội cô phụ phẫn nộ đều bị đè xuống. Chỉ là vị thứ nhất lên bảng người, liền đã làm cho người rung động không thôi. Chơi ạ. Liên Tinh nhị cung chủ vậy mà xếp tại bảng danh sách vị trí cuối, đây cũng quá làm người ta giật mình. Còn không phải sao, ta sớm đoán được nàng sẽ lên bảng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới đúng là thứ nhất đến ngược, kém một chút liền ngay cả bảng đều không chen vào được. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta Đại Minh lại tàng lấy nhiều như vậy sâu không lường được cao thủ. Đơn giản khó có thể tin. Bảng danh sách này vừa ra, sợ là muốn nhắc lên một trận phong vân, không biết bao nhiêu ẩn thế cao nhân sẽ bị móc ra. Lầu 6 trong nha gian, nguyên bản chính suy nghĩ Lục Nhâm thần xuất sự tình yêu nguyện cùng Liên Tinh, cũng bị thứ hạng này chấn động đến tâm thần khẽ động. Liên Tinh tuy biết chính mình so ra kém tỷ tỷ, cũng rõ ràng trên mặt nổi có mấy người mạnh hơn chính mình, lại không ngờ tới chênh lệch to lớn như thế, chính mình thế mà suýt nữa thì rớt. Kinh ngạc qua đi, nàng thấp giọng nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong giọng nói mang theo vài phần bất an, "Tỷ tỷ, ta cho Di Hoa cung mất thể diện. Cứ việc tỷ muội hai người quan hệ còn có thể, nhưng Yêu Nguyệt tính tình cương liệt, tăng thêm năm đó từ chỗ cao rơi xuống, tay gãy gãy chân bóng ma, Liên Tinh đối với nàng từ đầu đến cuối trong lòng còn có e ngại." "Hừ, ngược lại là không nghĩ tới, Đại Minh cảnh nội lại còn có cái này rất nhiều đại tông sư, có chút ý tứ." Yêu Nguyệt cũng không trách cứ, xếp hạng không phải do nàng định đoạt. Nàng rõ ràng Liên Tinh cố gắng, cũng minh bạch thiên tượng cảnh tam trọng tu vi đã không tính thấp, chỉ là có chút người quá mức điệu thấp thôi. Giờ phút này, nàng đối với mình có thể xếp thứ mấy, cũng không còn như vậy chắc chắn. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có bao nhiêu người có thể ngự trị ở bên trên ta. Trên đài cao, Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, lập tức tiếp tục giảng thuật. Liên Tinh, Di Hoa cung nhị cung chủ, thở nhỏ tu tập trong cung hai đại tuyệt học một trong Hỗn Nguyên công, thiên phú chắc tuyệt, 12 tuổi liền bước vào tiền thiên chi cảnh, ngưng tụ thành Hỗn Nguyên chân khí. Sau đó tiến cảnh như bay, 16 tuổi tấn thân tông sư, 24 tuổi đột phá tới đại tông sư, bây giờ 28 tuổi, đã đem Hỗn Nguyên công đẩy tới đệ bát trọng, tu vi vững vàng đại tông sư tam trọng đỉnh phong. Đáng tiếc công này thiếu thốn cuối cùng nhất trọng tâm pháp, nếu vô pháp bù đắp, nhật hậu tu hành chắc chắn trễ chậm, cả đời khó dòm thiên nhân chi cảnh. Lời còn chưa dứt, bốn phía phải sợ hãi. Đám người nguyên lai tưởng rằng Liên Tinh bất quá là miễn cưỡng bước vào đại tông sư bậc cửa, ai ngờ nàng sớm đã ở cảnh này nhiều năm, lại đã tới gần trung kỳ cảnh giới. Thực lực như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là nhân vật đứng đầu. Ý vị này, Đại Minh chỉ sợ còn có không ít cường giả không thể lên bảng. Liền ngay cả Lục Tiểu Phụng mấy người cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, chúng ta Đại Minh, thật có nhiều như vậy đại tông sư. Trong dạng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc nhau, trong lòng càng thêm kiên định cướp đoạt Lục Nhâm thần xúc quyết tâm. Trên đài Tô Trần hơi ngưng lại, chợt tuyên bố tiếp theo người. Đại tông sư bảng vị thứ 9, Thượng Quan Kim Hồng. Kim Tiền Bang bang chủ, riêng có tiền tài rơi xuống đất, tính mệnh khó lưu tên. Kim Tiền Bang chính là Đại Minh đệ nhất bang phái, mà Thượng Quan Kim Hồng bản nhân càng đã bước vào đại tông sư tứ trọng chi cảnh.